Chương 631, Giang Nhu VS Sỉ Du Tĩnh. Chương 631, Giang Nhu VS Sỉ Du Tĩnh. Du Tĩnh lại thấy nhịn không được trở nên thất thần. Giang Nhu so với nàng lớn dòng dã 5 tuổi, nhưng nhìn bắt đầu, nàng lại giống so Giang Nhu lớn hơn 10 tuổi không thôi. Loại này tuổi tác bên trên cùng bề ngoài bên trên to lớn tương phản, rất khó không khiến người ta trong lòng dị động. Chớ nói chi là, Giang Nhu còn đối Diệp An toát ra loại kia phong tình. Cho đến giờ phút này, nàng mới phát hiện, mình không để ý đến một cái vấn đề rất trọng yếu. Không chỉ có Giang Nhu so với nàng lớn, Tuyên Huyên cũng so với nàng lớn hơn 1 tuổi còn nhiều. Có thể hai nữ nhìn, đều so với nàng muốn hiện tuổi trẻ. Nhất là làn da. Trắng non tinh tế tỉ mỉ đều ẩn ẩn hiện ra quan trạch. Nàng cũng không phải là lần thứ nhất gặp Giang Nhu cùng Tuyên Huyên. Cũng không cho rằng, hai nữ tại bảo dưỡng bên trên, liền nhất định sẽ vượt qua chính mình. Rất rõ ràng, là cái này trong một khoảng thời gian, mới có biến hóa. Có thể, dạng gì mỹ phẩm dưỡng da, hiệu quả sẽ như vậy tốt. Hoa phi sinh vật sản phẩm, nàng cũng không phải chưa bao giờ dùng qua. Vậy liền chỉ còn lại một cái khả năng. Du Tĩnh nghĩ như vậy, ánh mắt liền không khỏi rời đến Diệp An trên thân. Làn da có thể bỏ ra nhiều tiền bảo dưỡng, nhưng khí sắc đâu? Đặc biệt là giống các nàng loại này đã có tuổi nữ nhân. Giang Nhu chú ý tới Du Tĩnh tiểu động tác, nhếch miệng lên một vòng rào hoạt độ cong. Du Tĩnh, người nào đó có phải hay không rất đẹp trai, rất mê người à? Du Tĩnh vội vàng thu hồi ánh mắt, vì che giấu bối rối của mình, nâng lên trước mắt trà, liền nhấp một miếng. Giang Nhu cũng không có ý định liền chuyện này đến khó xử Du Tĩnh, chủ động rời đi chủ đề. Ta lần này tìm ngươi đến, có hai cái mục đích. Cái thứ nhất, chính là ngươi cùng Diệp An dù nói thế nào, cũng là trên danh nghĩa mẹ vợ cùng con rể quan hệ. Để các ngươi trong âm thầm gặp một lần, cũng là nên. Về phần mục đích thứ hai, nàng cố ý dừng lại một hồi. Du Tĩnh, ngươi nói thực cho ngươi biết ta, ngươi đối ngươi bây giờ tình cảnh hài lòng không? Du Tĩnh hiển nhiên là không nghĩ tới Giang Nhu sẽ như vậy hỏi. Biểu lộ dừng lại một chút, nàng không rõ ràng, Giang Nhu hỏi như vậy nguyên nhân, liền không có trực tiếp trả lời. Giang Nhu, ta hài lòng hay không, có trọng yếu không? Giang Nhu đầu tiên là lắc đầu, sau đó lại gật đầu một cái. Có trọng yếu hay không, muốn nhìn đối với người nào tới nói. Đối Đinh Thường Tại mà nói, hắn hạn chế tự do của ngươi, đơn giản là nam nhân điểm này đáng thương tôn nghiêm đang tắc quái thôi. Điểm này, ta không nói, nghĩ đến, ngươi cũng rõ ràng. Nhưng, nếu là đổi một người, tỉ như, lão công ta Diệp An, liền không đồng dạng. Nàng không nói, chỗ nào không giống. Nói im bặt mà dừng về sau, liền ánh mắt trực câu câu rơi vào Du Tĩnh trên mặt. Phản phất muốn đem Du Tĩnh trong trong ngoài ngoài nhìn cái xuyên tấu đồng dạng. Du Tĩnh bị chầm chầm một trận khó chịu. Nàng ho nhẹ một tiếng, khu khu, Giang Nhu, ngươi không ngại có chuyện cứ việc nói thẳng. Giang Nhu cười giống con ăn trộm gà tiểu hồ ly. Du Tĩnh, ở trong ấn tượng của ta, ngươi có thể tuyệt không đần. Làm sao lại nghe không hiểu ta ý tứ trong lời nói đâu? Vẫn là nói, ngươi là đang cố ý giả bộ như không biết. Du Tĩnh gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, nàng đích xác đoán được một vài thứ. Cứ như vậy bị Giang Nhu chọc thủng, nàng nhiều ít vẫn là có chút thẹn thùng. Nhưng dưới mắt, nàng chỉ có thể một con đường đi đến đen. Giang Nhu, ta không biết ngươi đang nói cái gì. Giang Nhu thu hồi ánh mắt, nhìn về phía Tuyên Huyên. Tuyên Huyên, ngươi tin không? Tuyên Huyên nguyên bản không có ý định lẫn vào, chỉ muốn an tĩnh giúp vào Diệp An trong lực, thưởng thụ đến từ Diệp An ôn oán, nhưng bị Giang Nhu điểm danh, nàng cũng chỉ đành phối hợp nói, không tin. Du Tĩnh liền càng thêm lúng túng. Đối mặt một cái Giang Nhu, nàng còn không địch lại. Nếu là Tuyên Huyên cũng chặn ngang một cước, nàng dứt khoát trực tiếp nhận thua được rồi. Nàng cũng là làm như vậy, túi đầu, ngậm miệng không nói. Giang Nhu lại lần nữa nhìn về phía Du Tĩnh, ta trước kia hận qua ngươi, thậm chí động tìm người đem ngươi chìm sông suy nghĩ. Chớ hoài nghi, ta có năng lực như thế, dù là Đinh Thường Tại một mực canh giữ ở bên cạnh ngươi. Nhưng ngươi biết vì cái gì, đã nhiều năm như vậy, ngươi lại có thể bình yên vô sự sao? Du Tĩnh im lặng, nàng không chút nghi ngờ Giang Nhu thực lực, làm Đinh gia đích tôn con dâu, lại là Giang gia đại tiểu thư. Đừng nói, để một người thần không biết quỷ không hay biến mất, chính là thật làm chuyện giết người phóng hỏa, cũng có thể toàn thân trở ra. Đến Giang Nhu cấp độ này, trừ phi người ở phía trên quyết tâm muốn làm Đinh gia, nếu không, Giang Nhu dù là làm tiếp qua phần, cũng có thể đào thoát luật pháp chế tài. Rất trân trọng, nhưng cũng rất hiện thực. Một hồi lâu, nàng mới nhẹ giọng mở miệng, giọng nói mang vẻ mấy phần miệng ai, cũng không thể là bởi vì Hân Duyệt ta. Giang Nhu lắc đầu, dĩ nhiên không phải. Nếu không phải lão công xuất hiện, Hân Duyệt nha đầu kia không được bao lâu liền bị đưa đến Giang gia đi thông gia. Ta biết trong lòng ngươi đã có đáp án. Sở dĩ không nói, là lòng dạ của ngươi đã sớm bởi vì Đinh Thường Tại lãnh huyết vô tình cho mài hết. Không sai, đây hết thể kẻ cầm đầu đều có thể quy công cho trên người một người. Kia chính là ta trợ phu, ngươi đã từng nam nhân, Đinh Thường Tại. Nếu không phải bởi vì hắn, lấy điều kiện của ngươi, ngươi dù cho không cách nào gả vào hà môn, qua một cái giàu có lại hạnh phúc sinh hoạt, không có lắm. Mà bây giờ, ngươi lại bị giam cầm tại Đinh Thường Tại cho ngươi vẽ trong lồng giam, tự do thành hy vọng xa vời. Ta không tin, trong lòng ngươi liền một điểm không hận, không nghĩ chạy trốn ra ngoài. Dưới mắt, liền có một cơ hội như vậy. Nàng lập lại chiêu cũ, đứng tại mấu chốt bộ phận. Du Tĩnh ngẩng đầu, một bộ bất vi sở động bộ dáng, hỏi ngược lại, chiếu ngươi ý tứ, ngươi là muốn hảo tâm giúp ta rồi. Giang Nhu đồng dạng hỏi lại, tại sao lại không chứ? Du Tĩnh chỉ giữ trầm mặc. Giang Nhu quyết định lại thêm một mùi lửa, ngươi nghĩ không sai, ta đúng là lợi dụng ngươi, từ đó ác tâm một phen Đinh Thường Tại. Nhưng cái này đối ngươi tới nói, không phải là không một lần cơ hội rất tốt. Ngươi tốt ngắm nghĩa cẩn thận ta cùng Huyên Huyên, có phải hay không trở nên rất trẻ trung, cũng càng thêm đẹp. Ngươi lại nhìn kỹ một chút, chúng ta khí sắc cùng tinh thần. tại không biết chúng ta tuổi thật tình huống phía dưới, ai sẽ tin tưởng, chúng ta một cái là nhanh 50 tuổi lão a gì, một cái từ lâu qua 40 tuổi niên kỷ. Nói chúng ta là cái nữ sinh viên, có lẽ khoa trường một chút, nhưng chúng ta làng già, có thể tuyệt không so 18 tuổi tiểu cô nương chênh lệch. Mà hết thảy này, đều là Diệp An, cũng chính là lão công của chúng ta ban cho. Ngươi chẳng lẽ liền không nghĩ, trở nên giống như chúng ta, lại lần nữa tỏa sáng nữ nhân mị lực đồng thời, còn có thể thu hoạch được mình muốn tự do. Chỉ cần ngươi bây giờ liền đáp ứng, ta có thể làm trận làm xuống hứa hẹn. Nói đến thế thôi, suy nghĩ thật kỹ một cái đi. Giang Nhu nói xong, liền thu hồi ánh mắt, không còn khuyên bảo. Nàng có niềm tin rất lớn, Du Tĩnh sẽ làm ra đối với mình có lợi nhất lựa chọn. Bởi vì, Du Tĩnh xưa nay không là cái đồ đần, nhu nhược một mặt, cũng là không có lựa chọn bất đắc dĩ. Cũng không phải là, nàng sinh ra giống như đây. Tuyên Huyên cùng Diệp An, toàn bộ hành trình đều đem mình làm con chúng. Khác biệt chính là, Diệp An có thể xem thấu hết thảy bất kỳ người nào ở trước mặt hắn, đều không có chút nào bí mật có thể nói. Tuyên Huyên lại ngẫu nhiên chú ý một chút Du Tĩnh biểu tình biến hóa. Dưới cái nhìn của nàng, Giang Nhu đề nghị, còn cần cân nhắc sao? Đổi lại nàng, tuyệt đối sẽ không chút do dự đáp ứng. Mặc dù Diệp An nữ nhân đông đảo, là cái từ đầu đến đuôi lớn cặn bã nam, nhưng không chịu nổi Diệp An hắn lợi hại a. Bất cứ lúc nào, chất lượng đều muốn so số lượng càng khiến người ta muốn ngừng mà không được. Đi theo Diệp An, không cần nhiều. Dù làm một tháng làm một lần nữ nhân chân chính, liền đủ đủ. Huống chi, nàng có đôi khi, một tháng còn không chỉ một lần đâu. Đây vẫn chỉ là thân thể phương diện bên trên. Trên tinh thần, nàng cũng đã nhận được thỏa mãn cực lớn. Hiện nay, toàn bộ Giang gia từ nàng một lời mà quyết, nàng chính là Giang gia không miệng nữ vương. Nếu như không có Diệp An ủng hộ, nàng nghĩ hưởng thụ loại này không có chút nào cản tay tổng giám đốc sinh hoạt, cơ bản không có khả năng. Dù là nàng có Giang Nhu cái này đại cô tỷ toàn lực ủng hộ, quyền lực vật này đối nam nhân mà nói là một tề độc dược, sẽ lên nghiện. Đối một chút nữ nhân mà nói cũng giống vậy. Tuyên Huyên thế nhưng là thích thú vô cùng, cho nên dù tính do dự cùng chần chờ, ở trong mắt nàng liền thành không biết tốt xấu hành vi. Ôi, đột nhiên Tuyên Huyên cảm giác được mình mẫn cảm khu, bị xúc động, nàng nhịn không được phát ra một tiếng duyên dáng gọi to, cũng lập tức lấy lại tinh thần, bị nhãn như tơ trận nhìn Diệp An một chút. Diệp An bất vi sở động, tiếp tục làm theo ý mình. Tuyên Huyên thân thể liền càng ngày càng mềm. Du Tĩnh đắm chìm trong thế giới của mình bên trong, đối Diệp An cùng Tuyên Huyên chuyển động cùng nhau, coi như không nghe. Tuyên Huyên duyên dáng gọi to âm thanh, mới khiến cho nàng lôi trở lại một chút suy nghĩ. Nàng khẽ cắn môi, một mặt trang nghiêm nhìn về phía Giang Nhu, dư quang lại rơi tại cùng Giang Nhu dính vào cùng nhau Diệp An trên thân. Giang Nhu, ngươi nói đều là thật, ngươi thật có thể làm được chủ. Cùng cái này nói, nàng đang hỏi Giang Nhu, còn không bằng nói, nàng đang hỏi Diệp An. Dù sao, có thể làm cho nàng triệt để thoát ly lồng giam, là Diệp An, mà không phải Giang Nhu. Không phải nói Giang Nhu không có năng lực này, mà là Giang Nhu dựa vào cái gì làm như thế? Đối Giang Nhu có chỗ tốt gì? Còn không phải bởi vì Diệp An tồn tại. Giang Nhu dự liệu được kết quả này, nụ cười trên mặt như cái tiểu ác ma, ta vừa rồi cũng đã nói, ta làm như vậy, không riêng gì giúp ngươi, cũng có buồn nôn đinh thường tại mục đích. Đã đều muốn buồn nôn hắn, lần một lần hai, có ý nghĩa gì? Khẳng định là muốn để hắn biết, hắn coi là độc chiếm người, trở thành người khác nữ nhân a. Như vậy mới phải chơi. Chờ ta cùng hắn ngã bài lúc, hắn hẳn là khả năng, nói chung sẽ rất sinh khí, rất tức giận tức đến nỗi thổ huyết lại không thể làm gì. Không thể suy nghĩ, ta đều đã chờ không nổi nhìn thấy giờ khắc này. Du Tĩnh ngay vậy, toàn thân nhịn không được đánh run một cái. Đều nói, Đinh gia tiểu công chúa, Đinh Bọc Kiều, rất khủng phê, rất điên. Hơi không hài lòng, liền có thể làm ra đường phu sự tình. Mấu chốt, còn để nàng làm xong rồi. Không chỉ có đem đối phương một cước cho đạp, nếu không phải Đinh gia bận tâm mặt mũi, đối phương kém chút liền được đưa vào đi. Bây giờ nhìn tới, Giang Nhu cũng không kém bao nhiêu, thậm chí, còn hơn. Giờ khắc này, nàng lại có chút may mắn. May mắn, Giang Nhu lúc trước đối nàng không có đuổi tận giết tuyệt. Nếu không, lấy mình gầy cánh tay gầy chân, rất có thể bị Giang Nhu không biết bán được cái nào Hát Châu bộ lạc làm nữ nô. Ta đáp ứng. Du Tĩnh nói, vẫn là có chút không yên lòng, ánh mắt nhìn về phía Diệp An, nhưng ta phải muốn ngươi một cái chính miệng hứa hẹn. Diệp An còn chưa lên tiếng, Giang Nhu giành mở miệng trước, yên tâm đi, chỉ cần ngươi đáp ứng, về sau chúng ta chính là tỉ muội. Lao công người này, khác ta không dám hứa chắc, nhưng đối với mình nữ nhân, đây chính là hào phong rất, lại keo kiệt vô cùng. Đừng nói hắn đinh tồn tại, chính là toàn bộ đinh gia buộc chung một chỗ, nghĩ đối ngươi trả thù, cũng là không thể nào. Nếu không, ta dũng khí từ lâu tới, nói muốn cùng đinh thường tại ngã bài đâu. Đạo lý là cái này a cái đạo lý. Diệp An năng lượng, hiển nhiên vượt ra khỏi Du Tĩnh nhận biết. Ngay cả đinh gia đều có thể không để vào mắt. Du Tĩnh thấp thỏm tâm, ngoại trừ chấn kinh bên ngoài, cũng an ổn một chút. Nhưng, nàng giờ phút này lại dị thường thanh tỉnh cùng quật cường, ánh mắt không có từ Diệp An trên thân dịch chuyển khỏi, muốn Diệp An chính miệng cho nàng một cái hứa hẹn. Giang Nhu ngược lại là có thể hiểu được Du Tĩnh lo lắng. Đinh gia thể lượng, bay ở cái kia. Đừng nói đối với Du Tĩnh cái này không quyền không thế nhược nữ tử. Chính là một chút ước vạn phú hào cùng bên trong thể chế quá lớn, đều muốn ngưỡng vọng, không dám xem thường đắc tội. Lão công, không có ý tứ à, đều nói xong, không cần ngươi làm một chuyện gì, bây giờ lại muốn ngươi tự mình ra mặt. Ai, không có cách, ai bảo người ta thực lực cùng tín dự, đều lộ ra không phải như vậy đủ đâu. Diệp An bóp một chút Giang Nhu như tơ lụa chân mềm khuôn mặt, ngươi đây là tại giúp nàng hướng ta cầu tình. Cái này có thể một điểm không giống ngươi. Giang Nhu thuận thế đụng lên khuôn mặt, tại Diệp An trên tay giống con như mèo nhỏ, cọ sát, nị thanh nói, lão công, ngươi coi như là giúp người ta một lần chứ sao? Diệp An không tiếp tục đùa Giang Nhu, mặt hướng Du Tĩnh, tính gì, hứa hẹn ta có thể đáp ứng. Bất quá, ngươi phải suy nghĩ kỹ. Ta tự giác không phải người tốt, nhưng xưa nay không làm ép buộc sự tình. Du Tĩnh đạt được Diệp An chính miệng hứa hẹn, không còn do dự, ta nghĩ rất rõ ràng, đây là chính ta lựa chọn. Diệp An gật gật đầu, không nói gì thêm. Giang Nhu cùng Tuyên Huyên liếc nhau, lão công, thời gian cũng không sớm, ta cùng Huyên Huyên đi rửa mặt. Nói xong, hai nữ đồng thời đứng người lên, một đen một trắng, dãy rủ mông eo, đi ra phòng xếp. Trong phòng khách, chỉ còn lại Diệp An cùng Du Tĩnh hai người. Bầu không khí trong nháy mắt cũng có chút lúng túng. Diệp An bình chân như bại, không chủ động, cũng không hề rời đi ý tứ. Du Tĩnh nội tâm trải qua một phen kịch liệt đấu tranh về sau, rốt cục làm ra quyết định, đứng người lên, hướng phía Diệp An đi tới. Nhưng nàng dù sao cùng Diệp An là lần đầu tiên gặp mặt, căn bản không có khả năng giống Giang Nhu cùng Tuyên Huyên như thế thoải mái. Mặc dù cùng Diệp An ngồi cùng nhau, ở giữa lại cách hơn 10 cm khoảng cách, có thể là cùng hoa cỏ liên hệ quá lâu nguyên nhân. Du Tĩnh trên thân nhuộm dần một cỗ thiên nhiên hoa cỏ hương, rất nhạt, nhưng ngay bắt đầu để cho người ta rất dễ chịu. Diệp An như người, trên dưới quét mắt Du Tĩnh một chút, tính gì, ngươi kỳ thật có thể hoàn toàn không để ý tới Giang Nhu cái kia điên nữ nhân. Xem ở ngươi là Hân Duyệt mẹ ruột phân thượng, chỉ cần ngươi mở miệng, ta cũng có thể trả lại ngươi tự do. Du Tĩnh chỉ cảm thấy, Diệp An ánh mắt giống như là thực chất hóa, nhìn nàng toàn thân lên một lớp da gà. Nghe được Diệp An, nàng liền vội vàng lắc đầu, "Tiểu An, ta có thể xưng hô như vậy ngươi sao?" Diệp An không quan trọng gật đầu, "Một cái xưng hô mà thôi, tính gì xin cứ tự nhiên." Chương 632, nhìn quanh hối tiếc chương 632, nhìn quanh hối tiếc Du Tĩnh hít sâu một hơi. Chậm rãi nói đến, ta cùng Hân Duyệt mặc dù là thân mẫu nữ, quan hệ khả năng không có ngươi trong tưởng tượng tốt như vậy. Cái này không trách Hân Duyệt, nàng tại một chút phương diện rất theo ta, lại tại một số khác sự tình bên trên có chủ kiến của mình. Nàng khi biết thân phận của mình về sau, chỉ có thể bị ép tiếp nhận. Nhưng ta nhìn ra được, nàng cũng không tán thành ta lúc đầu một chút hành vi. Theo tuổi của nàng càng lúc càng lớn, mẹ con chúng ta hai cơ hội gặp mặt cùng thời gian là càng ngày càng ít. Dù cho gặp mặt, cũng là không có gì cộng đồng chủ đề, thường thường là nhìn nhau hai không nói gì. Thẳng đến hơn một năm trước đi, nàng lần thứ nhất đề cập với ta đến ngươi. Ta còn nhớ rõ, nàng khi đó biểu lộ cùng ánh mắt là ta chưa từng có thấy qua. Về sau, ta cùng nàng mỗi lần gặp mặt, nàng đều sẽ nhắc tới ngươi, chỉ là hữu ý vô ý, hoặc nhiều hoặc ít. Ta càng thêm khẳng định, nha đầu kia thích ngươi. Bởi vậy, ta bắt đầu hiểu rõ ngươi tin tức tương quan. Làm sao, ta ngay cả tự do đều hứng chịu tới hạn chế, tin tức con đường cũng chỉ có thể thông qua internet. Lấy được tin tức rất có hạn. Đến hôm nay mới biết, nguyên lai ngươi so ta tưởng tượng bên trong muốn ưu tú hơn nhiều. Cũng khó trách nha đầu kia có thể nghĩa vô phản cố coi trọng ngươi. Ta nói những thứ này, không phải tại hướng ngươi làm bộ làm tịch, mà là muốn nói với ngươi một tiếng tạ ơn. Cảm ơn ngươi, bởi vì ngươi, Hân Duyệt không cần cùng Giang gia thông gia, nàng cũng tìm được cuộc đời của mình chỗ yêu. Bất quá, đây là thuộc về nàng kỳ ngộ cùng may mắn, không phải ta. Dựa vào người không bằng dựa vào mình. 20 năm trước, ta dựa vào không ở đinh thường tại. 20 năm sau hôm nay, ta cũng không trông cậy vào có thể dựa vào nữ nhi. Vận mệnh của mình, ta muốn nắm giữ ở trong tay chính mình. Cho nên, Tiểu An, chỉ cần ngươi không chê A Di tuổi già sắc suy, A Di cái gì đều có thể làm. Nàng một phen chân tình bộc lộ về sau, căng cứng thần kinh cũng hòa hoan xuống tới. Trong bất chi bất giác, đã xê dịch cái mông, dựa vào là Diệp An càng gần. Diệp An nửa đùa nửa thật hỏi, nếu như ta cũng giống đinh tồn tại, là một không thể nhờ vào người đâu. Du Tĩnh sững sờ, lập tức biểu lộ vô cùng chăm chú lắc đầu, ngươi sẽ không. Diệp An nhiều hứng thú truy vấn, ngươi cứ như vậy tự tin. Du Tĩnh nhẹ giọng giải thích, không phải ta tự tin, ta là tin tưởng Giang Du, còn có Tuyên Huyên nhìn người ánh mắt. Các nàng cái này hai đại đỉnh tiêm hảo môn quý phụ, có thể ở trước mặt ngươi biểu hiện ngoan ngoãn, nhu thuận thuận theo, ngay cả cơ bản tôn nghiêm cũng không cần. Còn thích thú, không thể tự kiềm chế, liền rất có thể nói rõ vấn đề. Ngươi ngạnh thực lực là một mặt, nhưng tuyệt đối không cách nào làm cho Giang Nhu cùng Tuyên Huyên hai người đồng thời đối ngươi như thế. Trên người của ngươi hẳn là còn có cái khác lực hấp dẫn. Thì như Giang Nhu nói, sự bá đạo của ngươi cùng hào phóng. Diệp An cười cười, không có đối Du Tĩnh biến tướng khoe mẽ cho đánh giá, mà là đạo, tính gì, ngươi cũng đi rửa mặt đi. Du Tĩnh khuôn mặt đỏ lên, nhưng vẫn là ân một tiếng, nghe lời hướng phía phòng tắm đi đến. Bản này chính là một gian phòng, không chỉ có phòng ăn phòng khách, còn có phòng ngủ, phòng tắm rửa cùng khu làm việc. Du Tĩnh đi vào phòng tắm sau, đứng ở một mặt cao cỡ nửa người kính chạm đất trước, nàng từng cái rút đi quần áo, rất nhanh liền không đến sợi bài. Nhưng nàng cũng không có vội vã đi tắm rửa, mà là đối tấm gương ngẩn người, chuẩn xác mà nói là nhìn quanh hồi tiếp. Ngũ quan xinh xắn, da thịt nhắn nhủi trắng nõn, có lồi có lõm đường cong, chẳng những không có bởi vì nàng năm hơn 40 mà sát suy biến dạng, ngược lại càng lộ vẻ thành thục vật vị. Chi tiết liên bộ này có thể xưng vưu vật thân thể, lại bị vô tình lại thời gian dài gắt lại. Du Tĩnh tay phải từ trên gương mặt chậm rãi trượt xuống dưới rơi, đỏ ửng cũng theo động tác của nàng tản ra, từ trên gương mặt truyền khắp toàn thân, thật gọi một cái trong trắng lộ hồng, được không mê người. Đột nhiên bên ngoài phòng tắm truyền đến một chút tiếng vang, nàng trong nháy mắt hoàn hồn, không phải là Diệp An đã không nhịn được phải vào tới a? Nếu như là thật, mình làm như thế nào ứng đối? Ngay tại nàng suy nghĩ lung tung, khẩn trương toàn thân kéo căng thời điểm, bên ngoài phòng tắm tiếng vang biến mất, còn có đóng cửa thanh âm. Nàng ý thức được, có thể là mình hiểu lầm. da thịt trắng loan bên trên lập tức đỏ bừng một mảnh. Nàng đã không có mắt thấy trong gương mình, cuống quýt đi đến vòi hoa sen dưới, mở ra chốt mở. Tí tách tiếng nước lập tức tràn ngập toàn bộ phòng tắm. Các loại nhiệt độ nước thích hợp. Nàng đem vòi hoa sen nâng quá mức đỉnh, nước ấm trong nháy mắt từ tóc bên trên xuôi dòng mà xuống, làm ướt toàn thân. Nóng hổi da thịt mới thoáng hạ nhiệt. Nàng cũng thời gian dần trôi qua bình tĩnh lại. Một cỗ xấu hổ cảm giác liền lặng lẽ bò lên trên đầu. Tiếng vang, nhưng thật ra là Diệp An tìm người thu thập bát đũa phát ra. Hắn cũng không nghĩ tới sẽ để cho Du Tĩnh hiểu lầm. Đương nhiên, đôi này Diệp An tới nói cũng không tính được cái đại sự gì, coi như biết cũng sẽ không để ở trong lòng. Cũng không biết Du Tĩnh muốn tẩy bao lâu. Diệp An trái phải vô sự, dứt khoát liền đi ra cửa. Lao công, ngươi lúc này không nên đợi trong phòng chờ lấy tiệc bưng lên bàn sao? Hoặc là trực tiếp một điểm, đến cái tắm biển đường, làm sao còn có thời gian tới? Nhìn ta cùng Huyên Huyên muội muội hai con trùng đáng thương à? Giang Du trong giọng nói mang theo điểm ế ẩm hương vị. Diệp An biết nàng là cố ý, cũng không lý tới sẽ nàng, lôi kéo Tuyên Huyên liền tiến vào phòng ngủ. Giang Du gặp Diệp An không để ý tới nàng, bất mãn hừ nhẹ một tiếng, người cũng rất thành thật đi vào theo. Nửa giờ sau, lão công, Du Tĩnh nếu là từ phòng tắm ra, nhìn không nhìn thấy ngươi đoán nàng sẽ nghĩ như thế nào? Giang Du đứt quãng hỏi. Diệp An không nói chuyện. Tuyên Huyên cố nén phát ra âm thanh xúc động. Giang Du lại không xong không có, tiếp tục mở miệng, lão công, ta đoán nàng sẽ suy nghĩ lung tung, lo được lo mất. Quen biết 20 năm, vậy cũng đấu một đoạn thời gian, ta hiểu rất rõ nàng. Không nhìn thấy hy vọng lúc, chả, còn tốt. Một khi thấy được hy vọng, nàng khẳng định sẽ nghĩ đến tóm chặt lấy. Không, bất quá, lão công ngươi đại khái có thể yên tâm. Nàng sẽ chờ ngươi. Dù sao, dưới mắt ngươi là nàng cơ hội duy nhất. Lại nửa giờ đi qua. Giang Du trung thực, không nói nữa, chỉ còn lại lẩm bẩm. Du Tĩnh cuối cùng từ trong phòng tắm xấu hổ lấy đi ra. Trên thân, chỉ bọc một kiện khăn tắm. Chân chùi bên ngoài mảng lớn ra thịt, bởi vì vừa tẩy qua tắm nước nóng nguyên nhân, trở nên càng thêm trắng non bóng loáng. Nàng đi đến phòng khách, lại không nhìn thấy Diệp An bóng người. Không phải là bởi vì tự mình rửa quá lâu, Diệp An chờ đến gấp, trực tiếp đi phòng ngủ a. Du Tĩnh nghĩ như vậy, liền hướng phía phòng ngủ đi đến. Chỉ là, bộ pháp thả rất chậm. Hiển nhiên, còn không có triệt để bước qua trong lòng cái kia đạo cảm. Nhưng để nàng nghi ngờ là, trong phòng ngủ cũng không có người. Chẳng lẽ Diệp An đi ra? Nàng thở dài một hơi đồng thời, lại bắt đầu lo được lo mất. Giang Du đoán một chút cũng không sai. Mắt thấy thoát khỏi đinh thường tại cơ hội đang ở trước mắt, Du Tĩnh chỉ là ở vào bản năng lượng mới có thể tắm rửa, dùng hơn một giờ. Ở sâu trong nội tâm là rất muốn bắt ở cơ hội lần này. Nếu như bởi vì chính mình do dự, để Diệp An không kiên nhẫn được nữa, nàng sẽ hối hận chết. Hơn 10 phút sau, Du Tĩnh cũng chưa nghĩ ra mình nên làm như thế nào, chủ động ra ngoài tìm Diệp An. Mấu chốt, nàng nhân sinh địa không quen, ngay cả Diệp An ở nơi nào cũng không biết. Tiếp tục chờ Diệp An trở về, nàng lại không xác định Diệp An lúc nào trở về, có thể hay không trở lại. Cuối cùng, nàng vẫn là quyết định lên giường, chui vào chăn mền. Trong phòng ngủ đèn lại không quan. Nàng trong tiềm thức còn ôm một tia hy vọng. Thế nhưng là, cái này nhất đẳng chính là không sai biệt lắm một canh giờ đi qua. Mùa thu đêm khuya vùng ngoại ô lộ ra phá lệ yên tĩnh. Ngoại trừ ngoài phòng, ngẫu nhiên mặc đến một chút không biết tên côn trùng kêu vang cái hát. Nàng thậm chí có thể nghe được trong đầu của chính mình tiếng oanh minh. Nhưng mà, cứ như vậy hoàn cảnh, nàng như thế nào cũng ngủ không được. Ngược lại, đầu óc càng ngày càng thanh tỉnh. Ngay tại nàng đem mình cuộn thành một đoàn, suy nghĩ ngàn vạn lúc, cửa phòng bị mở ra thanh âm rõ ràng truyền bảo. Du Tĩnh kích động, liền muốn từ trên giường đứng lên, nhưng nàng nhịn được. Trên mặt một vòng đỏ ửng tràn ra, bao khỏa trong chăn một đôi đùi ngọc càng là vô ý thức lung gấp một chút, nhịp tim cũng biến thành kịch liệt, hô hấp đi theo đều dồn dập không ít. Nàng lựa chọn bị động chờ đợi, nhưng chờ hơn một phút đồng hồ, cửa phòng ngủ cũng không có mở ra. Nàng nghe được phòng tắm rửa bên trong truyền đến một chút thanh âm, trong đầu trong nháy mắt liền có hình tượng. Diệp An đang tắm, có thể Diệp An đi ra lâu như vậy, trở về trước tiên chính là tắm rửa. Diệp An trong khoảng thời gian này đi làm mà rồi. Du Tĩnh cũng không phải cái gì tiểu bạch. Lập tức liền nghĩ đến một loại khả năng. Nàng nhịn không được ngầm gắt một cái, khuôn mặt càng đỏ. Rất nhanh, phòng tắm rửa bên trong tí tách tiếng nước biến mất. Du Tĩnh rất muốn cho mình có thể triệt để chấn định lại. Nhịp tim lại không bị khống chế, nhảy càng thêm kịch liệt. Nàng dứt khoát nhắm chặt hai mắt, dúi đầu vào trong chăn, làm đà điểu. Mấy phút đồng hồ sau, cửa phòng ngủ được mở ra. Du Tĩnh chỉ cảm thấy tim đập của mình đến cổ họng, toàn thân nóng hổi, có loại hô hấp khó khăn cảm giác hôn mê. Đối với ngoại giới, cũng cơ hồ đánh mất năng lực nhận biết. Tĩnh Di, ngươi sẽ không ngủ thiếp đi à? Đột nhiên, một đạo mang theo vài phần chế nhạo ngữ khí tại Du Tĩnh bên tai vang lên. Du Tĩnh toàn thân một cái giật mình, ngũ giác trở về, run giọng mở miệng, không, không có. Nói xong, nàng liền hối hận. Mình đây là thế nào? Rõ ràng đều làm xong vờ ngủ chuẩn bị, lại giống như là trúng cổ, áp chế không nổi nội tâm muốn đáp lại Diệp An xúc động. Không ngủ liền tốt, ta còn tưởng rằng ta đi ra thời gian có chút lâu, Tĩnh Di chịu không được, ngủ thiếp đi đâu? Du Tĩnh tháo ra che tại trên đầu chăn mền, lộ ra một cái đầu nhỏ, một bộ nhận mệnh bộ dáng, "Tiểu An, ngươi trở về." Diệp An ân một tiếng, cúi người, cư cao lâm hạ nhìn xem Du Tĩnh, mê đầu đi ngủ cũng không phải một cái thói quen tốt nha. "Ngươi nhìn ngươi khuôn mặt đỏ, xem xét chính là thiếu dưỡng khí biểu hiện. Tĩnh Di, cần ta giúp ngươi một chút sao?" Du Tĩnh căn bản không dám nhìn Diệp An con mắt, sao, giúp thế nào? Diệp An lý thẳng khí cũng tráng, đương nhiên là hô hấp nhân tạo. Du Tĩnh. Diệp An không đợi Du Tĩnh đáp lại, vén chăn lên, chật chật có âm thanh, Tĩnh gì, đừng nói, ngươi thói quen này thật không tệ. Du Tĩnh lập tức cũng cảm giác toàn thân mát lạnh, theo bản năng muốn đi đoạt chăn mền, lại hai tay rơi xuống một cái không. Nghe được Diệp An, nàng hận không thể trên giường có đầu khe hở, nàng một đầu xông tới. Nàng tại vừa rồi chờ đợi thời gian bên trong, tâm tình chập trùng khá lớn, toàn thân cô nóng có nhịp, liền đem khăn tắm giải khai. Hiện tại, bị Diệp An trực tiếp vén chăn lên. Chẳng phải là nói, nàng hiện tại là không giữ lại chút nào hiện ra ở Diệp An trước mặt. "Nhỏ, Tiểu An, ngươi đừng hiểu lầm, ta bình thường không phải như vậy." Du Tĩnh chính mình cũng không có hiểu rõ, tại sao mình lại như thế vội vã giải thích. Diệp An cười gật đầu, "Tĩnh Di, thói quen này không có gì không tốt, không đều nói, dạng này có lợi cho khỏe mạnh mà." "Ta..." Du Tĩnh đã không biết nên trả lời như thế nào. Diệp An chứng chặt đàng hoàng đem thoại để tới trở về, "Tĩnh Di, bây giờ không phải là nói thời gian khác, việc cấp bách là giúp ngươi giải quyết thiếu dưỡng khí vấn đề." Du Tĩnh hoàn toàn không có kịp phản ứng, cũng cảm giác được một cỗ khí tức nóng bỏng tiến lên đón. Nàng trừng lớn mắt, toàn thân trở nên cứng ngắc bất lực, liên động một chút ngón tay khí lực, đều phản phất bị rút sạch. Một gian khác phòng trong phòng ngủ, Giang Nhu một đầu như là thác nước tóc đen tản ra, có mấy sợi bị mồ hôi dính tại trên gương mặt, lười biếng tựa vào đầu giường, cả người lộ ra kiểu nhuyễn bất lực. Chân chùi bên ngoài da thịt càng là đỏ rực, giống như là bị nhiệt độ cao trưng nấu qua. Tuyên Huyên cùng Giang Nhu song song nằm ở đầu giường, tình huống cũng kém không nhiều. Khác biệt chính là, tinh thần của nàng càng thêm mệt mỏi, một bộ mơ màng chìm vào giấc ngủ bộ dáng. Trái lại, Giang Nhu mặc dù cũng rất mệt mỏi, nhưng hai mắt minh lượng, trên mặt biểu lộ còn lộ ra hưng phấn. "Viên Huyên, ngươi nói lúc này, lão công đang làm cái gì?" "Tỷ, thời gian không còn sớm, ta muốn ngủ." "Ngủ cái gì mà ngủ, dùng hết công lời nói tới nói, thể chất của chúng ta đã siêu việt nhân loại cực hạn, 10 ngày nửa tháng không ngủ được, cũng không có vấn đề." "Là không sai, nhưng người ta này lại quá mệt mỏi, chỉ muốn đi ngủ." "Nói ngươi là nhỏ nằm sấp đồ ăn một chút cũng không sai, vừa mới thế nhưng là ta một mực là chủ lực, ngươi đánh cái phụ trợ đều có thể mệt mỏi thành dạng này." Tuyên Huyên một mặt ủy khuất. Giang Nhu thở dài một hơi, "Tốt, ngươi cũng đừng trách ta bá đạo, ngươi bây giờ trôi qua thư tâm, toàn bộ Giang gia thành ngươi đoán. Mà ta đây, còn đáng thương hề hề cư người dưới rào. Hôm nay thế nhưng là ta thoát ly Đinh gia kế hoạch bước đầu tiên, hưng phấn một điểm, rất hợp lý à." Tuyên Huyên nghe vậy, mạnh đánh lên một tia tinh thần, "Tỷ, ngươi làm như thế, thật không sợ Đinh Thường tại sẽ tức đến phun máu à? Dù nói thế nào, hắn cũng là ngươi tốt con trai cả thân cha." Giang Nhu bĩu môi khinh thường, "Thổ huyết mới tốt. Về phần Đinh Khả Xuyên, đứa bé kia mặt ngoài nhìn xem còn có mô hình có dạng, giống có chuyện như vậy, kỳ thật thực chất bên trong cùng Đinh Thường tại không có sai biệt. Lãnh gốc, tự tư, giả nhân giả nghĩa, ánh mắt thiệt cỡ. So với ngươi cái kia thật lớn mà, chẳng mạnh đến đâu. Lão nương nếu là thật coi hắn là thành dựa vào, lão, hạ chàng hơn phân nửa cùng Du Tĩnh không sai biệt lắm. Không có gặp được lão công coi như xong, nữ nhân chúng ta mệnh, vốn cũng không thụ chính mình trưởng khống. Nhưng có lão công, ta lại không vì chính mình tương lai dự định, đó chính là tinh khiết nhị ngốc tử hành vi." Chương 633, người không hung ác, đứng không vững. Chương 633, người không hung ác, đứng không vững. Tiên Huyên im lặng gật đầu. Đối với Đinh Khả Xuyên, nàng cũng là hiểu rõ một hai. Tuy nói, mặt ngoài công phu so với mình cái kiêm lịch tử mạnh hơn một chút, nhưng trên bản chất, đều như thế. Một khi cầm quyền, căn bản sẽ không cố niệm thân tình. Hiện tại, Đinh Khả Xuyên còn nghe Giang Nhu. Chỉ là bởi vì, hắn cánh chim không gió, cần Giang Nhu ủng hộ, chỉ thế thôi. Nói thật lên, Giang Nhu tình cảnh, còn không bằng nàng. Giang gia, nhân khẩu không vượng, lao gia tử vừa mất đi. Nàng liền có thể thuận lợi trưởng không cục diện. Giang gia những người khác, căn bản là không nổi bao lớn bằng nước. Mà Đinh gia khác biệt. Không nói đến, Đinh lão gia tử có thể sống bao lâu. Đinh Thường tại thế hệ này, liền có 5 cái huynh đệ. Lão tam, lão tứ, lão ngũ, mặc dù đã bị gạt ra hạch tâm cạnh tranh vòng, nhưng lạc đà gây còn lớn hơn ngựa béo. Huống chi, Đinh Thường tại cùng Đinh Thường Mậu, cái này hai huynh đệ, mặc dù đều có khuyết điểm, nhưng đều không phải là loại lương thiện. Giang Nhu muốn theo mình, chấp trưởng Đinh gia đại quyền, cho dù là có Diệp An ủng hộ, cũng không phải một chuyện dễ dàng sự tình. Trừ phi, Diệp An xuất thủ, hoặc là đem người nhà họ Đinh một mẹ hút gọn, hoặc là buộc bọn hắn giao ra quyền lực trong tay. Nhưng, cái này ngẫm lại cũng không thể. Có Đinh Vọng tiểu tại, Diệp An gần như không có khả năng làm như thế. Cho nên, Giang Nhu chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác, tại bảo toàn mình đã nắm giữ sản nghiệp đồng thời, an toàn thoát ly Đinh gia. Cứ như vậy, Giang Nhu tay cầm tài nguyên mặc dù ít, nhưng cũng thu được đúng nghĩa tự do. Có lẽ, còn có một loại biện pháp. Tuyên Huyên linh cơ khẽ động, đưa ra ý nghĩ của mình, "Tỷ, kỳ thật ngươi không cần thoát ly Đinh gia." Giang Nhu sững sờ, "Nói thế nào?" Tuyên Huyên giải thích, "Ngươi nhìn à, lão công thực lực có rất lớn một bộ phận đến từ cá nhân võ lực chấn nhiếp, mà chúng ta hiện tại thể chất cũng đột phá nhân loại cực hạn. Về sau sẽ chỉ càng ngày càng mạnh. Nếu như ngươi tiếp tục lấy Đinh gia đích tôn con dâu thân phận lưu tại Đinh gia, chờ Đinh lão gia tử đã qua đời, ngươi đại khái có thể dùng vũ lực giúp Đinh Khả Xuyên tranh đoạt đại quyền. Ngươi làm Đinh Khả Xuyên mẹ ruột, đến lúc đó, Đinh gia đến cùng người đó định đoạt, còn không phải ngươi một ý niệm." Giang Nhu rơi vào trầm tư bên trong. Trước đó, nàng chưa từng có cân nhắc qua loại phương pháp này, chủ yếu vẫn là tư duy theo quán tính hại. Thay lời khác tới nói, nàng còn không có thích ứng mình cũng biến thành phi thường cường đại sự thật. Trải qua Tuyên Huyên ngần ấy phát, nàng lập tức có loại hiểu ra cảm giác. Đúng a, sau lưng mình còn có Diệp An. Dù cho Diệp An bởi vì Đinh Vọng Tiểu tồn tại, không cách nào đối Đinh gia trực tiếp xuất thủ. Nhưng chính nàng cũng có thể làm a xã hội pháp trị, cá nhân võ lực lộ ra không có ý nghĩa. Đó là bởi vì ngươi còn chưa đủ mạnh, không thể đánh vỡ cái nào đó giới hạn. Một khi vượt ra khỏi giới hạn này, cá nhân võ lực so bất kỳ thủ đoạn nào đều có thể đưa đến kỳ hiệu. Dù sao người mệnh chỉ có một đầu, là cá nhân đều sẽ sợ chết. Nhất lực hàng tập hội, không phải nói đơn giản nói, nắm đấm lớn thật có thể đơn giản hiểu thành nắm đấm lớn. Giang Nhu càng thêm không có buồn ngủ, ôm Huyên Huyên đầu, chính là một trận xoa nắn. Huyên Huyên, ngươi cái này đầu óc thật đúng là dễ dùng. Ta làm sao lại không nghĩ tới điểm này đâu? Tuyên Huyên bị buồn bực có chút không thở nổi, nàng thoáng vùng vẫy một hồi, không có kết quả về sau, dứt khoát nằm ngang, trên mặt là một bộ sinh không thể luyến biểu lộ. Giang Nhu gặp đây, lập tức buông lòng ra ôm ấp, chê cười nói, Huyên Huyên, không có ý tứ à, là ta quá kích động. Nói xong, còn nâng lên Tuyên Huyên khuôn mặt, đụng lên đi, chính là bẹp một ngụm. Tuyên Huyên lần này không có phản kháng, hai người loại này thân mật động tác, bình thường cũng không làm thiếu, đặc biệt là cùng Diệp An cùng một chỗ lúc. Giang Nhu rất nhanh liền tỉnh táo lại, chống cằm trầm ngâm một lát, đó là cái biện pháp tốt, cũng hoàn toàn chính xác, có rất lớn khả thi. Bất quá, buồn nôn linh thường tại kế hoạch, không thể biến. Bạn nhất, ta nói bạn nhất à, chờ ta cùng hắn ngã bài ngày đó, hắn nếu thật là thổ huyết bỏ mình, ta chẳng phải là có thể tốt hơn lợi dụng Đinh Khả Xuyên, nắm giữ Đinh gia đại quyền. Tuyên Huyên hai tay ôm ngực, giả bộ một bộ bị dọa phát sợ bộ dáng, thì ngươi thật đúng là cái lòng dạ rắn giết nữ nhân, thật là đáng sợ. Giang Nhu không chút phật lòng, ngược lại đắc chí, người không hung ác, đứng không vững. Ta chỉ cần tại lão công trước mặt làm một cái ngoan ngoãn nghe lời tiểu nữ nhân liền tốt. Về phần những người khác, thử hử, quan ta Giang đại tiểu thư chuyện gì? Trách thì trách, Đinh Thường tại mình vô dụng coi như xong, còn như vậy không thành thật, liền nên để hắn nếm thử mình nhượng xuống quả đắng. Tuyên Huyên trên mặt cũng lộ ra một vòng tà ác tiêu dung. Nàng có thể trưởng không Giang ra, mặc dù có Diệp An cùng Giang Nhu ủng hộ, nhưng bản nhân như thế nào lòng dạ đàn bà, thủ đoạn cùng tâm tính tuyệt không so Giang Nhu chênh lệch. Nhất định phải bình luận một câu, đó chính là đều là ngon nhân. Chỉ có tại đối mặt có thể chinh phục các nàng người trước mặt, mới có thể lộ ra phần bụng mềm mại nhất địa phương. Giang Nhu càng nghĩ càng cảm thấy Tuyên Huyên tư tưởng mới đáng tin cậy, trong lòng cũng không khỏi đến chậm rãi giãn ra. Đi ngủ, đi ngủ, có chuyện gì ngày mai lại nói. Tuyên Huyên đang có ý này, hai nữ gần như đồng thời hướng xuống chân đi, chui vào trong chăn. Không bao lâu liền xa vào đến trong mộng đẹp. Ngày kế tiếp là một cái thời tiết tốt, tinh không vật lý, không khí trong lành, nhiệt độ không khí nghi nhân. Giang Nhu cùng Tuyên Huyên không sai biệt lắm đồng thời rời giường, đi vào hậu viện làm bằng gỗ đại bình đại bên trên. Diệp An đã ngồi tại trên ghế nằm, nhìn hơn một giờ sách. Lao công, đoán xem ta là ai? Giang Nhu đột nhiên tính trẻ con đại phát, tới gần Diệp An phía sau, hai tay liền bưng kín Diệp An con mắt, cũng để ép cuống họng hỏi. Diệp An không còn gì để nói, nhưng vẫn là phối hợp nói, thơm như vậy, tay còn như thế mềm, khẳng định là Huyên Huyên không thể nghi ngờ. Giang Nhu lập tức liền không vui, quyết miệng nổi giận nói, lại đoán. Diệp An trầm mặc hồi lâu, mới nói một mình, ta đoán sai rồi. Không nên a, ngoại trừ Huyên Huyên, còn có thể là ai? Tổng không đến mức là tính gì đi, nàng này lại hẳn là còn chưa tỉnh ngủ mới đúng. Giang Nhu biết rõ Diệp An chính là cố ý, nhưng nàng vẫn là nhịn không được dậm chân, biểu thị không phục. Tuyên Huyên nhìn ở trong mắt, một mặt cười trên nỗi đau của người khác dáng vẻ. Náo loạn một hồi, lấy Giang Nhu thất bại mà kết thúc. Ba người ngồi vây chung một chỗ. Vẫn là Giang Nhu mở miệng trước, "Lão công, ta nói không sai đi, người nào đó có phải hay không rất luận, rất có hương vị, không có để ngươi ăn thiệt thòi à?" Diệp An khép sách lại tịch, chứng trạc đàng hoàng bộ dáng, "Lần sau, đừng như vậy, khiến cho ta như cái lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn tiểu nhân đồng dạng." Đối với Diệp An loại này được tiện nghi còn khoe mẽ sắc mặt, Giang Nhu cùng Tuyên Huyên cũng nhịn không được khinh bị lật ra một cái liếc mắt. Giang Nhu rời đi chủ đề, đem tối hôm qua Tuyên Huyên tư tưởng mới nói cho Diệp An nghe. Diệp An nhìn thoáng qua Tuyên Huyên, "Huyên Huyên, không nhìn ra, nguyên lai ngươi mới là ẩn tàng xấu nhất." Tuyên Huyên gọi một chút mái tóc dài của mình, xấu hổ mang e sợ bộ dáng, nhỏ giọng nói, "Người ta cũng chưa có chồng ngươi nói lợi hại như vậy nha." Giang Nhu tức giận đập rơi mất Tuyên Huyên tay, phát ao, "Đi một bên, cái này thật xấu thần, cho ai nhìn đâu." Tuyên Huyên lập tức đối Diệp An, biểu hiện ra điểm đạm đáng yêu bộ dáng. Phảng phất muốn Diệp An giúp nàng làm chủ. Giang Nhu cũng không để ý những thứ này, "Lão công, ngươi nói có được hay không? Ngươi sẽ không vì Đinh Vọng Tiểu mà ngăn cản người ta làm như vậy a?" Diệp An chỗ nào không biết Giang Nhu điểm ấy tiểu tâm tư, nhẹ gật đầu, "Ngươi muốn làm, liền làm chứ sao? Yên tâm, các ngươi tại trong lòng ta phân lượng đều là giống nhau, ta sẽ không thiên vị bất kỳ bên nào." Đáp án này hiển nhiên không có thể làm cho Giang Nhu hài lòng. Nàng nhíu môi, bắt đầu đúng nịu, "Lão công, nếu là Đinh Vọng Tiểu ngăn cản ta làm như vậy đâu?" Nàng dù sao cũng là Đinh gia đích nữ, còn có thụ sủng ái. Nghĩ đến, cũng không hy vọng Đinh gia lớn như vậy sản nghiệp sẽ rơi vào trên tay của ta a. Diệp An cười an ủi, "Chỉ cần ngươi không đối Đinh lão gia tử xuất thủ, lại cam đoan Đinh Thường tại ở bên trong năm huynh đệ sẽ không hiểu thấu biến mất, nàng sẽ không ra mặt can thiệp." "Thật sao?" Giang Nhu vẫn còn có chút hoài nghi, dù sao nàng lại không có nhìn rõ chi nhãn, không cách nào phán đoán chuẩn xác Đinh Vọng Tiểu danh giới cuối cùng ở nơi nào. Diệp An nghĩ nghĩ, trả lời, "Lấy Đinh Vọng Tiểu tại Đinh gia được sủng ái trình độ, nàng nếu là thật coi trọng Đinh gia tài sản cùng quyền lực, liền sẽ không chức vị gì cũng không có, rơi vào một thân trong sạch. Càng thêm sẽ không, đối với các ngươi lúc trước cho Đinh Hân duyệt định ra thông gia sự tình, canh cánh trong lòng. Trên thực tế, nàng so với các ngươi bất luận kẻ nào, đều muốn thấy rõ, nghĩ xa. Mượn dùng đường phu sự tình, để cho người ta coi là nàng làm việc quái đản, ỷ lại sủng mạc yêu. Kỳ thật là vì từ Đinh Gia vòng xoáy bên trong triệt để đi ra ngoài. Đến lúc đó, Đinh Gia vô luận ai quản lý, nàng đều sẽ không bị tác động đến, địa vị vẫn như cũ siêu nhiên. Giang Nhu nghe vậy, thở dài một hơi đồng thời cũng âm thầm bội phục lên Đinh Vọng Tiểu tới. Nàng chưa từng có dám khinh thị Đinh Vọng Tiểu vị này cô em chồng, nhưng cũng không nghĩ tới Đinh Vọng Tiểu sẽ sống như thế thông thấu. Trên một điểm này, nàng tự nhận kém xa Đinh Vọng Tiểu. Đương nhiên, cái này cũng cùng Đinh Vọng Tiểu tại Đinh Gia thân phận đặc thù có quan hệ. Nàng trời sinh liền không khả năng giống Đinh Vọng Tiểu làm như vậy. Nếu là như vậy, ta an tâm. Đúng rồi, lão công, ngươi biết lao gia tử còn có thể sống bao lâu sao? Diệp An rất nghĩ đến một câu, ta cũng không phải coi bói, sao có thể biết tuổi thọ của người khác? Nhưng hơi chút do dự về sau, vẫn là cấp ra một cái phạm vi khu ở giữa, cụ thể, ta không phải thần tiên, làm không được thần cơ diệu toán. Cứng rắn muốn ta nói, đại khái còn có cái 3 năm năm đi. Chương 634, trực kích linh hồn. Chương 634, trực kích linh hồn. Diệp An tức giận, chớ cao hứng trước quá sớm, Đinh lão gia tử, xa so với tưởng tượng muốn khó đối phó, ngươi vẫn là phải cẩn thận một chút. Giang Nhu khuôn mặt nhỏ nghiêng một chút, nhẹ gật đầu, lập tức hỏi, lão công, ngươi sẽ giúp người ta đúng không? Diệp An quả quyết lắc đầu, ta cũng không có thời gian rỗi nhúng tay Đinh gia sự tình. Bất quá, nếu như ngươi có cần, ta ngược lại thật ra có thể ngẫu nhiên gọi điện thoại, dây có tin tức cái gì. Giang Nhu gặp Diệp An lắc đầu, có chút thất vọng. Nghe được Diệp An câu nói kế tiếp, lập tức hai mắt sáng lên, liền muốn lại tại Diệp An trên mặt đến một chút. Nhưng bị Diệp An né tránh, sẽ không lưu lại vết son môi không giả, nhưng sáng sớm trên mặt chính là ướt sũng, rất không thoải mái. Giang Nhu ưu ám nhìn thoáng qua Diệp An, nhưng rất nhanh liền đắm chìm trong tương lai mình cầm quyền Đinh ra mặc sức tưởng tượng bên trong. Trên mặt thỉnh thoảng liền lộ ra một vòng vị dị cười ngây ngô, nhìn một bên Tuyên Huyên một trận ác hàn thêm im lặng. Ba người nói chuyện phiếm xong chính sự, cũng không tồn tại kẻ ngắt nói chuyện. Không bao lâu, làm bằng gỗ đại bình đài bên trên, ba thanh ghế nằm xếp thành một loạt. Ba người cứ như vậy nằm tại trên ghế nằm, tắm rửa lấy quế thu nhu hòa ánh mặt trời ấm áp, được không hài lòng. Thằng đến Du Tĩnh đến, mới phá vỡ phần này bình tĩnh. Giang Nhu nhất là tích cực, nàng lôi kéo Du Tĩnh ngồi ở mình nằm qua trên ghế nằm, sau đó lại chuyển đến một thanh, liền đặt ở Du Tĩnh bên cạnh. Du Tĩnh lập tức có loại cảm giác thụ sủng nhược kinh. Trước kia Giang Nhu có thể không nhằm vào nàng, liền đã tính Giang Nhu thiệt lương. Nàng khi nào hưởng thụ qua Giang Nhu đãi ngộ như vậy, ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ, lại chân chân thật thật phát sinh. Nàng không khỏi liếc qua bên tay phải chính nhắm mắt chợp mắt Diệp An, bên cạnh nhan lọt vào trong tầm mắt, tại ánh nắng bao phủ xuống, nàng trong lúc nhất thời lại có chút nhìn lên người. Đinh Thường tại lúc còn trẻ chính là cái đại xuất ca, cái khác xoáy ca nàng cũng xem không ít qua, nhưng giống Diệp An loại này có thể trực kích linh hồn, trêu chọc nàng tiếng lòng, tuyệt đối là lần đầu. Diệp An nhăn trị, đã không thể đơn giản dùng xoáy cái chữ này để hình dung, cụ thể phải hình dung như thế nào nàng không biết, nhưng nàng biết trên đời này chỉ sợ rất khó lại tìm đến một vị so Diệp An càng làm cho nàng kinh diễm nam nhân. Du Tĩnh có phải hay không bị ta lão công Lịch Thiên nhan trị cho rung động đến rồi? Đột nhiên Du Tĩnh bên hai chuyển đến một đạo trêu chọc thanh âm, tùy theo mà đến là ôn nhuận khí tức. Gương mặt của nàng không bị khống chế bắt đầu nóng lên đỏ lên. Không, không có, thừa nhận đi, không mất mặt, huống chi các ngươi đều như vậy, có cái gì ngượng ngùng. Nhu, Nhu tỷ, ngươi nhìn, trước ngươi đều là trực tiếp gọi ta tên đầy đủ, hiện tại cũng gọi ta tỷ, trong lòng đã đem chúng ta nhận làm tỷ muội, cái này rất thượng đạo a. Luận độ dày ra mặt, mấy cái Du Tĩnh buộc chung một chỗ đều chưa chắc so ra mà vượt. Tuyên Huyên nhìn không chớp mắt, lỗ thai cũng không dừng lại, đem đối thoại không sót một chữ nghe đi. Trước kia nàng là bị Giang Nhu đuổi chủ yếu đối tượng, hiện tại nhiều một cái Du Tĩnh, ân, rất tốt, rốt cục có người thay nàng chia sẻ áp lực. Gặp Du Tĩnh không có đáp lời, Giang Nhu tự mình nói, về sau đều là tỉ muội, ngươi như thế thẹn thùng không thể được, muốn học Nguyên Nguyên, chúng ta cùng một chỗ cùng cắn chung khổ. Ta sẽ mau chóng thích ứng. Du Tĩnh hiển nhiên không có nghe được Giang Nhu trong lời nói một cái khác tầng ý tứ. Rất tốt. Giang Nhu gật gật đầu, một bộ trẻ con là dễ dạy bộ dáng, vậy ngươi nói một chút, tối hôm qua là cái dạng gì thể nghiệm? Du Tĩnh trong lòng, đây là có thể ra bên ngoài nói sao? Đừng không có ý tứ, thực chân thực cảm thụ liền. Khô khụ. Diệp An thực sự nghe không nổi nữa, dùng ho nhẹ đánh gây Giang Nhu. Giang Nhu minh mị cười một tiếng, nhưng vẫn là ngoan ngoãn ngậm miệng lại. Du Tĩnh nghiêm thầm thở dài một hơi, lại một lần nữa kiến thức đến Diệp An tại Giang Nhu trong suy nghĩ địa vị. Nhưng lần này, nàng cũng không có nhiều chấn kinh. Nguyên nhân rất đơn giản, chính nàng mới cùng Diệp An gặp mặt bao lâu, còn kém không bao nhanh luôn hãm. Cùng là nữ nhân, hiểu rất rõ nữ nhân hết thảy. Mộ Cường là khác vào trong gen. Diệp An có tiền có nhan, còn trẻ như vậy xuất khí, cực kỳ cứng hãn. Trên đời này, thật có nữ nhân có thể ngăn cản được hắn mị lực sao? Chỉ sợ con đều có thể cho tách ra thẳng. Dù sao Diệp An nhan trị đặt ở cổ đại kia là thỏa thỏa một viên mỹ nam tử, lại không thiếu dương cương cứng rắn chi khí, sẽ chỉ làm vô số nữ nhân càng thêm vì đó ném hồn si mê, lại hãm sâu trong đó muốn nổ không muốn. Tuy là cuối thu ánh nắng không còn được gắt, nhưng hơi lâu người bình thường vẫn là chịu đựng không được. Diệp An cùng Giang Nhu cùng Tuyên Huyên ba người, đó là bởi vì thể chất siêu cường, đã nóng lạnh bất xâm, cũng không cần lo lắng bị tia tử ngoại đốt bị thương làn da. Du Tĩnh lại không được, nàng mặc dù dùng qua Diệp An cho một bình thể chất tăng lên dược thể, nhưng thời gian quá ngắn, dược hiệu khoảng cách hoàn toàn có tác dụng còn có mấy ngày thời gian. Nàng phơi một hồi, trên trán liền toát ra mồ hôi mịn. Giang Nhu đã nhận ra, Du Tĩnh, nếu không, ngươi vẫn là đi trong phòng nghỉ ngơi đi. Vốn là mệt muốn chết rồi, còn không có triệt để khôi phục lại. Như thế phơi, sợ rằng sẽ mắc lỗi. Chờ đến giờ cơm, chúng ta sẽ gọi ngươi. Hảo ý của nàng bên trong, trộn lẫn lấy mập mờ hương vị. Du Tĩnh khuôn mặt hồng hồng đáp ứng một tiếng, nhìn thoáng qua Diệp An, liền đứng dậy, chậm rãi hướng phía trong phòng đi đến. Chính như Giang Nhu nói, Du Tĩnh dáng đi, nhiều ít vẫn là có chút mất tự nhiên, mặc dù Du Tĩnh tại cường lực không chế. Diệp An liếc qua Du Tĩnh bảng chỉ số. Nhân vật, Du Tĩnh. Tuổi tác, 42. Thân cao, 169. Thể trọng, 52. Nhan trị, 88, siêu quần. Dáng người, 89, siêu quần. Thể chất, 62, bình thường. Ý thức, 71, xuất chúng. Phẩm tính, 98, 99, 100. Độ thiện cảm, 89. Độ thiện cảm, một đêm tăng 10 điểm. Kém một chút, liền có thể đột phá 90 điểm. Đây cũng là Du Tĩnh đối mặt Diệp An lúc, không khỏi ngượng ngùng đỏ mặt nguyên nhân. Thật muốn đến 90 điểm trở lên. Dù là tính tình lại hướng nội, như đảo vi sức loại này. Đang cùng Diệp An ở chung lúc, đó cũng là yêu thương lớn hơn e lệ. Bởi vì, đến lúc đó, nàng toàn bộ nội tâm đều sẽ bị Diệp An tràn ngập, chỗ nào còn nhớ được e lệ. Giang Nhu để Du Tĩnh, tại Nam huyện Tiểu Trúc, một đợi chính là 3 ngày thời gian. Đinh Thường Tại, chỉ sợ tại Du Tĩnh rời đi mình trụ sở cùng ngày, liền nhận được tin tức, đồng thời biết được là Giang Nhu làm. Nhưng, Giang Nhu làm như thế, chính là vì triệt để buồn nôn chết Đinh Thường Tại. Đinh Thường Tại cũng không phải người thường, thế mà nhịn được, 3 ngày thời gian, đừng nói điện thoại, một đầu tin tức đều không có phát tới. Thật giống như, hắn đối đây hết thảy cũng không cảm kích đồng dạng. Dùng Giang Nhu lời nói tới nói, hắn chính là một cái tự nhận là có thể chịu người thường không thể nhẫn người thành đại sự, kỳ thực chính là một cái lo trước lo sau, không quả quyết, lớn yếu sợ mạnh lao âm ức. Hoặc là nói là một cái ổ chăn ra. Giang Nhu đối Đinh Thường Tại đánh giá, rất là đúng trọng tâm. 3 ngày xuống tới, Du Tĩnh độ thiện cảm đột phá 90 điểm, đạt đến 93 điểm. Trong lòng của nàng, trong mắt, thân thể ký ức, đều là Diệp An. Ngượng ngùng cảm giác dần dần thối lui. Cuối cùng là đi lên Giang Nhu đường xưa, là càng thêm lớn mật. Nhưng mỗi người tính cách khác biệt. Nàng mặc dù lớn mật rất nhiều, thật cũng không giống Giang Nhu như vậy thoải mái. Vẫn sẽ đỏ mặt, sẽ lộ ra tiểu nữ nhân thẹn thùng tư thái. Ly biệt lúc, tuy mạnh làm chấn định, nhưng vẫn là bộc lộ ra nàng không bỏ. Giang Nhu đương nhiên sẽ không, lại để cho Du Tĩnh về trụ sở của mình. Mà là, đem Du Tĩnh mang tại bên cạnh mình. Vì cái gì không chỉ là phòng ngừa Đinh Thường Tại chó cùng rất dậu, đối Du Tĩnh làm ra chuyện bất lợi tới. Cũng là vì càng thêm buồn nôn Đinh Thường Tại. Để Đinh Thường Tại biết rõ bị đeo một đỉnh thật to mũ rơm, lại đối Du Tĩnh không thể làm gì. Diệp An vẫn là rất yên tâm Giang Nhu cùng Du Tĩnh an toàn. Thể chất phá trăm về sau, liền không còn là nhân loại phạm chủ. Giang Nhu mặc dù không có hắn nắm giữ các loại kỹ năng, nhưng một cái Đinh Thường Tại, liền xem như dở trò, cũng không có khả năng tổn thương được Giang Nhu cùng Du Tĩnh. Công khai đến, Đinh Thường Tại càng sẽ không. Đây là một cái sĩ diện lớn xa hơn lớp vải lớp người. Nếu thật là náo ra quá lớn động tĩnh, bị những người khác biết được, cái thứ nhất không thể nào tiếp thu được, chính là Đinh Thường Tại bản nhân. Điển hình đến chết vẫn sĩ diện. Dù là đã sớm biết Giang Nhu cùng Diệp An quan hệ, lại không rên một tiếng, xem như vô sự phát sinh. Về phần trong lòng như thế nào khí, cũng chỉ có bản thân hắn rõ ràng nhất. Đinh Khả Xuyên từ khi bắt đầu tiếp xúc gia tộc bộ phận sản nghiệp sau, một mực là không nóng không lạnh trạng thái. Nói cách khác, không có ra cái gì sai lầm lớn, nhưng cũng không có xuất ra tương ứng thành tích. Càng giống là một cái kiếm sống nhị thế tổ. Nếu như không có ngoại bộ áp lực, hắn loại này vững vàng trạng thái, coi như không phải rất hợp cách, nhưng cũng miễn cưỡng không có trở ngại. Mấu chốt, hắn có cái tốt nhị thúc, Đinh Thường Mậu, còn ở bên cạnh nhìn chằm chằm. Liên lộ ra hắn, 10 phần bình thường. Hắn ngược lại là nghĩ bằng vào tốt thánh tôn danh tiếng, đến giúp phụ thân, ngồi vững vàng Đinh gia người thừa kế vị trí. Làm sao, có nhiều thứ là trời sinh, miễn cưỡng không tới. Để hắn một lần sinh ra bản thân hoài nghi. Nhất là, bị Giang Nhu một trận không hiểu thấu roi hình sau. Cả người hắn, càng thêm sầu não bất ức. Liên tiếp mấy lần, phạm vào vốn không nên phạm sai. Cũng liền vào lúc này, hắn nhận được phụ thân, Đinh Thường Tại triệu hoán. Rất đột nhiên. Hơn nữa, còn là ngày làm việc ban ngày. Đinh Khả Xuyên trong lòng lo sợ, còn tưởng rằng là công việc của mình sai lầm, bị phụ thân biết, là đến vấn trách. Nhưng, hắn vẫn là kiên trì, đi tới một nhà suối nước nóng trong tiểu điếm. Đây là một nhà tiểu nhật tử vị rất đủ khách sạn. Tập mỹ ăn cùng hưu nhàn làm một thể. Còn có thể hưởng thụ được tiểu nhật tử đặc sắc thủ pháp đâm bóp. Là một cái rất tốt buông lòng hưu nhàn chỗ. Hai cha con gặp mặt sau. Đinh Thường Tại cũng không có trước tiên nói rõ dụng ý mà là, cùng Đinh Khả Xuyên cùng một chỗ, làm một cái xoa bóp. Sau đó, ăn một bữa thức ăn Nhật Bản. Cuối cùng, mới tại một gian tư mật tính rất mạnh gian phòng bên trong, ngồi đối diện nhau. Cha, ngài đột nhiên tìm ta, là có chuyện gì không? Một chén cà phê, đều nhanh uống xong, Đinh Thường Tại cũng không có mở miệng, Đinh Khả Xuyên thực sự ngồi không yên. Đinh Thường Tại lúc này mới trầm mặt nói, gấp cái gì? Tiểu Xuyên, ta nghe nói, ngươi trong khoảng thời gian này, biểu hiện có chút không hết nhân ý. Là gặp khó khăn gì sao? Đinh Khả Xuyên không mò ra Đinh Thường Tại mục đích, không dám nói lung tung, thái độ thành khẩn xin lỗi, cha, thật xin lỗi, ta sẽ mau chóng điều chỉnh tốt. Đinh Thường Tại ngẩn người, lập tức hiểu rõ, khoát tay nói, ta lần này tìm ngươi, không phải đến vấn trách, ngươi không cần khẩn trương như vậy. Nha. Đinh Thường Tại thở một hơi dài nhẹ nhõm, người cứng ngắc, hòa hoan không ít, cha, ta nhìn ngài gần nhất mọc ra không ít tóc trắng, có phải hay không quá mệt mỏi? gia tộc sự vụ mặc dù trọng yếu, nhưng ngài cũng nhất định phải chiếu cố tốt thân thể của mình, đừng mệt muốn chết rồi. Đinh Thường Tại nghe vậy, trong lòng ấm áp, rất là vui mừng. Đứa con trai này, khả năng không có mình nghĩ ưu tú như vậy, nhưng chí ít còn rất nghe lời, rất hiếu thuận. Cái này tại trong đại gia tộc vẫn tương đối hiếm thấy. Trong đại gia tộc còn nhiều phụ tử tướng di, huynh đệ bất hòa tiết mục, không có cách nào. Gia chủ bảo tọa chỉ có một cái, muốn tranh lấy nhiều quyền phát biểu hơn cùng lợi ích, liền không thể không tranh, không thể không đoạt. Chỉ là qua lại đấu đá trình độ, có mạnh có yếu thôi. Trừ phi ngươi cam nguyện làm một cái ngồi ăn rồi chờ chết hoàng cố. Tại Đinh Thường Tại nhìn tới, Đinh Khả Xuyên có thể không nhiều lắm năng lực, nhưng nhất định phải nghe lời hiểu chuyện. Dạng này hắn hậu phương lớn, mới sẽ không bị người công phá, cũng tăng thêm lợi dụng. Rất hiển nhiên, Đinh Khả Xuyên vẫn là để hắn tương đối bất lo, nhưng mà cũng có để hắn không bất lo, thậm chí là bực mình. Không phải người khác, đúng là hắn cưới hỏi đàng hoàng tốt thế tử Giang Nu. Kỳ thật hắn đã sớm biết Giang Nu cùng Đinh Thường Mậu tự mình đạt thành hợp tác sự tình. Thời gian dần qua cũng biết Giang Nu cùng Diệp An cầu thả, nhưng hắn lựa chọn nhẫn lại. Nguyên nhân có rất nhiều, trong đó trọng yếu nhất chính là chỉ cần hắn vẫn là Đinh gia trưởng tử một ngày, địa vị của hắn liền không khả năng bị dao động. Đinh Thường Mậu cho là mình có thể làm ra một phen thành tích, liền có thể để Lão gia tử lau mắt mà nhìn, từ đó thay thế vị trí của hắn. Quá ngây thơ rồi. Lão gia tử chính là như thế tới. Quá biết, một cái gia tộc nội bộ bất hòa, liên lụy đến người thừa kế chi tranh, sẽ là cái gì cục diện. Sở dĩ bỏ mặc Đinh Thường Mậu trong gia tộc đại triển quyền cước, đơn giản là lợi dụng Đinh Thường Mậu năng lực cá nhân thôi. Thua thiệt Đinh Thường Mậu còn tưởng rằng Lão gia tử là đang khảo nghiệm hắn, cho hắn cơ hội. Kỳ thật chân chính người thừa kế, từ đầu tới đuôi chỉ có một cái, đó chính là hắn Đinh Thường Tại. Đó cũng không phải hắn chủ quan phỏng đoán, mà là Lão gia tử nhiều năm trước liền quyết định ngạt dạo. Chuyện này chỉ có hắn cùng Lão gia tử hai người biết, nhiều nhất chính là Lão gia tử bên người quản gia có lẽ biết một chút, nhưng cũng không thể hiểu rõ toàn cảnh. Nói cách khác, hắn là lãng vọng buông cần, đem Đinh Thường Mậu trở thành dấu kẻ, nhìn xem hắn trên nhảy dưới tránh, vì chính mình, vì Đinh gia lớn mạnh góp một viên gạch. Nhưng mà tình thế phát triển vĩnh viễn không đổi kịp kế hoạch. Diệp An xuất hiện, để hắn bản thân cảm thấy một tia nguy cơ. Không riêng gì Diệp An lực lượng mới xuất hiện, để Đinh Thường Mậu danh tiếng vang xa. Cũng bởi vì Giang Nu ngày càng biến hóa, hắn bỏ mặc, để Giang Nu hành vi càng thêm quá phận, cũng càng ngày càng trắng trợn. Rất có một loại không đem hắn cùng Đinh gia để ở trong mắt tư thế. Cái tín hiệu này rất nguy hiểm, chứng minh Giang Nu đã triệt để thoát ly hắn trưởng khống. Còn không đợi hắn khai thác hữu hiệu biện pháp, ngay tại 3 ngày trước, hắn nhận được một cái để hắn đứng ngồi không yên tin tức. Chương 635, phụ tử đối thoại. Chương 635, phụ tử đối thoại. Giang Nu thế mà ngay cả diễn đều không diễn, đường hoàng đón đi Du Tĩnh. Mang theo Du Tĩnh, tại Giang Nu kỳ hạ Nam huyện Tiểu Trúc, một đợi, chính là dòng dã 3 ngày. Nam huyện Tiểu Trúc, không sai biệt lắm là Giang Nu đất phần trăm. Hắn căn bản nhúng tay không đi vào. Trước đó an bài người, cũng đều bị từng cái thanh lý đi. Cho nên, hắn cũng không biết, Giang Nu cùng Du Tĩnh còn có tuyên huyền, trong 3 ngày này, đến cùng làm cái gì. Bất quá, hắn rất nhanh, liền lại lấy được một cái khác cái tin. Để hắn gần như tại chỗ sụp đổ. Diệp An thế mà cũng đi Nam huyện Tiểu Trúc, mà lại đi thời gian đồng dạng là 3 ngày trước, song phương trước sau chỉ kém không đến 1 giờ. Đinh Thường Tại dùng chân nghĩ cũng có thể nghĩ ra được, Giang Nu mang Du Tĩnh đi Nam huyện Tiểu Trúc là đánh lấy cái mục đích gì, tổng không đến mức là tìm một cái vắng vẻ ưu tĩnh chỗ góp 4 người chơi mặt trừ a. Hắn có gốc cũng không có cách nào dùng cái này sức sẹo lấy cớ lừa gạt chính mình. Ngắn ngủi thất thần về sau, hắn phát thật lớn một trận lửa. Giang Nu mình cho hắn mang một đỉnh tha thứ mũ còn không tính, thế mà còn muốn kéo Du Tĩnh cùng một chỗ. Đây cũng không phải là đơn giản vượt quá giới hạn hành vi, mà là trắng trợn khiêu khích. Sau đó, có phải hay không muốn trực tiếp cùng hắn ngả bài rồi? Vừa nghĩ tới, Giang Nu, Du Tĩnh cùng Diệp An tại Nam huyện Tiểu Trúc bên trong, hôn thiên ám địa chính là 3 ngày. Huyết áp của hắn liền một trận cất cao, có loại muốn hủy diệt hết thể xúc động. Nhưng cuối cùng, hắn vẫn là nhịn được, cũng nói phục chính mình. Nữ nhân, cho dù là thế tử, đều chẳng qua là tùy thời có thể lấy bức rác rưởi mà thôi. Hắn muốn là Đinh gia đại quyền. Chỉ có triệt để nắm giữ Đinh gia đại quyền, đến lúc đó, muốn cái gì không có. Nhưng ở này trước đó, hắn muốn ổn định Đinh Khả Xuyên cái này tiềm ẩn không ổn định nhân tố. Trước đó chính là lo lắng quá nhiều, cho Giang Nu một lần lại một lần cơ hội. Hắn quyết định không thể lại nhịn xuống đi, cho nên mới có lần này phụ tử gặp nhau. Không có tuyển trong nhà là lo lắng trong nhà có Giang Nu người. Tiểu Xuyên, ba ba bận bịu một điểm cũng là nên, dù sao cái nhà này cuối cùng vẫn là muốn giao cho trong tay ngươi. Ta cũng không muốn đến lúc đó giao cho ngươi làm một bộ cục diện rồi dám. Đinh Khả Xuyên nghe trong lòng bành trướng không thôi. Đây là Đinh Thường Tại lần thứ nhất ở trước mặt hắn nói loại lời này. Mặc dù Đinh Thường Tại chỉ có hắn một cái con trai trưởng. Về phần những cái kia con riêng, hắn căn bản không để vào mắt. Nhưng Đinh Thường Tại loại này gọn gàng dứt khoát thái độ, vẫn là để hắn kích động không được. Cha, ngài còn trẻ tuổi như vậy, nói những lời này quá sớm. Ta chỉ hy vọng ngài có thể bảo trọng thân thể, dạng này ta cũng có thể có thời gian dài hơn đến học tập. Đinh Thường Tại vui mừng gật đầu. Tiểu Xuyên, ngươi có cái này hiếu tâm, cha rất vui mừng. Cũng không lỗ ta hơn 20 năm gần đây đối ngươi bồi dưỡng cùng coi trọng. Lập tức lời nói xoay chuyển. Đúng rồi, Tiểu Xuyên, ngươi đối mẹ ngươi gần nhất một số việc hiểu rõ có bao nhiêu? Cha, ta sẽ càng thêm cố gắng. Đinh Khả Xuyên cam đoan về sau, hỏi lại, cha, ngài làm sao đột nhiên nói lên mụ mụ tới? Đinh Thường Tại biểu lộ không thay đổi, một bộ ta chỉ là thuận miệng hỏi một chút bộ dáng, chúng ta dù sao cũng là toàn gia, ngươi cái này làm nhi tử, bình thường liền không quan tâm một chút mụ mụ ngươi động tĩnh sao? Đinh Khả Xuyên càng thêm hồ đồ rồi, nhưng vẫn là lựa chọn ăn ngay nói thật, cha, ta mụ mụ chuyện bên kia vốn là chán ghét ta hỏi đến, lần trước còn cần roi quất ta một trận, ngài cũng là biết đến, cho nên ta đối mụ mụ độc thái hiểu rõ cũng không nhiều, nhưng nhìn ra được mụ mụ gần nhất trạng thái, nói như thế nào đây, giống như trở nên càng thêm trẻ, khí sắc cũng khá rất nhiều. Đinh Thường Tại trên trán lập tức bỏ lên trên ba đầu hắc tuyến, nhưng rất nhanh bị hắn khống chế được biểu lộ, mụ mụ ngươi đánh ngươi cũng là vì ngươi tốt, ngươi cắt không vừa ý có oán hận. Đinh Khả Xuyên liền vội vàng gật đầu, cha, ta biết. Ừ, vậy là tốt rồi. Đinh Thường Tại ánh mắt lấp lóe, nếu như ta nói là nếu như mụ mụ ngươi làm một chút bất lợi cho Đinh gia sự tình, ngươi sẽ như thế nào nghĩ? Cha, mẹ mẹ hẳn là sẽ không đi. Đinh Khả Xuyên lời nói còn chưa nói xong liền bị Đinh Thường Tại đánh gãy, ta không phải nói là nếu như. Nếu như mới vừa rồi còn không rõ Đinh Thường Tại đột nhiên hỏi thăm Giang Nhu dụng ý này lại, Đinh Khả Xuyên cũng có chút hiểu rõ phụ mẫu quan hệ, hắn cái này làm nhi tử làm sao có thể không chú ý, không rõ ràng. Hắn thấy song phương không tồn tại ai đúng ai sai vấn đề. Phụ thân làm Đinh gia trưởng tử, ở bên ngoài có mấy cái hồng nhan chi kỷ, không thể bình thường hơn được. Mẫu thân tính cách mặc dù cường thế một chút, nhưng dầu gì cũng là Giang gia đại tiểu thư, chỉ có thể nói đây là thông gia tất nhiên kết quả, trừ phi có một phương chọn thỏa hiệp. Cha, ta mặc dù trên thân cũng chạy xuôi Giang gia huyết mạch, nhưng Đinh gia mới là nơi trở về của ta, điểm này không thể nghi ngờ. Câu trả lời của hắn kỳ thật đã biểu lộ thái độ cũng rất thông minh, không có trực tiếp phụ mẫu chọn một bên trạm, mà là thăng lên đến gia tộc độ cao, người khác cũng liền không cách nào chỉ trích hắn bất hiếu vấn đề. Đinh Thường Tại nhìn thật sâu một chút Đinh Khả Xuyên, Tiểu Xuyên, ngươi kỳ thật rất thông minh. Gia tộc sự vụ bên trên, ngẫu nhiên phạm mấy lần sai lầm nhỏ, không ảnh hưởng toàn cục. Nhân sinh xuống tới, ai cũng sẽ mắc sai lầm. Ngươi không cần lấy chính mình cùng người khác so, tỉ như, cái kia Diệp An. Hắn chính là cái dị số, bao nhiêu năm cũng xuất hiện không được một vị. Đinh Khả Xuyên thụ giáo gật đầu, cha, ta hiểu được. Đinh Thường Tại đã biết Đinh Khả Xuyên quyết tâm, liền bắt đầu tiến vào câu chuyện hôm nay chân chính chủ đề. Tiểu Xuyên, có lẽ ngươi không biết, mụ mụ ngươi ở bên ngoài có người. Đinh Khả Xuyên bị tin tức đột nhiên xuất hiện này, giật nảy mình, cũng khiếp sợ không thôi, há to miệng, trong lúc nhất thời không biết nên trả lời như thế nào. Phản ứng của hắn, tại Đinh Thường Tại trong dự liệu, mà người này, không phải người khác, chính là ta mới vừa nói, Diệp An. Cha, làm sao lại như vậy? Bọn hắn. Đinh Thường Tại đè ép ép tay, chính ngươi hảo hảo hồi tưởng một chút, nhất là, hơn một năm trước, mụ mụ ngươi giúp ngươi đối phó Diệp An thời điểm. Nàng đưa cho ngươi trả lời là, Diệp An thành nàng người. Nhưng, sau đó thì sao? Diệp An cùng ngươi nhị thúc, hợp tác đến cùng một chỗ. Mụ mụ ngươi ngược lại không có từ trên người hắn thu hoạch được một tia chỗ tốt. Đinh Khả Xuyên sắc mặt một trận biến ảo, trong lòng của hắn kỳ thật sớm đã có qua loại này phán đoán. Sở dĩ không có đi xâm nhập điều tra, là bởi vì hắn căn bản không tiếp thụ được hiện thực này. Nói Diệp An là cựu nhân của hắn, không quá đáng chút nào. Không chỉ có bác mặt mũi của hắn, còn để hắn hai lần kém chút xuống đài không được. Mụ mụ thế mà cùng Diệp An làm ở cùng nhau, cái này khiến hắn như thế nào tiếp nhận? So giết hắn, còn muốn cho hắn khó chịu bị quất. Hiện tại lại bị cha ruột đấm máu xé mở, hắn cũng không còn cách nào lừa mình dối người, mặt lập tức trướng thành màu gan heo. Cha, ngài là tin đồn, vẫn là có chứng cứ gì? Đinh Thường Tại buông tay, tại Đinh Khả Xuyên vô vô lên bả vai, Tiểu Xuyên, ta biết ngươi trong lúc nhất thời không tiếp tục được, nhưng đây là sự thật, ta cũng rất đau lòng, nhưng không cải biến được sự tình đã phát sinh. Đinh Khả Xuyên chỉ cảm thấy trong lòng có một cỗ gấu lửa hùng nhiên đốt, hắn so Đinh Thường Tại biết được tin tức lúc, muốn càng thêm phẫn nộ cùng thống khổ. Dù sao, Đinh Thường Tại đối Giang Nhu đã không có tình cảm, chỉ là đại nam nhân tôn nghiêm đang tắc quái, mà Đinh Khả Xuyên đối Giang Nhu, thế nhưng là một mực trong lòng còn có kính ý. Mặc dù Giang Nhu đối với hắn tương đối nghiêm khắc, càng về sau thậm chí khắc nghiệt trình độ, nhưng nghĩ đến mẹ của mình cùng mình cựu nhân, hai mắt của hắn như muốn phun lửa, lồng ngực kịch liệt phập phồng, khuôn mặt đã trở nên dữ tợn. Đinh Thường Tại lo lắng nhìn xem Đinh Khả Xuyên, trong lòng lại hài lòng vô cùng. Hắn muốn chính là cái này kết quả, để Đinh Khả Xuyên cùng Giang Nhu triệt để náo tách ra. Dạng này không chỉ có thể cho Giang Nhu chế tạo phiền phức, để cái này không dễ chịu, cũng có thể triệt để thu phục Đinh Khả Xuyên, không để cho mình hậu phương lớn xuất hiện lần nữa ngoài ý muốn. Cha, ngài lúc nào phát hiện? Nàng sao có thể làm như thế? Đinh Khả Xuyên cắn răng nói. Đinh Thường Tại thở dài một hơi, mụ mụ ngươi. Đinh Khả Xuyên tức giận đánh gãy, nàng không phải mẹ ta. Nếu là bình thường, Đinh Khả Xuyên dám đánh như vậy bọn hắn, Đinh Thường Tại tuyệt sẽ không dễ dàng tha thứ. Nhưng lần này, Đinh Thường Tại không những không có nổi giận, ngược lại lập tức sửa lại miệng, nàng vẫn giấu kín rất sâu. Ta cũng là gần nhất mới phát hiện, ngươi là con của chúng ta nghĩ đến, ngươi hẳn là có cảm kích quyền, cho nên mới đơn độc bảo ngươi tới, chính là vì mấu chốt của sự tình không ở chỗ nàng bên ngoài là có phải có người. Loại sự tình này, tại chúng ta trong hội này, cũng không phải cái gì chuyện hiếm lạ. Mà là, ngươi có hay không nghĩ tới một vấn đề. Nàng cùng Diệp An lấy được cùng một chỗ, Diệp An lại thành ngươi nhị thúc hợp tác đồng bạn. Đây mới là để cho ta lo lắng nhất. Nàng đây là tại biến tướng tổn hại hai cha con chúng ta lợi ích. Đinh Khả Xuyên mới vừa rồi bị phẫn nộ làm choáng váng đầu óc, căn bản không nghĩ tới điểm này. Bị Đinh Thường Tại nhấc lên, hắn tâm lập tức đi theo trầm xuống. Cha, ngài là nói, nàng cùng nhị thúc trong âm thầm cũng có hợp tác. Đinh Thường Tại gật gật đầu, mặc dù ta không muốn thừa nhận, nhưng 89 phần 10. Đinh Khả Xuyên trong lòng dâng lên một loại bị người thân nhất phản bội đau lòng. Cái này so, hắn biết được Diệp An cùng Giang Nhu làm đến cùng một chỗ, còn muốn cho hắn bi phẫn. Cha, ngài nói cho ta những thứ này, có phải hay không đã sớm có biện pháp ứng đối? Ngài nói đi, ta sẽ không để lại dư lực phối hợp. Ta muốn để tiện nhân kia biết, phản bội cha con chúng ta hạ tràng. Tiểu Xuyên, ngươi. Đinh Thường Tại giả trang ra một bộ nghị khuyên một chút Đinh Khả Xuyên, nhưng nói đến bên miệng, lại không biết như thế nào mở miệng bộ dáng. Đinh Khả Xuyên lại cười, chỉ là trong tươi cười mang theo một tia vỡ vụn cảm giác. Cha, ta không sao. Ta dù sao cũng là Đinh gia cháu ruột, điểm ấy đả kích, ta còn có thể chịu được. Đinh Thường Tại tán dương nói, không hổ là ta Đinh gia loại. Biện pháp, đương nhiên là có. Ngươi cũng không cần làm quá nhiều. Ta lo lắng, nàng sẽ đối với ngươi làm ra cái gì chuyện bất lợi tới. Nữ nhân một khi đem tâm cho người khác, cái gì điên cùng sự tình, đều có thể làm được. Nàng nếu là ly gián cha con chúng ta quan hệ, ngươi chỉ cần ghi nhớ thân phận của ngươi là đủ. Đinh Khả Xuyên có chút thất vọng, nhưng vẫn là nhận lời nói, cha, ta hiểu rồi. Đinh Thường Tại quên lơn, Tiểu Xuyên, ta biết ngươi rất khó chịu, không nhịn được muốn trả thù. Ta không phải là không như thế. Nhưng, nàng dù sao cũng là Đinh gia cưới hỏi đàng hoàng nàng dâu. Không có lý do chính đáng, là không thể nào đối nàng độc thủ. Huống chi, sau lưng nàng không chỉ có toàn bộ Giang gia, còn có Diệp An tiểu tử kia ủng hộ. Chúng ta hoặc là không làm, một khi làm, liền phải đem sự tình làm tuyệt, để nàng không có một tia xoay người cơ hội. Dạng này mới có thể chấm dứt hậu hoạn. Đinh Khả Xuyên nặng nề gật đầu, cha, ta đã hiểu, ngài nói thế nào, ta liền làm thế nào. Ổn. Đinh Thường Tại âm thầm thở dài một hơi. Hắn không nghi ngờ, Đinh Khả Xuyên sẽ đối với Giang Nhu sinh hận. Liên sợ, Đinh Khả Xuyên sẽ trẻ tuổi nóng tính, nhất thời nhịn không được, phá hủy kế hoạch của hắn. Cho tới giờ khắc này, hắn mục đích mới hoàn toàn đạt thành. Tiểu Xuyên, mấy ngày kế tiếp, công ty bên kia ngươi cũng đừng đi. Nơi này là cái làng du lịch, có rất nhiều hạng mục, ngươi liền hảo hảo nghỉ ngơi mấy ngày, thư giãn một tí tâm tình. Đinh Khả Xuyên rất nghe lời đáp ứng. Đinh Thường Tại cho là mình làm sự tình rất bí ẩn. Kỳ thật, tại liên hệ Đinh Khả Xuyên sau đó không lâu, liền bị Giang Nhu nhận được tin tức. Mặc dù không có khả năng thám thính hai cha con đối thoại, nhưng hoàn toàn có thể kết hợp, lập tức sự tình, cùng đối Đinh Thường Tại hiểu rõ, làm ra một thứ đại khái phán đoán. Giang Nhu cũng không có trước tiên liên hệ Diệp An, tìm kiếm trợ giúp, mà là tại Đinh Thường Tại về công ty về sau, liền trực tiếp giết tới hắn văn phòng. Nàng hiện tại liền muốn ngả bài, hơn nữa còn là mang theo Du Tĩnh cùng đi. Làm Đinh Thường Tại phu nhân, Giang Nhu tại trong tập đoàn có thể nói thông suốt không trở ngại, căn bản không ai dám ngăn cản. Du Tĩnh cũng nhớ không rõ bao lâu chưa từng tới tòa cao ốc này, trở lại chốn cũ, cảnh còn người mất. Nhưng trong nội tâm nàng nhưng không có nhiều ít gợn sóng. Dù sao nàng hiện tại thể xác tinh thần đều cho Diệp An. Đinh Thường Tại đã triệt để thành quá khứ thức. Các ngươi sao lại tới đây? Gặp Giang Nhu cùng Du Tĩnh, căn bản không có thông qua thư ký thông truyền, liền xông vào phòng làm việc của mình. Đinh Thường Tại con ngươi không khỏi có rút lại một chút. Mà lúc này thư ký mới tới cổng, chính chủ trừ không tiến, ngó giáo giác đi đến nhìn. Giang Nhu lôi kéo Du Tĩnh, liền trực tiếp ngồi ở bàn làm việc trên ghế salon đối diện, cũng không nói gì, liền như thế mặt không thay đổi nhìn xem Đinh Thường Tại. Đinh Thường Tại đối cổng thư ký khoát tay áo, ra hiệu nàng lui ra. Thư ký liền vội vàng gật đầu, thối lui ra khỏi văn phòng, cũng gài cửa lại. Ba người, ai cũng không có mở miệng trước, trầm mặc một hồi lâu. Chỉ là, Đinh Thường Tại sắc mặt gần như biến ảo, nói rõ trong lòng của hắn không bình tĩnh. Giang Nhu, hai tay vây quanh ở trước ngực, dựa lưng vào trên ghế salon, một bộ lười nhác lòng bộ dáng. Du Tĩnh, hơi có vẻ co quắp, cúi đầu, hai tay khoác lên hai chân của mình bên trên. Giang Nhu, ngươi đột nhiên xông phòng làm việc của ta, muốn làm cái gì? Cuối cùng, vẫn là Đinh Thường Tại không thể bước vàng, chủ động mở miệng. Giang Nhu dứt khoát niết lên một cái chân bắt chéo, một cánh tay kéo lấy cái cằm, bình thường lấy Đinh Thường Tại, nét miệng lên một vòng nịa mai độ cong. Đinh Thường Tại, ngươi biết, ta xem thường nhất ngươi là địa phương nào sao? Đừng hiểu lầm, không phải thân thể thâm hụt, dù sao ngươi tuổi đã cao, đoán chừng đều có lao nhân ngủi. Mà là, ngươi nghĩ minh bạch giả hồ đồ năng lực. Ta cũng không tin, ngươi thật không biết ta, đúng, còn có Du Tĩnh tới mục đích. Chương 636, gần như sụp đổ Đinh Thường Tại. Chương 636, gần như sụp đổ Đinh Thường Tại. Dù là Đinh Thường Tại tự nhận dưỡng khí công phu đã đến nhà, cũng không nhịn được phá phòng. Cái gì gọi là có lao nhân bị? Giang Nhu tiện nhân này cũng liền so với mình nhỏ 2 tuổi, đều là chừng 50 người. Nàng dựa vào cái gì ghét bỏ mình lão rồi? Về phần thân thể thâm hụt, cái kia càng là lời nói vô căn cứ. Có thể, ánh mắt vừa đối đầu Giang Nhu mặt, trong lòng hắn lửa giận trong nháy mắt tiêu tán hơn phân nửa. Cho dù hắn không muốn thừa nhận, dưới mắt Giang Nhu so với mình trong ấn tượng muốn trẻ tuổi xinh đẹp hơn rất nhiều. Hai người phảng phất không phải vợ chồng, mà là hai đời người. Hắn đã thật lâu không có như thế nhìn kỹ Giang Nhu. Cái này xem xét, trong lòng của hắn vậy mà quỷ thần xui khiến có như vậy một tia liên ý mà lại, còn không bị khống chế càng lúc càng lớn. Lúc nào, Giang Nhu trở nên như vậy mị lực bắn tung bốn phía? Không riêng gì Giang Nhu, ngay cả Du Tĩnh cũng tựa hồ trở nên càng thêm tuổi trẻ đẹp. Hắn trong âm thầm nuôi những nữ nhân kia, cùng với các nàng so sánh, lập tức đều thành dòng chi tụ phấn. Nhưng, càng như vậy, hắn càng là không thể nào tiếp thu được. Nộ khí rõ ràng tiêu tán không ít, huyết áp lại không giảm ngược lại tăng. Bởi vì, tạo thành Giang Nhu cùng Du Tĩnh như thế, không phải hắn Đinh Thường Tại, mà là Diệp An. Một cái là thê tử của mình, một cái là tình nhân của mình, đều là nữ nhân của mình, lại bị nam nhân khác cuộn như vậy trâu tròn ngọc sáng, bị lực vô hạn. Đây không phải vừa bạn chứng minh hắn vô dụng sao? Đổi lại một cái bình thường nam nhân đều không thể chịu được. Huống chi hắn cái này Đinh gia trưởng tử, Đinh Thường tại chính mình cũng không có phát hiện, hai mắt của hắn xích hồng, hô hấp thô trọng, một bộ muốn ăn người giữ tận bộ dáng. Giang Nhu trên mặt khinh thường biểu lộ, không che giấu chút nào, đối Đinh Thường tại ăn người ánh mắt càng thêm không sợ hãi. Ngược lại, nhìn Đinh Thường tại ánh mắt, tựa như là đang nhìn một con phẫn nộ đại tinh tinh. Ngay tại Đinh Thường tại không thể nhịn được nữa lúc, nàng đẩy một chút rũ xuống bên thai tóc dài, giọng nói mang vẻ mị hoặc hương vị, "Đinh Thường tại, ngươi nhìn ta hiện tại bộ dáng này, có phải hay không rất mê người?" Đinh Thường tại biết rõ Giang Nhu là đang trêu đùa hắn, nhưng hắn vẫn là không nhịn được nuốt một miếng nước bọt. Cái phản ứng lúc, mặt mo đỏ lên. Hắn tranh thủ thời gian tránh đi ánh mắt, "Giang Nhu, ngươi còn chưa nói ngươi mục đích đâu." Giang Nhu căn bản không để ý tới Đinh Thường tại, phối hợp nói, "Đáng tiếc à, người nào đó cũng chỉ có thể nhìn một chút." Sau đó một cái tay khoác lên Du Tĩnh trên đùi, "Tĩnh muội muội, ngươi cứ nói đi." Du Tĩnh lập tức có ứng kích phản ứng, toàn thân run một cái, "Ừm." Giang Nhu cười đến run rẩy cả người bắt đầu, "Tĩnh muội muội, ngươi cái này cũng không được à, nhất định phải nhiều thích ứng, quen thuộc liền tốt. Dù sao, chúng ta tiểu nam nhân, không, là đại nam nhân, cũng không giống như một ít người, hữu tâm mà bất lực, là cái mềm bỏ sát." Hắn nhưng là xưa nay không biết cái gì gọi là thương hương tiếc ngọc. Du Tĩnh phối hợp gật đầu, "Nhu tỷ, ta đã biết, ta sẽ mau chóng thích ứng." Giang Nhu tán dương nói, "Ừm, như vậy cũng tốt. Vì có thể để ngươi sớm một chút thích ứng cường độ, ta sẽ cố gắng cho ngươi sáng tạo cơ hội." Du Tĩnh cuối cùng là chịu không được Giang Nhu không bị cản trở, khuôn mặt đỏ lên. Để nàng xem ra, càng lộ vẻ nữ nhân vị. Đinh Thường tại tận mắt nhìn thấy, hai nữ kẻ sướng người họa, sắp tức đến bể phổi rồi. Nhưng, hai mắt lại không tự chủ được ngắm loạn. Hắn là càng xem, càng khó lấy chính mình. Trong lòng ngọn lửa cũng bị đốt lên. Cái này khiến hắn rất khó chịu. Mình bỏ đi như giày rách nữ nhân, tại bị nam nhân khác tới nhuần sau. Hắn bậy mà. Chẳng lẽ mình ở sâu trong nội tâm, còn có mình cũng không biết thuộc tính đặc biệt sao? Không có khả năng. Hắn nhưng là Đinh gia trưởng tử, tương lai người nối nghiệp, cao cao tại thượng, không hoen ố bụi. Nữ nhân của mình, cho dù là từ bỏ, cũng không thể để người khác nhung chạm. Làm sao lại đột nhiên giải tỏa loại này có thể xưng vô cùng nhục nhã thuộc tính? Giang Nhu, ngươi đủ rồi, ngươi nếu không nói rõ ý đồ đến, ta cũng làm người ta đuổi ngươi ra ngoài. Vì che giấu nội tâm xấu hổ cảm giác, Đinh Thường tại mở miệng khiển trách. Giang Nhu lúc này mới thu tay lại, ánh mắt cùng Đinh Thường tại đối mặt, "Đinh Thường tại, ngươi nếu là thật dám làm như thế, ta ngược lại thật ra có thể kính nể ngươi mấy phần. Đáng tiếc, ta chắc chắn ngươi không dám. Ngươi chính là cái từ đầu đến đuôi ngụy quân tử, đem mặt nhìn so cái gì đều trọng yếu. Cũng không cần ở chỗ này cùng ta phát ngôn bừa bãi, sẽ chỉ lộ ra ngươi càng thêm không chịu nổi cùng buồn cười mà thôi." Đinh Thường tại một mặt táo bón bộ dáng, hắn hồng hộc thở hổn hển một hồi lâu, mới thuật ý, "Giang Nhu, ngươi như vậy không có sợ hãi, thật cho là ta không làm gì được ngươi thật sao?" Giang Nhu quả quyết gật đầu, "Vâng. Không ngại nói cho ngươi biết rõ, ta lần này đến chính là tức giận ngươi. Để cho ta ngẫm lại a, ta cùng Diệp An lần thứ nhất là lúc nào tới? Ai nha, thời gian quá lâu, ta đều có chút không nhớ gì cả." "Ừm, nhớ lại, là năm ngoái nghỉ hè. Dù sao, quá khó quên. Dù cho đi qua gần một năm rưỡi, ta vẫn ký ức vẫn còn mới mẻ, không cách nào quên." "Tĩnh muội muội, ngươi hẳn là cùng tỷ tỷ có thể cộng minh a. Ta tin tưởng, dù là đi qua 10 năm, thậm chí 20 năm chúng ta cũng không thể quên như vậy đặc thù lại trọng yếu thời gian." Du Tĩnh rất thành thật gật đầu. Nàng đối với cái này không chút nghi ngờ, đừng nói 20 năm, đến già chết ngày đó, đều tuyệt sẽ không quên. Đinh Thường tại mặt mo đã triệt để thành màu gan heo. Huyết áp càng là đạt đến cao độ trước đó chưa từng có. Chỉ kém một cái càng lớn kích thích, khả năng liền phát nổ. Hắn nghĩ khống chế, lại khống chế không nổi, hết thảy trước mắt đều trở nên tối mờ. Nhưng rất hiển nhiên, Giang Nhu cũng không muốn, lập tức liền để hắn sụp đổ. Giống như là mèo hí chuột, cho hắn hòa hoãn tâm tình thời gian. Du Tĩnh nhìn ở trong mắt, cũng không khỏi đến một trận lá gan rung động. Nàng đối Đinh Thường tại tao ngộ, sinh không nổi nửa phần đồng tình. Chỉ là, kính sợ tại Giang Nhu tức chết người không đền mạng nhẫn tâm cùng thủ đoạn. Cũng may, các nàng hiện tại đã là cùng cán chung khổ tỉ muội, không phải địch nhân. Nếu không, nàng sẽ chỉ càng thêm sợ hãi cùng sợ hãi. Đinh Thường tại không hổ là sống 50 năm lao âm ức, đối mặt Giang Nhu tự bạo, mặc dù kém chút không có vượt qua đến, nhưng vẫn là thời gian dần trôi qua chậm lại. "Giang Nhu, ngươi rất tốt, ta trước kia thật đúng là xem nhẹ ngươi. Nhưng, ngươi đừng tưởng rằng dùng loại thủ đoạn này liền có thể làm gì được ta. Đến lúc đó, ngươi sẽ hối hận thời điểm." Chỉ là, uy hiếp của hắn, tại Giang Nhu xem ra, thật sự là không đau không ngứa, không có áp lực chút nào. "Thật sao? Ta chờ. Liền sợ ngươi không đợi đến ta hối hận ngày đó, ngươi liền ở ra rắm. Đến lúc đó, trực tiếp tiện nghi Đinh lão nhị. Cái ngươi thật là lớn mà, Linh Khả Xuyên, nằm mơ ban ngày cũng nên tỉnh." Đinh Thường tại tức giận chất vấn, "Tiện nhân, ngươi thế mà tâm tư ác độc đến mang loại mục đích này. Tiểu Xuyên, dù nói thế nào, cũng là ngươi thân sinh. Ngươi hơn ta có thể hiểu được, ngươi vì sao đối Tiểu Xuyên?" Giang Nhu không chút khách khí đánh gây Đinh Thường tại gầm thét, "Đinh Thường tại, ngươi cũng đừng diễn." Mở miệng một tiếng Tiểu Xuyên kêu, người khác không biết, còn tưởng rằng ngươi đối với hắn để tâm thêm đâu. Nói cho cùng, hắn trong mắt ngươi, cũng bất quá là một cái dùng để tranh đoạt quyền lực quân cơ thôi. Thua thiệt hắn còn mọi chuyện lấy ngươi làm gương, ngươi chính là làm như vậy phụ thân. Cùng ta so sánh, ngươi mới là cái kia xả hạt người. Bất quá, cũng không quan trọng. Hắn đều thành niên, nên vì mình lựa chọn phụ trách. Đinh Thường tại bị Giang Nhu đâm thủng tâm tư, sắc mặt âm trầm như nước. Giang Nhu, ngươi tại nói hiệu nói vượn cái gì? Giang Nhu xem thường cười lạnh, ta có hay không nói bậy, trong lòng ngươi rõ ràng nhất.
A, đúng, có chuyện, ta cũng không biết có phải thật vậy hay không, ngươi có thể trả lời ta sao?
Đinh Thường Tại im lặng không nói. Giang Nhu cũng mặc kệ Đinh Thường Tại có thể hay không trả lời, trực tiếp hỏi, nghe nói Lão gia tử đã sớm định ngươi vì đời kế tiếp người nối nghiệp.
Sở dĩ để ngươi cùng Đinh Lão Nhị tranh chấp, chỉ là vì nghiền ép Đinh Lão Nhị giá trị lợi dụng.
Đinh Thường Tại thật vất vả thành lập được tâm lý phòng tuyến, lần này triệt để sập. Bí mật này có thể nói là hắn cùng Lão gia tử, thậm chí là Đinh gia bí mật lớn nhất, chỉ có hắn cùng Lão gia tử biết, ngoại nhân không có khả năng biết được. Đinh Thường Mộ bị giấu giếm đến nay, chính là cái rất tốt chứng minh.
Cái kia Giang Nhu là như thế nào biết được?
Cũng không thể là mình hoặc là Lão gia tử chính miệng nói với nàng a.
Mình quả quyết không có khả năng.
Lão gia tử bên kia càng thêm sẽ không.
Chẳng lẽ là đại quản gia?
Cũng không có khả năng.
Đại quản gia biết cũng không nhiều,
cũng không có khả năng cùng Giang Nhu cùng một ruộng.
Đinh Thường Tại nghĩ không sai,
bí mật này không phải là hắn ngoài ý muốn lộ ra, cũng không phải Đinh lão gia tử tự mình nói cho Giang Nhu, càng không phải là đại quản gia tiết lộ bí mật,
mà là Diệp An đang cùng Giang Nhu cùng Du Tĩnh phân biệt lúc, dùng ý thức giao lưu phương thức truyền lại cho Giang Nhu.
Giang Nhu khi lấy được tin tức này lúc, bị hung hăng khiếp sợ đến.
Nếu như tin tức này là thật,
vậy liền mang ý nghĩa Đinh gia tất cả mọi người đều bị Đinh lão gia tử cùng Đinh Thường Tại hai trà con này buồng địch.
Mà lại buồng địch là đoàn đoàn chứa,
đặc biệt là đối Đinh Thường Mậu tới nói.
Mặc dù Diệp An không nói tin tức này nơi phát ra,
nhưng Giang Nhu cũng không có hoài nghi tin tức chân thực tính.
Nàng chỉ là cảm thán lão gia tử cáo giả cùng lãnh khốc vô tình,
vì Đinh gia đại quyền có thể bình ổn giao tiếp, không tiếc hy sinh ngoại trừ Đinh Thường Tại tất cả nhi tử.
Cũng may mắn nàng sớm biết được tin tức này,
nếu không đến lúc đó ngoại trừ vận dụng vũ lực bên ngoài, nàng thực sự nghĩ không ra còn có cái gì biện pháp có thể ngăn cản Đinh Thường Tại thượng vị.
Hiện tại nhìn Đinh Thường Tại phản ứng,
Giang Nhu 100% xác định Diệp An cho tin tức là thật.
Đinh Thường Tại nghĩ cực lực che giấu nét mặt của mình biến hóa, nhưng sự tình quá mức đột nhiên lại cực kỳ rung động,
hắn căn bản không có cách nào triệt để trưởng khống biểu lộ quản lý,
đặc biệt là ánh mắt toát ra tới kinh hãi, phàm là biết chút nhìn mặt mà nói chuyện năng lực đều có thể nhìn ra được.
Một bên Du Tĩnh cũng trừng lớn mắt,
nàng cũng bị tin tức này cho khiếp sợ đến.
Thật lâu Đinh Thường Tại mới âm thanh lạnh lùng nói, Giang Nhu, ngươi biết ngươi đang nói bậy bạ gì sao?
Giang Nhu cười nạo một tiếng, đừng che giấu, ngươi vừa rồi biểu hiện đã nói cho ta chuyện này là thật.
Đinh Thường Tại, nếu như ta đem cái này tin tức tiết lộ cho Đinh lão nhị,
ngươi đoán hắn sẽ làm thế nào?
Ngươi dám?
Đinh Thường Tại rốt cuộc không che giấu được nội tâm kinh hoàng, Giang Nhu, ngươi nếu là dám làm như thế, Đinh gia đem không có ngươi đất dung thân.
Hắn kinh hoàng là có nguyên nhân.
Đinh Thường Mậu hiện nay thanh thế chính vượng, ẩn ẩn vượt qua hắn.
Nếu như Đinh Thường Mậu hiện tại nổi lên,
coi như lão gia tử cuối cùng xuất thủ bảo vệ hắn,
Đinh gia cũng sẽ nguyên khí tổn hao nhiều.
Đây cũng không phải là kết quả hắn muốn.
Càng thêm đang sợ là lão gia tử có thể hay không vì vậy mà từ bỏ hắn, lựa chọn Đinh Thường Mậu.
Cũng không phải là không có khả năng này.
Giang Nhu không sợ chút nào, ngược lại cười ra tiếng, Đinh Thường Tại, ngươi cũng liền chỉ còn lại uy hiếp một bộ này.
Nhưng với ta mà nói, không chỉ có không có đưa đến một điểm uy hiếp tác dụng,
ngược lại để cho ta càng thêm xem thường ngươi.
Tốt, hôm nay chuyến này mục đích không sai biệt lắm cũng hoàn thành.
Tĩnh muội muội, chúng ta đi thôi.
Nói, liền lôi kéo Du Tĩnh cùng một chỗ đứng lên.
Đinh Thường Tại vội vàng mở miệng ngăn cản, Giang Nhu, ngươi rốt cuộc muốn làm gì?
Giang Nhu trên mặt lập tức lộ ra người vật vô hại biểu lộ, không làm cái gì, chính là tức giận ngươi, buồn nôn ngươi, ta không phải mới vừa đã nói qua sao?
Đinh Thường Tại suýt nữa không có kéo căng ở, muốn lần nữa phát ra uy hiếp, nhưng bị hắn ngạnh sinh sinh nhịn được, nội tâm là một trận cuộn cuộn.
Giang Nhu, ngươi là từ đâu nghe được tin tức?
Ngươi đoán?
Giang Nhu vũ mị cười một tiếng, lôi kéo Du Tĩnh, không quan tâm Đinh Thường Tại, liền rời đi văn phòng.
Cửa phòng bị trùng điệp đóng lại một khắc này,
Đinh Thường Tại cả người cùng hư thoát, ngồi liệt tại lao bản trên ghế.
Giang Nhu một chuyến này mang tới mấy cái tin tức,
với hắn mà nói đều là trong lúc nhất thời không cách nào tiêu hóa.
Hắn có thể chịu đến bây giờ, còn không có triệt để sụp đổ, tâm tính đã đủ cứng cỏi.
Cũng không biết qua bao lâu,
lão bản trong ghế không nhúc nhích thân ảnh, rốt cục có động tĩnh.
Đinh Thường Tại trên mặt tràn đầy mồ hôi, giống như là chạy một trận mạ dạ tổng, sắc mặt càng là trắng bệnh một mảnh.
Hắn quả thực không nghĩ tới,
Giang Nhu động tác lại nhanh như vậy, mà lại là khắp nơi bạo kích, trực kích chỗ yếu hại của hắn.
Đặc biệt là cuối cùng tin tức kia,
nếu như bị Đinh Thường Mậu các loại Đinh gia hạch tâm thành viên biết, chỉ sợ thật sẽ khiến Đinh gia nội bộ một trận rung chuyển.
Hắn đến bây giờ cũng không muốn minh bạch là ai tiết lộ tin tức,
đây mới là đáng sợ nhất.
Nói rõ, cho dù là Đinh gia tuyệt đối quyền lực hạch tâm chỗ, cũng không tồn tại tuyệt đối giữ bí mật,
chớ nói chi là chuyện khác.
Đinh Thường Tại run rẩy cầm điện thoại di động lên, nhưng do dự mãi, cuối cùng vẫn là để điện thoại di động xuống.
Hắn nghĩ trực tiếp cho lão gia tử gọi điện thoại hỏi một chút,
lại không nói nổi cái này dũng khí,
mà lại hắn cũng không biết làm như thế nào mở miệng,
cũng không thể chất vấn lão gia tử có phải hay không lão gia tử tiết lộ tin tức đi.
Hắn nếu thật là làm như vậy,
hậu quả không thể dự đoán.
Cho đến giờ phút này, hắn mới rốt cục ý thức được, mình cùng Giang Nhu lần này quyết đấu, mình bại hoàn toàn, Giang Nhu toàn thắng.
Mấu chốt, hắn còn không cách nào trước tiên nghĩ đến phản kích phương pháp.
Nhưng nghĩ đến, Giang Nhu cùng Du Tĩnh đều thành Diệp An nữ nhân, hắn cái này hai đỉnh thật to tha thứ mũ, bị mang thực, lại hái đều hái không xuống. Hắn lại là một trận khó thở cùng không cam lòng. Huyết áp lần nữa tiêu thăng. Trên mặt trắng bệnh bị bệnh trạng đỏ ửng thay thế. Rất nhanh, cổ họng của hắn ngọn ngọn, mãnh liệt nôn mửa cảm giác căn bản khống chế không nổi. Hoa một tiếng, một đại cổ huyết dịch bị phun ra. Chương 637, vật lý siêu độ chương 637, vật lý siêu độ, nhưng Đinh Thường Tại đã không để ý tới nhìn trên bàn công tác khắp nơi báo tố vết máu. Trong hai mắt, từ lâu bị điên cuồng sở chiếm cứ, đã không thể cầm tới trên mặt bàn tới. Vậy liền chỉ còn lại một cái biện pháp, vật lý siêu độ. Để Giang Nhu cùng Du Tĩnh hai cái này tiện nhân, thần không biết bị không hay trong thế giới này biến mất. Mặc dù phong hiểm rất lớn, nhưng hắn đã không cố được nhiều như vậy. Cái này một hơi không ra, hắn sớm muộn sẽ bị tươi sống tức chết. Đinh Thường Tại trong đầu, thậm chí nổi lên Diệp An tấm kia người tăng quỷ ngại mặt. Nhưng mà, hắn rất nhanh liền đè xuống cái này xúc động. Diệp An làm những sự tình kia, người bình thường khả năng không biết rõ tình hình. Hắn dù cho không hiểu rõ toàn bộ chi tiết, đại khái trải qua, là biết đến. Đó chính là từng cái người vũ lực phá trần tồn tại. Là một cái dị số. Vốn không nên tồn tại ở thế giới hiện thực. Vẫn sống sờ sờ xuất hiện. Đối mặt dạng này một cái sát thần, hắn không có một tia lực lượng. Về phần, Giang Nhu cùng Du Tĩnh bị xử lý sau, Diệp An sẽ hay không mượn cơ hội nổi lên. Chỉ cần động tác sạch sẽ một điểm, không lưu lại chứng cứ. Hắn vẫn có niềm tin toàn thân trở ra. Khoảng chứng bất quá là hai nữ nhân, hắn không tin Diệp An sẽ vì hai nữ nhân, cùng hắn mạch mặt. Quá khứ sự tích, cũng cho thấy. Diệp An mỗi lần cường lực xuất thủ, đều là tại địch nhân đối với hắn tự thân tạo thành ý hiếp tình huống phía dưới. Tại Đông Hải hồ đồ đám người, chế tạo ngoài ý muốn, muốn Diệp An mệnh. Kinh Đông Ngụy gia nhóm thế lực, không sai biệt lắm là chân nước chân giáo va chạm. Tiểu Nhật Tử bên kia, cũng là tại vận dụng quân đội trấn áp về sau, Diệp An mới phấn khởi phản kháng. Nói tóm lại, chỉ cần không trực tiếp uy hiếp Diệp An sinh mệnh, Diệp An là một cái tương đương khắc chế còn có ranh giới cuối cùng người. Có dạng này nhận biết, Đinh Thường Tại không do dự nữa, cố nén thân thể khó chịu, thông qua đi một chiếc điện thoại. Giang Nhu cùng Du Tĩnh từ cao ốc sau khi ra ngoài, liền trực tiếp lái xe, hướng Giang Nhu trụ sở mà đi. Trên đường, trong xe, Giang Nhu lái xe, trên mặt là không che giấu được hạ giận cùng đại khoái nhân tâm. Du Tĩnh ngồi ở vị trí kế bên tài xế bên trong, đồng dạng là một mặt dễ dàng cùng thoải mái. Lần này, các nàng có thể nói là đại hoạch toàn thắng. Đặc biệt là Du Tĩnh. Trước kia Đinh Thường Tại, trong lòng nàng, chính là một tòa ép nàng không thở nổi đại sơn. Hiện tại, nàng có trực tiếp đối mặt lực lượng. Để nàng đột nhiên có một loại Đinh Thường Tại cũng bất quá như thế cảm giác. Mà, loại tâm tính này bên trên biến hóa, là Diệp An cho. Nghĩ đến Diệp An cái kia so với mình nhỏ nhanh hai vòng nam nhân, lòng của nàng liền không khỏi một trận rung động. Khuôn mặt cũng tại suy nghĩ của nàng bên trong có chút nóng lên đỏ lên. Nàng nhịn không được liếc qua lái xe Giang Nhu. Ngoại trừ Diệp An, nàng cần có nhất cảm tạ chính là Giang Nhu. Cũng bóp ở lúc này, xe tại ngã tư đường dừng lại chờ đèn xanh đèn đỏ. Giang Nhu chú ý tới Du Tĩnh đưa tới ánh mắt. Nàng trêu ghẹo nói, "Tĩnh muội muội, đây là giữa ban ngày đâu, ngươi liền bắt đầu nhịn không được tư xuân. Để cho ta đoán xem, ngươi nghĩ chính là ai?" Không ra ta dự liệu lời nói, hẳn là cái nào đó hoa tâm đại củ cải. Du Tĩnh bị đâm thủng tâm tư, khó được ngạnh khí một lần, "Nhu tỷ, ngươi ở sau lưng như thế dế lao công, liền không sợ ta đâm thọc, để lao công đến trùng điệp trừng phạt ngươi sao?" Giang Nhu trong lòng rất hư, miệng cũng rất cứng rắn, "Ta mới không sợ đâu, bởi vì cái gọi là chỉ có mệnh chết trâu, không có kẻ xấu điệp." Nói thật lên, loại sự tình này, thua thiệt vĩnh viễn nam nhân. Du Tĩnh rõ ràng không tin. Những người khác nàng không biết, nhưng câu nói này, đặt ở Diệp An trên thân, căn bản vô hiệu. Mỗi lần nhớ tới, nàng đều một trận run sợ. "Nhu tỷ, ngươi liền mạnh miệng đi, đến lúc đó đừng khóc lấy hô hào đầu hàng." Giang Nhu kinh nghi một tiếng, "Nha à, người nào đó là gan là lợi được, cũng dám như thế cùng tỷ tỷ nói như vậy." Du Tĩnh cũng không nhượng bộ, sự thật chính là như thế. "Tốt tốt tốt." Giang Nhu liền nói ba tiếng tốt, "Đây chính là ngươi nói, lần sau ta sẽ giúp ngươi, ta chính là chó con." Du Tĩnh cũng không nghĩ tới Giang Nhu còn có một mặt đáng yêu như vậy, nhịn không được che miệng cười khẽ. Đèn đỏ ngừng, đèn xanh đi. Xe lần nữa chậm rãi khởi động. Đinh Thường Tại động tác lại nhanh, cũng không có khả năng nhanh như vậy. Giang Nhu cùng Du Tĩnh hai người bình yên vô sự về tới trụ sở. Sau khi ăn cơm chưa xong, Giang Nhu liền thông qua ý thức giao lưu, đem chuyện từ đầu đến cuối nói cho Diệp An nghe. Diệp An thật cũng không cảm thấy có nhiều ngoài ý muốn. Giang Nhu tính tình, hắn cũng coi là hiểu rõ không thể lại hiểu rõ. Có thể làm ra chuyện như vậy, cũng hợp tình hợp lý. Diệp An khởi động nhìn rõ chi nhãn, kiểm tra một hồi Đinh Thường Tại tình huống. Nhân vật: Đinh Thường Tại. Tuổi tác: 50. Thân cao: 179. Thể trọng: 78. Nhan trị: 70, xuất chúng. Dáng người: 72, xuất chúng. Thể chất: 3021, thân hữu thịnh nộ. Ý thức: 71, xuất chúng. Độ thiện cảm: 90. 50 tuổi, nhan trị cùng dáng người còn có thể tại 70 phân trở lên. Liền có thể nhìn ra được, Đinh Thường Tại tại lúc còn trẻ, tuyệt đối được cho một tên đại xuất ca. Thể chất chợt hạ xuống đến 21 điểm. Hẳn là bị Giang Nhu cùng Du Tĩnh tức giận, lửa giận công tâm, dẫn đến huyết áp tiêu thăng đồng thời, tạng phủ cũng chịu được áp lực thật lớn. Nếu như đằng sau không thể rất tốt tính dưỡng, sợ rằng sẽ trải qua chuyện này, không gượng dậy nổi. Thể chất 30 điểm là cái đường ranh giới. 30 điểm trở xuống, đã nói lên thân thể có vấn đề rất lớn, lại rất khó trong thời gian ngắn khôi phục. 20 điểm trở xuống thì càng không xong, khả năng rất lớn là được một loại nào đó trọng đại tật bệnh. 10 điểm trở xuống, cơ hồ có thể tuyên cáo tử hình. không phải ung thư, chính là cái khác bệnh nan y đã tiến vào tử vong đến ngược. Đinh Thường Tại vốn là thân thể thâm hụt lợi hại, bị cái này một mạch, suýt nữa chỉ làm thành không thể nghịch tổn thương, rất là bình thường. Ngược lại là cái này độ thiện cảm. Tất cả mọi người nói cái gì thù giết cha, đoạt vợ mối hận tử. Đinh Thường Tại cũng không chính là bị Diệp An đoạt vợ. Còn một đoạn, chính là hai. Độ thiện cảm, trực tiếp làm đến phụ 90. So Ngụy gia 3 tỷ muội, còn thấp hơn. Bởi vậy có thể thấy được, Đinh Thường Tại đối với hắn hận ý sâu bao nhiêu. Bất quá, Diệp An cũng không phải là đơn thuần nhìn Đinh Thường Tại số liệu bảng. Hắn vận dụng nhìn rõ chi nhãn, là vì thu hoạch tình báo. Đang học lấy Đinh Thường Tại tiếng lòng về sau, Diệp An mặc dù không đến mức nhiều khẩn trương lo lắng, nhưng vẫn là nhắc nhở Giang Nhu một tiếng. Giang Nhu đối với cái này, đồng dạng không có cảm thấy ngoài ý muốn. Nàng trịnh trọng trả lời, ta sẽ cẩn thận. Chính là Tĩnh muội muội lúc này mới 2 ngày không thấy ngươi, nàng liền bắt đầu tư xuân. Lão công, nếu không, ngươi đến một chuyến, đoán một cái Tĩnh muội muội nỗi khổ tương tư. Diệp An đương nhiên biết Giang Nhu là đem dù Tĩnh trở thành người trang. Hắn nghĩ nghĩ, dạng này, đêm nay ta đi qua một chuyến. Thật sao? Giang Nhu lại hỉ, lão công, ngươi tốt nhất rồi. Ta cùng Tĩnh muội muội coi như tẩy trở lấy đại lao ra sủng hạnh, chính là đáng tiếc Viên Viên về Hàng Châu, nếu không, dừng lại. Diệp An tranh thủ thời gian kêu dừng, trước dạng này, tiểu công chúa của chúng ta tỉnh, ta muốn đi mang em bé. Giang Nhu có chút ít hâm mộ nói, người ta nếu là bảo bảo liền tốt, có thể bị lao công ôm vào trong ngực, ôm một cái, chính là cả ngày. Hơn 500 tháng, hơn 100 cân bảo bảo. Diệp An bước xuống câu nói này, liền đơn phương chặt đứt cùng Giang Nhu ý thức trò chuyện. Một bên khác, ngồi xếp bằng tại ghế sofa bên trong Giang Nhu, nhếch miệng, rất có một bộ không phục bộ dáng. Một bên Du Tĩnh lại có chút không nghĩ ra, Giang Nhu đây là thế nào? Sau khi ngồi xuống, ngay tại cái kia ngẩn người, trên mặt biểu lộ cũng rất là phong phú. Một hồi hưng phấn, một hồi chăm chú, một hồi thẹn thùng, một hồi mừng rỡ. Đến sau cùng tiểu tiểu bá khí, Giang Nhu hoàn hồn về sau, nhìn thấy Du Tĩnh vẻ mặt vô cùng nghi hoặc thêm lo lắng biểu lộ. Nàng vội vàng giải thích một chút. Du Tĩnh liền cùng nghe chuyện thần thoại xưa, đầu góc chóng mặt. Giang Nhu vì chuyển hướng Du Tĩnh lực chú ý, đem Diệp An đêm nay muốn đi qua sự tình, cũng cùng nhau nói. Du Tĩnh lập tức mừng rỡ không thôi, liền đem chuyện khác tạm thời quên đến một bên. Giang Nhu nhìn xem Du Tĩnh gần ngay trước mắt, cảm xúc không che giấu chút nào, gương mặt xinh đẹp ủy thần xui khiến sẽ tới. Sau đó bẹp một tiếng, không khí trong nháy mắt liền đọc lại. Một hồi lâu, Giang Nhu mới chột dạ nói, cái kia ta vừa rồi là thay lão công ban thưởng ngươi, ngươi có thể tuyệt đối không nên hiểu lầm. Cùng loại với loại này thân mật hành vi kỳ thật cũng không thể coi là cái gì, nhưng cũng phải nhìn là từ lúc nào. Du Tĩnh náo loạn một cái đại hồng mặt về sau, lựa chọn tha thứ Giang Nhu. Thời gian mấy tiếng chớp mắt cũng liền đi qua. Giang Nhu cùng Du Tĩnh hai người thật sớm ăn cơm tối xong, liền chia ra đâm vào hai cái phòng tắm rửa. Ra lúc đã là hơn nửa giờ về sau, trời cũng triệt để đen. Giang Nhu là một thân đại hồng biển gen tơ tầm áo ngủ, xương vai xanh, hai tay, hai chân đều bại lộ trong không khí, tinh tế tỉ mỉ da thịt trắng loãng, nhìn thấy người thẳng chói mắt. Du Tĩnh liền muốn tương đối bảo thủ một chút. Áo ngủ là trắng thuần sắc, da thịt của nàng bởi vì thể chất còn không có tăng lên nguyên nhân, so sánh với Giang Nhu, mắt trần có thể thấy kém rất nhiều. Giang Nhu đối với Du Tĩnh ánh mắt hâm mộ, mở miệng an ủi, yên tâm đi, chờ lão công đưa cho ngươi thể chất nâng nâng thang dược thể, hoàn toàn phát huy công hiệu. Da của ngươi tuyệt không lại so với ta trên lệch. Ngược lại, bởi vì da của ngươi lệch lánh bạch sắc, đến lúc đó nhìn sẽ càng thêm trắng nõn. Du Tĩnh gật gật đầu, không khỏi ước mơ một khắc này đến. Chủ yếu là Giang Nhu làn da không chỉ có màu da so với nàng tốt quá nhiều, ngay cả chặt chẽ độ cùng bóng loáng độ cũng mạnh một bậc không thôi. Không biết Giang Nhu tuổi tác, cũng không nhìn Giang Nhu khí chất cùng toàn thân tán phát nữ nhân vị, chỉ nhìn làn da còn tưởng rằng Giang Nhu là cái 18 tuổi tiểu cô nương, một thân nhựa cây nguyên lòng trắng trứng. Diệp An chưa nói qua tới thời gian cụ thể, Giang Nhu cùng Du Tĩnh cũng chỉ có thể tĩnh tĩnh chờ đợi. Thời gian lập tức liền trở nên có chút nhàm chán, hai nữ liền ngồi cùng một chỗ nhìn lên màn kịch ngắn. Nhìn vẫn là Vân Tô Giao vai chính lớn nữ chính hí. Du Tĩnh bình thường không có việc gì, ngẫu nhiên cũng sẽ nhìn màn kịch ngắn, tự nhiên nhận biết Vân Tô Giao kia là màn kịch ngắn bên trong tuyệt đối nhất tỷ, các đại bình đại fan hâm mộ lượng sớm đã đột phá ngàn vạn, tạo thành sườn đối thức dẫn trước. Nhưng nàng còn là lần đầu tiên biết Vân Tô Giao cũng là Diệp An nữ nhân. Đây đương nhiên là Giang Nhu nói cho nàng biết. Nhìn xem Vân Tô Giao tại kịch bên trong cùng nam chính chuyển động cùng nhau, Du Tĩnh nhỏ giọng nói, nàng liền không sợ giả công hội không cao hơn sao? Nàng không nói ăn dấm, bởi vì dưới cái nhìn của nàng, kịch bên trong nam diễn viên căn bản không xứng với Diệp An ăn dấm. Giang Nhu cười nói, lúc này mới cái nào đến đâu, xem xét ngươi bình thường nhìn liền không nhiều. Tô Giao tất cả thân mật ý đều dựa vào số nhớ cùng thế thân, những người khác đây chính là tự mình chân ướt chân giáo bên trên, vậy cái này cũng quá. Du Tĩnh không có có ý tốt nói hết lời. Giang Nhu cũng là có thể hiểu được Du Tĩnh tâm tình, chính nàng cũng tốt, Du Tĩnh cũng được. Tại Diệp An trước mặt vô luận lại thế nào thoải mái, đó cũng là chỉ đối với mình nam nhân. Tại trong mắt người khác, các nàng chính là cao cao tại thượng, khó thể thực hiện nữ thần. Một bộ kịch xem hết, Diệp An còn chưa tới. Giang Nhu mấy lần nghĩ hỏi thăm Diệp An, nhưng cuối cùng đều bỏ đi ý nghĩ này. Trải qua Diệp An nhắc nhở về sau, nàng biết đêm nay khả năng không phải rất thái bình. Diệp An đã đáp ứng đến, cũng có nguyên nhân này, cho nên Diệp An tất nhiên sẽ tới, chỉ là vấn đề thời gian thôi. Đêm dài thiên vi lạnh, Giang Nhu cùng Du Tĩnh đã xem hết hai bộ màn kịch ngắn. Hơn 10 phút sau, Diệp An rốt cuộc đã đến. "Lão công, ngươi làm sao mới đến nhà, chúng ta đều nhanh buồn ngủ." Giang Nhu buông xuống tấm phẳng, dùng u oán ánh mắt nhìn xem Diệp An. Diệp An trêu chọc hỏi lại, "Đây chẳng phải là nói rõ, ta tới đúng lúc." Giang Nhu cùng Du Tĩnh liếc nhau, càng không có cách nào phản bác. Diệp An đi vào trước sofa, ngồi ở hai nữ ở giữa, "Ta trên đường tới, tiện thể giúp các ngươi giải quyết một cái phiền toái nhỏ. 89 phần 10 là đinh thường tại người." Hắn nhằm vào dù sao cũng là các ngươi, ta còn là muốn nghe xem ý kiến của các ngươi. Giang Nhu sầm mặt lại, nàng đoán được đinh thường tại sẽ không từ bỏ ý đồ, nhưng cũng không ngờ tới đối phương sẽ như thế không kịp chờ đợi. Phải biết, lúc này mới 11 giờ đêm không đến, rất nhiều người còn tại qua đêm sinh hoạt. "Lão công, có chứng cứ sao?" Diệp An nhẹ gật đầu, lấy điện thoại di động ra, ấn mở một cái video. Đây là hắn ép hỏi đinh thường tại phái tới người lúc, thuận tay thu video. Trong video người, mặc dù không có nâng lên đinh thường tại danh tự, trên thực tế bọn hắn cũng không có khả năng biết đinh thường tại tồn tại, nhưng chỉ cần dọc theo đường dây này tìm hiểu nguồn gốc tra được, dù cho đinh thường tại bản nhân không bại lộ, cũng sẽ tạo thành hắn tổn thất không nhỏ. Giang Nhu cùng Du Tĩnh sau khi xem xong trầm mặc một hồi, vẫn là Giang Nhu mở miệng nói, "Lão công, loại chuyện nhỏ nhặt này vẫn là ta đến tự mình giải quyết đi, thật đến ta cũng vô pháp giải quyết thời điểm, lão công ngươi lại ra tay không mượn." Diệp An không có cự tuyệt, đáp ứng Giang Nhu. Không phải hắn sợ phiền phức, mà là hắn đối Giang Nhu năng lực vẫn là có lòng tin. Lại nói, hắn nữ nhân nhiều như vậy, nếu như giống một ít trong tiểu thuyết viết như thế, không phải ứng phó người trong nhà thúc cưới, xung làm tấm mộc, chính là giải quyết từng cái nữ chính gặp phải lớn nhỏ phiền phức, hắn còn có thời gian thái bình qua sao? Cách làm chính xác hẳn là buông tay để các nàng tự hành giải quyết, hắn nhiều lắm là cho các nàng túi cái ngọn nguồn. Huống hồ Giang Nhu thể chất đều phá trăm, căn bản không phải trong mắt ngoại nhân nữ tử yếu đuối. Trên thế giới này có thể chân chính làm bị thương nàng người, không thể nói không có, nhưng cũng là cực tiểu số. Diệp An cũng không cần lo lắng Giang Nhu sẽ thật xuất hiện nguy hiểm tính mạng. Du Tĩnh đột nhiên xen vào nói, "Lão công, đinh thường tại hắn như thế phát rồ, đối với chúng ta xuất thủ thất bại, có thể hay không thẹn quá hóa giận đối lân duyệt?" Chương 638, vợ chồng tình cảm. Chương 638, vợ chồng tình cảm. Nàng cái này lo lắng, đối với nàng tới nói, không phải không có lý. Nhưng tại Giang Nhu xem ra, hoàn toàn không cần thiết. Đinh thường tại trừ phi là điên thật rồi, nếu không cũng sẽ không ở Đông Hải trong đại học đối đinh hân duyệt xuất thủ. Thật cho là hiện thực cùng truyền hình điện ảnh kịch bên trong diễn như thế, mấy tên côn đồ liền có thể xông vào hàng hiệu trường trung học bên trong làm sảng làm bậy. Muốn thật sự là như thế, lúc trước Giang Tranh cũng sẽ không như vậy chật vật. Dù cho đinh hân duyệt ra trường, nàng ý liền nhiên sẽ không gặp phải lớn nguy hiểm. Hơn 100 thể chất, thật không phải tùy tiện nói một chút. Cho nên, không đợi Diệp An trả lời, Giang Nhu lên đường, tính muội muội, điểm ấy ngươi hoàn toàn không cần lo lắng. Lao công thủ đoạn, xa so với ngươi biết phải cường đại thần kỳ. Mà lại, hân duyệt nha đầu kia, cũng không phải dễ khi dễ. Lấy nàng lực lượng bây giờ cùng tốc độ, còn có năng lực phản ứng các loại, trên thế giới này, liền không có mấy người thật có thể làm bị thương nàng. Ngươi bây giờ còn không cách nào bản thân trải nghiệm chờ vượt qua một đoạn thời gian, ngươi sẽ biết. Nói xong, để chứng minh mình lời nói có độ tin cậy, Giang Nhu cầm lấy trước mặt trên bàn trà một cái chén trà, nắm trong tay, thoáng vừa dùng lực. Sau đó, năm ngón tay mở ra. Du Tĩnh liền trợn mắt hốc mồm nhìn thấy, Giang Nhu trong tay nguyên bản hoàn hảo chén trà, đã biến thành một đống bột phấn. Một người trưởng thành, khí lực cũng đủ lớn, lại không sợ bị thương, nắm nát một cái gốm sứ cột, vẫn là có khả năng. Nhưng, giống Giang Nhu như vậy, nắm thành bột phấn, thấy thế nào, đều giống như đang nhìn tiên hiệp loại tiểu thuyết. Giang Nhu cầm trên tay bột phấn dương, cũng phủi tay, đem lòng bàn tay bên trong bột phấn đập sạch sẽ, mới tiếp tục nói, "Tính muội muội, chiêu này, hân duyệt đầu kia cũng có thể làm được. Ngươi lần này có thể yên tâm a." Du Tĩnh ngơ ngác gật gật đầu. Nàng mặc dù dùng qua thể chất tăng lên dược thể, nhưng còn chưa đủ 7 ngày thời gian, khí lực tăng trưởng rất có hạn. Nhưng, sự thật liền bày ở trước mặt, không tin đều phải tin. Cũng khó trách Giang Nhu sẽ có cùng đinh thường tại ngã bài dũng khí. Liền cái này lực đạo, đã vượt xa khỏi nàng nhận biết. Chớ nói chi là, Giang Nhu miệng bên trong nâng lên tốc độ, năng lực phản ứng các loại. Đúng. Còn có mới vừa nói lên ý thức giao lưu. Giờ khắc này, nàng rốt cục đối Diệp An cường hãn cùng thần kỳ có chỗ minh ngộ. Đã phiền phức đều bị lão công tiện đường giải quyết, thời gian cũng không sớm, có phải hay không nên làm chuyện chính? Giang Nhu minh mị cười một tiếng, phát ra đề nghị cùng mời. Du Tĩnh hiển nhiên còn không có từ liên tiếp trong lúc khiếp sợ, triệt để tỉnh táo lại. Váng đầu choáng, nhìn thấy Giang Nhu đưa qua tới tay, liền bản năng cũng đưa tay ra, theo Giang Nhu hướng phòng ngủ mà đi. Giang Nhu đi đến nửa đường, quay đầu cho Diệp An một cái mị nhãn. Diệp An không có đáp lại, nhưng đến đều tới. Há có thể phụ cái này ngày tốt cảnh đẹp xinh đẹp giai nhân. Cùng lúc đó, đinh thường tại đã nhận được nhiệm vụ thất bại tin tức. Nhiệm vụ thất bại không đáng sợ, hắn cũng đã làm cái này tâm lý chuẩn bị. Dù sao Giang Nhu làm thê tử của hắn, có thể điều động tài nguyên cũng là rất khả quan. Qua nhiều năm như thế, tăng thêm Giang Nhu lại là Giang gia trưởng nữ, cho dù so ra kém hắn cũng không phải nói ai cũng có thể khi dễ. Đáng sợ là dưới tay phái đi người từng cái gần như đồng thời mất liên lạc, không có chút nào dấu hiệu, cũng không biết là ai làm. Liên phảng phất đột nhiên bốc hơi khỏi nhân gian đồng dạng, đinh thường tại nhịn không được khắp cả người phát lạnh. Hắn đã đầy đủ đánh giá cao Giang Nhu thực lực, nhưng rất rõ ràng mình tính sai. Giang Nhu thực lực rất có thể so với hắn tưởng tượng còn cường đại hơn. Cái này khiến hắn tức hồn hển, đồng thời cũng cấp tốc tỉnh táo lại. Đã tiểu đả tiểu nháo đã đối Giang Nhu không tạo thành uy hiếp, vậy liền vận dụng lôi đỉnh thủ đoạn, mà lại phải nắm chặt thời gian, mang xuống sẽ chỉ đối với hắn càng ngày càng bất lợi. Đừng quên, Giang Nhu trên tay còn nắm giữ lấy một cái đủ để giao động địa vị hắn tay cầm. Thế là hắn hạ đạt không tiếc bất cứ giá nào cũng muốn để Giang Nhu biến mất mệnh lệnh. Một đêm này nhất định là cái đêm không ngủ. Đinh Thường Tại kéo lấy bệnh thể, vẻ mặt đang làm việc trong ghế, giống như là tùy thời đều có thể ở ra rắm. Hai mắt cũng rất là minh lượng. Chỉ là cái này con ngươi sáng ngời bên trong là hơi lạnh thấu xương cùng hung ác. Cùng hắn bình thường biểu hiện ra ôn tồn lễ độ, khiêm khiêm công tử nhân vật, tưởng như hai người. Hắn muốn chờ một tay tin tức, chờ lấy hắn vụng trộm nâng đỡ một bang vì hắn làm công việc bận tiểu người, mang đến hắn kỳ vọng nghe được tin tức. Diệp An cùng Giang Nhu, Du Tĩnh bên này, lại là một phen khác quan cảnh. Rõ ràng thu ý chính đồng, lại xuân phong không tiêu tan. Thời gian từng giờ từng phút vượt qua. Đối Đinh Thường Tại tới nói, là độ dây như năm, trong lòng mọi loại dày vò. Nhưng đối một phương khác tới nói, là vui vẻ thời gian, luôn luôn ngắn ngủi. Cái này không, nhoáng một cái thần, mấy rung dậy, liền đi qua hơn 2 giờ, đã đến rạng sáng nhanh một chút chung. Yên lặng như tờ, bóng đêm lạnh buốt, gió xuân hiu hiu, thổ lộ hương thơm. Diệp An chỉ tròn một kiện áo choàng tắm, đi tới trên ban công, mở ra ban công cửa sổ, để cuối thu lãnh phong rót vào. Ngoài phòng tiếng vang cũng theo gió mà tiến. Cái này Đinh Thường Tại bình thường biểu hiện như cái lão ấm bức, nay lại ngược lại là khó được có quyết đoán một lần. Một lần không thành, liền đến một thanh càng lớn, chỉ là muốn để Giang Nhu cùng Du Tĩnh không gặp được ngày mai mặt trời. Nếu như hắn đêm nay không tới, Giang Nhu hơn phân nửa cũng sẽ không có nguy hiểm. Dứt bỏ Giang Nhu bản thân thực lực không nói, đừng quên trong tay nàng còn có một nhà cả nước xếp hạng đều dựa vào trước công ty bảo an. Mặc dù đã bán cho Diệp An, nhưng giám đốc Giang Thành là nàng người, Diệp An lại là nàng nam nhân, nàng tùy thời có thể lấy điều động trăm người tới. Chớ nói chi là Giang Nhu vụng trộm đồng dạng nâng đỡ một chút không thể lộ ra ngoài ánh sáng người. Những người này chung vào một chỗ chừng hơn mấy trăm, có thể đem ngôi biệt thự này trong trong ngoài ngoài vây chật như nêm cối, căn bản không phải dễ dàng như vậy từ ngoại bộ công phá. Chỉ bất quá bởi vì Diệp An tới, Giang Nhu liền không vận dụng nhân thủ bảo vệ mình, để Đinh Thường Tại người mò tới bên ngoài biệt thự vây đều không có gặp được bất kỳ kháng cự nào. Bọn hắn từng cái đều là lão thủ, loại này quỷ dị tình huống không những không có để bọn hắn an tâm, ngược lại càng cẩn thận e dè hơn. Cầm đầu người suy nghĩ liên tục, vẫn là đem tình huống bên này hồi báo lên, mà người trung gian lại thông qua tầng tầng truyền lại tin tức, cuối cùng đã tới Đinh Thường Tại cái này. Đinh Thường Tại cũng rất buồn bực, cuối cùng vẫn là hạ đạt động thủ mệnh lệnh. Tên đã trên dây không phát không được là một mặt. Một phương diện khác, hắn cho rằng Giang Nhu rất có thể là cảm thấy đã từng chịu được một lần nguy hiểm, đêm nay nguy hiểm liền giải trừ, cho nên Giang Nhu mới triệt bỏ trụ sở người bên ngoài. Đây cũng là hắn trong kế hoạch một vòng, chính là muốn đánh Giang Nhu một trở tay không kịp. Nếu không chân ướt chân ráo so đấu, không náo ra động tĩnh lớn, không có khả năng cầm xuống Giang Nhu. Cầm đầu người đạt được cuối cùng mệnh lệnh, liền không chần chờ nữa, mang theo một đám người đem trong biệt thự ba tầng ngoài vây lại. Ngay tại hắn muốn hạ đạt động thủ mệnh lệnh lúc, hắn hoảng sợ phát hiện bên cạnh mình không biết khi nào đột nhiên thêm một người. Không riêng hắn không có phát hiện, ngay cả người đứng bên cạnh hắn cũng không phát ra gì. Thêm ra người tới tựa như là trống rông xuất hiện, chỉ là người này nhìn xem, mặc dù bởi vì đêm khuya nguyên nhân thấy không rõ mặt, nhưng dù sao để hắn có loại cảm giác quen thuộc, giống như ở nơi nào gặp qua. Người, hắn vừa muốn mở miệng liền bị người tới đánh gãy. Xuyệt, đừng vội nói chuyện, dạng này ngươi còn có thể sống lâu một chút thời gian. Cầm đầu người dù là làm đủ trò xấu, tâm lạnh như băng, đã sớm không biết cái gì gọi là sợ hãi, nhưng nghe đối phương bình thản ngữ khí nói ra một câu, vẫn là để hắn toàn thân lên một lớp da gà, nói tại trong cổ họng kẹp lại, muốn nói lại nói không ra. Người tới dĩ nhiên chính là Diệp An. Diệp An cũng lười cùng những người này lãng phí thời gian, nói thẳng, là Đinh Thường Tại phái các ngươi tới à? Là vấn đề của ta, Đinh Thường Tại các ngươi căn bản không có tư cách biết. Nói một chút đi, các ngươi thượng tuyến là ai? Ta chỉ có cái vấn đề này, nghĩ kỹ lại trả lời, nếu không các ngươi liền một cơ hội nhỏ nhoi cũng không có. Cầm đầu người trực giác rất nhạy cảm thấy đại khủng bố, nhưng để hắn cứ như vậy nói ra thượng tuyến căn bản không có khả năng. Có thể hắn không biết là chính vì hắn do dự, hắn cơ hội cuối cùng cứ như vậy bỏ qua. Diệp An căn bản không cho đối phương dư thừa suy nghĩ thời gian, trong lòng đếm thầm 3 giây đồng hồ, thấy đối phương vẫn còn đang đánh tâm tư khác, liền lắc đầu. Sau đó liền không có sau đó. Bao quát cầm đầu người ở bên trong, dòng dã hơn 100 người, cơ hồ trong nháy mắt toàn bộ ngã xuống đất không dậy nổi. Đừng nói phản kháng, ngay cả mình chết cũng không biết chết như thế nào. Kỳ thật nguyên nhân cái chết rất đơn giản, hơn 100 người nếu là đều kéo đi kiểm nghiệm, đều không ngoại lệ, toàn bộ đều sẽ bị phán định cố tình nguyên tính bất tử. Hiện nay Diệp An muốn người chết có vô số thủ đoạn, hắn có cường sinh vật từ trường, không chỉ có riêng là bay được, có thể để cho giám sát thiết bị mất linh các loại, tác dụng tại thân thể nội bộ có thể thần không biết quỷ không hay, để cho người ta trái tim đột nhiên ngừng, tạo thành chết vội giả tượng. Về phần vì sao muốn làm như thế, Diệp An cũng không có cái khác dụng ý, chỉ là hắn quen thuộc để cho người ta kiểu chết như thế thôi. Tiểu Nhật Tử nhóm là một ngoại lệ, bởi vì trong mắt hắn bọn hắn chỉ là dị tộc, đừng nói cùng đại hạ dân chúng bình thường so sánh với, chính là ngay cả đại hạ những thứ này trong âm vũ chuột cũng so ra kém. Đại hạ người sinh ra cao quý, đây là huyết mạch cùng gen ban cho. Làm ác, chỉ là bị ô nhiễm môi trường mà thôi. Chết không có gì đáng tiếc, nhưng cũng muốn một cái thể diện kiểu chết. Thậm chí, những người này sau khi chết, Diệp An cũng không có để bọn hắn trực tiếp vứt xác hoang dã hoặc là bao tải chìm sông, mà là vận dụng từ trường, đem bọn hắn đưa đến giã ngoại, toàn bộ tiến hành vùi lấp, lập bia cái gì, coi như xong. Diệp An làm như vậy, đã là xem ở bọn hắn là đại hạ con dân phân thượng, cho bọn hắn cuối cùng nhân tử. Làm xong đây hết thảy, trước sau cũng mới qua đi không đến thời gian một tiếng. Diệp An thản nhiên về tới Giang Nhu cùng Du Tĩnh chỗ biệt thự, sau đó cùng áo mà ngủ. Sáng sớm hôm sau tia nắng đầu tiên tung xuống, Diệp An cùng Giang Nhu gần như đồng thời mở mắt ra, liếc nhau. Giang Nhu mị nhãn như tơ, lão công, tối hôm qua vất vả ngươi, muốn hay không? Diệp An trực tiếp đứng dậy, trời đã sáng, không có bối rối, liền trực tiếp đứng lên đi, đừng quấy rầy Du Tĩnh mộng đẹp. Giang Nhu nhịn không được lật ra một cái liếc mắt, nhưng vẫn là nghe lời rời giường. Cứ như vậy không đến sợi vải đi đến Diệp An trước mặt, phục thị Diệp An thay y phục mặc quần áo, nhìn xem cũng rất giống một cái hiền thê lương mẫu. Hai người không làm kinh động Du Tĩnh, đi tới lầu một phòng khách. Đinh Thường tại hai lần phái người đến đều không có kết quả, thật hiếu kỳ hắn sẽ là cái biểu tình gì. Giang Nhu cười trên nỗi đau của người khác dáng vẻ, không che giấu chút nào. Nàng tối hôm qua mặc dù ngủ thiếp đi, nhưng thể chất phá trăm về sau, chỉ cần nàng nghĩ ngoài phòng động tĩnh, căn bản chạy không khỏi nàng tính giác. Diệp An đang giúp nàng giải quyết xâm phạm người lúc, nàng liền biết. Sở dĩ không có ra mặt, chỉ là đối Diệp An tin tưởng vô điều kiện thôi. Diệp An khó được cũng tới một tia ác thú vị, chúng ta tự mình đi qua nhìn một chút, chẳng phải sẽ biết. Thật có thể chứ? Giang Nhu lập tức tinh thần tỉnh táo, lập tức lại lo lắng nói, có thể Tĩnh muội muội còn đang ngủ, chúng ta đi, vạn nhất. Diệp An khoát khoát tay, yên tâm đi, Đinh Thường tại này lại đã không tâm tư, cũng không thể lực lại phái người đến đây. Giang Nhu đoán được một loại khả năng, khoe miệng nàng có chút dương lên, lộ ra ác ma cười tà. Hai người rất nhanh liền ra trụ sở. Giang Nhu lái xe, sau một tiếng, liền đi tới Đinh Thường tại văn phòng. Lúc này Đinh Thường tại rất thảm, khoe miệng máu tươi đã thanh lý qua, ngược lại nhìn không ra nôn qua máu bộ dáng. Nhưng trên bàn công tác còn có trên đất máu vẫn tồn tại, đã biến thành màu đen ngưng kết. Mà bản thân hắn, một bộ bệnh nặng mới khỏi bộ dáng, sắc mặt như giấy vàng không nói, cả người lộ ra cực kỳ hề bại cùng thất bại. Một đêm tra tấn, để tinh thần của hắn cơ hồ đến mức đèn cạn dầu. Thật vất vả, có một chút buồn ngủ. Vừa híp mắt không lâu, cửa ban công liền bị đẩy ra. Hắn như là một con chim sợ cành cong, từ trong mơ mơ màng màng bị giật mình tỉnh lại. Khi thấy người tới là Giang Nhu, còn có Diệp An. Con ngươi của hắn một trận kịch liệt co bảo, sắc mặt là thay đổi liên tục, cuối cùng biến thành màu xám trắng. Giang Nhu nhìn thấy ngày xưa coi như phong thần tuấn lãng Đinh Thường tại, biến thành bây giờ bộ này điệu dạ con. Trong lòng không có chút nào đồng tình cùng thương hại, ngược lại có loại mở mày mở mặt cảm giác. Nàng chậm rãi đi đến Đinh Thường tại trước bàn làm việc, cư cao lâm hạ nhìn xuống Đinh Thường tại, ta nghĩ tới ngươi sẽ không dễ chịu, nhưng cũng không nghĩ tới, ngươi sẽ như vậy thảm. Chỉ sợ ngay cả chính ngươi cũng sẽ không nghĩ tới có một ngày này a. Ngươi. Đinh Thường tại từ trong hàm răng gạt ra một chữ, hai mắt như muốn phun lửa. Giang Nhu mỉa mai cười một tiếng, chả, ngươi, cũng không nhìn một chút, hiện tại là ai nắm giữ quyền chủ động. Bất quá, ta cũng không có ngươi như vậy lanh khốc vô tình, vẫn ít nhiều đọc lấy một điểm ngày xưa vợ chồng tình cảm. Cho nên, ngươi đại khái có thể yên tâm, ta lần này đến, cũng không phải là muốn cái mạng nhỏ của ngươi. Đúng đấy, đơn thuần tới nhìn ngươi một chút cho cười. Đinh Thường tại rất muốn nói dọa, nhưng hắn phát hiện, thân thể đã không cho phép, vừa muốn mở miệng, liền bị ho kịch liệt cắt đứt. Ngay sau đó, một cố quen thuộc ngai ngái cảm giác đánh tới. Hắn không thể khống chế lại, lần nữa thổ huyết, mà nên lấy Giang Nhu cùng Diệp An mặt. Cái này khiến hắn mười phần khuất đủ. Giang Nhu chật chật vài tiếng, Đinh Thường tại, ngươi làm sao lại êm đẹp biến thành hiện tại cái này quỷ bộ dáng đâu? Thật đúng là để cho người ta thổn thức không thôi. Muốn hay không, ta cho ngươi gọi xe cứu thương a. Nói, nàng liền cầm lên điện thoại di động, làm ra một bộ muốn gọi điện thoại bộ dáng. Chương 639, nhiều ít, mới gọi nhiều chương 639, nhiều ít, mới gọi nhiều Đinh Thường tại đến chết vẫn sĩ diện bị động không có gì bất ngờ xảy ra khởi động. Hắn cố nén cảm giác hôn mê, vội vàng ngăn cản Giang Nhu, không, không. Giang Nhu lập tức dừng lại động tác, tò mò nhìn Đinh Thường tại, không cái gì. Đinh Thường tại giờ phút này chỗ nào còn có thể nói ra một câu đầy đủ đến, hắn chỉ có thể dùng lắc đầu để diễn tả. Giang Nhu nhìn Đinh Thường tại một bộ lúc nào cũng có thể sẽ ở ra giám bộ dáng, không tiếp tục đâm kích hắn. Lúc này mới cái nào đến đâu? Nếu là Đinh Thường tại cứ thế mà chết đi, không nói đến, nàng không cách nào cùng Đinh Vọng Tiểu bàn giao. Cũng không phải, kết quả nàng muốn. Đối phó Đinh Thường tại loại này đem mặt mũi nhìn so cái gì đều người trọng yếu, chính là muốn từng bước một đem hắn tôn nghiêm dẫm tại dưới chân. Cái này nếu là trực tiếp cho làm tức chết, liền không dễ chơi. Diệp An một mực không nói chuyện, nhưng hắn mắt nhìn Đinh Thường tại tình trạng. Một đêm sau, thể chất của hắn không chỉ có không có khôi phục lại, ngược lại lại thấp xuống một chút. Từ lúc đầu 21 điểm, trực tiếp hạ xuống 18 điểm. Cái này cùng lúc trước đại bá đều không khác mấy, là thật có khả năng lúc nào cũng có thể sẽ mất mạng. Diệp An trên tay, trước mắt còn có hai bình sơ cấp thể chất tăng lên dược thể, là không đồng bộ. Bởi vì, Đường Yên Nhiên cùng An Điểm thể chất, cơ sở giá trị vốn là phá 70 điểm. An bảo, không nhiều lắm tác dụng không nói, còn muốn uổng phí hết 7 ngày thời gian. Cho nên, liền có thêm ra. Hắn biết Giang Nhu tâm tư, nghĩ đến, phải chăng muốn cho Đinh Thường tại một bình thể chất tăng lên dược thể, để cho hắn có thể an toàn gắng gượng qua cửa này. nhưng cuối cùng vẫn là từ bỏ. Song phương này đã vạch mặt, dù cho Đinh Thường Tại không có vượt qua đi, vểnh lên bím tóc, cùng hắn cùng Giang Nhu cũng không có trực tiếp quan hệ. Lại nói, hắn bất động Đinh Thường Tại cũng không phải là lo lắng Đinh Vọng Kiều sẽ cùng hắn trở mặt thành thù cái gì. Nếu là Đinh Vọng Kiều thật sẽ như thế lập trường không kiên định, cùng lắm thì bỏ chính là. Nữ nhân có thể sủng, có thể thỏa mãn các nàng một chút hợp lý nhu cầu, cũng không mang ý nghĩa các nàng có thể ỷ lại sủng mà kiêu, được đà lần tới. Không phân rõ đại tiểu vương, kết quả chỉ có một cái, đó chính là từ chỗ nào đến lăn đi đâu. Nguyên nhân chủ yếu vẫn là cấp độ không đồng dạng. Đinh Thường Tại trong mắt hắn cũng bị hắn tiện tay bóp chết trong khe cống ngầm chuột, không có gì khác nhau. Có thể còn sống duy nhất giá trị, chỉ sợ sẽ là cho Giang Nhu cung cấp một chút cảm xúc giá trị, tiện thể thỏa mãn một chút hắn phương diện nào đó ác thú vị. Lại nhiều liền không thể nhiều hơn nữa. Nếu để cho Đinh Thường Tại biết Diệp An ý nghĩ, hắn đoán chừng sẽ lập tức tức chết qua đi. Không thể lại kích thích Đinh Thường Tại, Giang Nhu lập tức đã mất đi hứng thú. Nàng lui trở về Diệp An bên người, kéo Diệp An cánh tay, một bộ hào hứng hoàn toàn không có bộ dáng. Lao công, nếu không chúng ta đi thôi. Liền hắn bộ dạng này, có thể hay không sống qua hôm nay đều nói không chừng, cũng thực sự quá không thú vị. Diệp An gật gật đầu, mang theo Giang Nhu đi ra văn phòng. Trên đường, Giang Nhu vẫn là bấm xe cứu thương điện thoại. Đinh Thường Tại, tại kế hoạch của nàng bên trong, còn không thể chết, chí ít hiện tại còn không phải thời điểm. Dù sao, còn có cái Đinh lão nhị ở một bên nhìn chằm chằm. Một khi Đinh Thường Tại chết rồi, không nói đến Đinh lão gia tử sẽ đối với nàng như thế nào, tại người thừa kế một chuyện bên trên sẽ xuất hiện biến số. So sánh với Đinh Thường Mộng, nàng càng muốn cùng một gần chết không sống Đinh Thường Tại hảo hảo chơi một chút. Đinh Thường Tại được cứu hộ xe nhấc đi bệnh viện sự tình, mặc dù không có khả năng phạm vi lớn truyền bá, nhưng vẫn là tại một chút trong vòng luận quần, nhanh chóng tản ra. Đinh Thường Mậu những huynh đệ này, Đinh Khả Xuyên đứa con trai này, tự nhiên là trước tiên biết được tin tức. Liên tại trường học Đinh Hân Duyệt cũng biết, nhao nhao chạy tới bệnh viện, vẫn an Đinh Thường Tại. Về phần bọn hắn ôm loại nào tâm tư, phải chăng may mắn thai vui hòa ý nghĩ, cũng chỉ có bản thân bọn họ rõ ràng nhất. Chuyện lớn như vậy, không có khả năng giấu giếm được Đinh lão gia tử. Nhưng Đinh lão gia tử thân thể vốn là ngày càng sa sút, đã thật lâu không ở bên ngoài mặt người trước lộ diện, lần này lại xuất hiện ở bệnh viện. Cùng đi hắn chính là Đinh gia đại quản gia Thi Cánh Thành, độc lập trong phòng bệnh, bị chen lấn tràn đầy. Đinh lão gia tử xuất hiện, nguyên bản không khí náo nhiệt lập tức an tĩnh lại. Giang Nhu đương nhiên cũng ở trong đó. Người khác gặp lão gia tử một mặt cũng khó khăn, nàng làm Đinh gia con dâu vẫn là rất dễ dàng, có thể nói là thường xuyên gặp. Nhưng giờ phút này cũng khó tránh khỏi sẽ có chút chột dạ. Dù sao Đinh Thường Tại nằm viện được này, kẻ đầu tiêu chính là nàng. Rất khó nói lão gia tử có biết không tỉnh. Đinh lão gia tử nhìn lướt qua trong phòng bệnh tất cả mọi người, không nói tiếng nào đi tới Đinh Thường Tại trước giường bệnh, ngừng chân một hồi mới chậm rãi mở miệng, không có sao chứ? Thanh âm giản mua mà khàn khàn, trong giọng nói lại nghe không ra bất kỳ tâm tình gì. Đinh Thường Tại cũng sớm tỉnh, chính nửa nằm tại trên giường bệnh, tại lao ra tử tiến lên một khắc này, hắn theo bản năng liền muốn đứng dậy nên đón, có thể thân thể thực sự không cho phép. Nghe được lao ra tử tra hỏi, hắn vội vàng trả lời, cha, ta không sao, còn để ngài tự mình đi một chuyến. Đinh lão gia tử gật gật đầu, không có việc gì liền tốt. Công việc mặc dù trọng yếu, nhưng thân thể vĩnh viễn là tiền vốn làm cách mạng. Trong khoảng thời gian này, ngươi liền hảo hảo nghỉ ngơi một chút, chờ thân thể điều dưỡng tốt, bận rộn nữa chuyện của công ty cũng không đổi. Đinh lão gia tử lời nói này vừa ra, đám người biểu lộ khác nhau, làm chuyện người biết chuyện. Đinh Thường Tại cùng Giang Nhu biết, đây là lão gia tử tại định nhặt dạo, chuyện xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài. Đinh Thường Tại ở văn phòng té xỉu, bị đưa bệnh viện, chỉ có thể là bởi vì công sự, mà không thể là bẩn thỉu sự tình. Mặt khác, chính là hướng tất cả mọi người truyền lại ra một cái tin tức, đó chính là Đinh Thường Tại chỉ là bị bệnh nằm viện, chờ hắn khỏi bệnh rồi, địa vị cùng chức vụ không thay đổi, cũng tương đương với cho Đinh Thường Tại ăn một viên thuốc an thần. Đinh Thường Tại lập tức trả lời, cha, ta hiểu rồi. Đinh lão gia tử không có lại nói tiếp, mà là lại một lần nữa nhìn lướt qua trong phòng bệnh tất cả mọi người, cuối cùng đưa ánh mắt đứng tại Giang Nhu trên thân, khoảng chừng 3 giây đồng hồ mới nói, Tiểu Nhu, ngươi theo ta ra một chút. Giang Nhu không chút do dự liền gật đầu đáp ứng. Đinh lão gia tử liền tại đại quản gia Thi Cánh Thành cùng đi ra phòng bệnh. Giang Nhu đứng dậy đuổi theo. Trong phòng bệnh, không khí phảng phất lập tức lưu thông bắt đầu, bầu không khí cũng biến thành dễ dàng rất nhiều. Những người khác thật không có đối Giang Nhu bị lao ra tử đơn độc kêu lên đi mà suy nghĩ nhiều cái gì, chỉ có Đinh Thường Mậu cùng Đinh Vọng Kiều hai huynh muội ánh mắt lấp lóe như có điều suy nghĩ. Bệnh viện cuối hành lang, nhân viên đã bị thanh không, đại quản gia tại 10 mét có hơn tự mình cảnh gác, bảo đảm Đinh lão gia tử cùng Giang Nhu nói chuyện không bị ngoại nhân nghe đi. Giang Nhu đơn độc đối mặt Đinh lão gia tử nói một điểm áp lực đều không có, kia là gặp người, chủ yếu là Đinh lão gia tử tại Đinh gia tích huy đã lâu, về mặt thân phận mang tới áp lực, nhưng chột dạ quy tâm hư, sợ hãi ngược lại không đến nỗi. Hai người trầm mặc nửa phút, Đinh lão gia tử chủ động mở miệng, Tiểu Nhu, ngươi cũng không có cái gì muốn cùng ta cái lao nhân này nói một chút sao? Giang Nhu rất quả quyết lắc đầu, cha, ngài có chuyện cứ việc nói thẳng. Đinh lão gia tử thở dài một hơi, ta thừa nhận những năm này Thường Tại đối ngươi có chỗ thua thiệt, nhưng các ngươi dù sao cũng là vợ chồng, cần gì phải đi đến bây giờ một bước này để ngoại nhân chê cười. Hán nhìn như khách quan công chính, không lệ không rút, nhưng Giang Nhu cũng không phải tiểu hải tử, chỗ nào nghe không hiểu. Đinh lão gia tử đây là một câu vừa muốn đem hết thảy sai lầm đẩy lên trên người nàng.
"Cha, ngài lời nói này, tha thứ ta ngu dốt, nghe không hiểu."
"Tiểu Nhu, ngươi nhất định phải lão già ta đem lời nói lại minh bạch một chút sao?"
"Cha, ngài đã đơn độc tìm ta nói chuyện, sẽ không ngại mở cửa sổ ra nói nói thẳng, cũng không cần ta lung tung đoán mò."
"Nhìn ra được, đã nhiều năm như vậy, vô luận là tâm tính năng lực vẫn còn, ngươi cũng tiến rất xa. Đặc biệt là gần 2 năm, ngay cả dũng khí đều tăng lên rất nhiều."
"Đa tạ cha khích lệ."
"Kỳ thật, cũng không phải nhất định phải đi đến bước này. Đinh gia gia đại nghiệp đại, hoàn toàn có thể tại cái khác phương diện đối ngươi tiến hành bồi thường, chỉ cần ngươi nói ra."
"Cha, không cần, ta cảm thấy mình đạt được đủ nhiều."
"Nhiều ít mới gọi nhiều?
Ta cảm thấy thỏa mãn là được."
"Có thể ngươi thật liền thỏa mãn sao?"
Giang Nhu im lặng không nói.
Đinh lão gia tử người mặc dù lão, hai mắt lại sáng ngời có thần. Hắn xoay người, xuyên thấu qua cửa sổ, nhìn ra phía ngoài.
Một hồi lâu, mới chậm rãi mở miệng, "Thế giới chi lớn, viễn siêu tưởng tượng của chúng ta, không phải nhìn mấy phần địa đồ, ra ngoài du lịch mấy chuyến, liền có thể biết toàn cảnh. Nhưng, thế giới lại rất nhỏ, nhỏ đến, nơi nào có điểm gió thổi cỏ lay, đều tránh không khỏi người hữu tâm nhìn trộm.
Lòng người, cũng là như thế. Lớn có thể chứa hạ toàn bộ thế giới, thậm chí vũ trụ.
Lúc nhỏ, có thể bởi vì một kiện chuyện rất nhỏ, là được chênh lệch đặt sai, từ đây khó quay đầu."
"Tiểu Nhu, ngươi nói, lão giả ta nói có hay không mấy phần đạo lý?"
Giang Nhu rất thông minh, không thông minh cũng sẽ không ở Đinh gia đứng bước gót chân, tiện thể còn giúp lấy Giang gia gậy dài trăm thước.
Nàng đương nhiên nghe hiểu Đinh lão gia tử ý tứ trong lời nói, nhưng nàng cũng không muốn thuận lời của lão gia tử trả lời vấn đề này.
"Mà là đạo, cha, ta nói cho cùng, chỉ là một nữ nhân, không hiểu được đàn ông các ngươi ở giữa khát vọng, càng không hiểu được một chút vân giả vụ nhiễu đồ vật. Ta chỉ biết là, ai có thể cho ta hạnh phúc, ta liền đem tâm cho ai. Chỉ đơn giản như vậy."
Đinh lão gia tử quay đầu, nhìn thật sâu một chút Giang Nhu, tựa hồ muốn đem Giang Nhu nội tâm xem thấu, "Ngươi làm thật như vậy nghĩ?"
Giang Nhu cũng không luống cuống, Trần Khẩn trả lời, coi là thật.
Đinh lão gia tử đột nhiên nheo mắt lại, toàn thân khí thế phóng đại, quát khẽ nói, "Liền không có nghĩ tới mượn gà đẻ trứng, như đoạt ta Đinh gia đại quyền." Dù là Giang Nhu đã có tâm lý chuẩn bị, nhưng vẫn là run sợ một chút. Cũng may, hôm nay nàng đã không phải là qua đi nàng. Vô luận là cá nhân thực lực, vẫn là Diệp An mang cho nàng cảm giác an toàn, đều để nàng rất nhanh liền chấn định lại. Chỉ ít Đinh lão gia tử không nhìn ra Giang Nhu trên nét mặt sơ hở. Nàng khẽ cười một tiếng, "Cha, ngài cũng quá để mắt ta. Ta cũng thực đảm đương không ở ngài phần này lên án."
Đinh lão gia tử khí thế tới đột nhiên, đi cũng nhanh.
Hắn rất nhanh lại khôi phục thành một cái gần đất xa trời lão nhân.
"Hy vọng như lời ngươi nói,
cha, ngươi gọi ta tới chính là vì thăm dò ta sao?"
"Phải, cũng không phải.
Nói thật lòng, hành vi của ngươi rất làm ta đau lòng cùng phẫn nộ, nhưng đổi vị suy nghĩ, lại cảm thấy ngươi cũng là cuộc nháo kịch này người bị hại."
"Tạ ơn cha lý giải."
Nghĩ một đằng nói một nẻo cảm tạ coi như xong.
Đinh lão gia tử khoát khoát tay, trầm mặc vài giây đồng hồ về sau, lại nói, "Tiểu Nhu, phát sinh sự tình đã phát sinh, lại đi xoắn xuýt ai đúng ai sai, không có chút ý nghĩa nào. Ta cũng không trông cậy vào ngươi có thể tha thứ thường tại có thể cùng ngươi hòa hảo như lúc ban đầu. Nhưng ta đã lão, tùy thời đều có thể nhắm mắt. Nguyện vọng lớn nhất chính là hy vọng gia đình có thể hòa thuận, dù chỉ là duy trì mặt ngoài hòa thuận. Ngươi hiểu không? Đây là tại đánh tình cảm bài sao?"
Giang Nhu đoán thầm một câu, mặt ngoài khuôn mặt có chút động,
"Cha, ngài đừng nói loại lời này. Hiện tại chữa bệnh như thế phát đạt, ngài thân thể cũng một mực bảo dưỡng rất tốt, sống thêm cái mấy chục năm cũng không thành vấn đề."
Đối với Giang Nhu loại này tránh nặng tìm nhẹ trả lời, Đinh lão gia tử vừa dài thán một tiếng, biểu lộ thổn thức, không dám nghĩ.
"Nói đến, ta so phụ thân ngươi còn muốn lớn hơn một chút. Chúng ta từ lúc tuổi còn trẻ liền nhận biết, cái này một cái chớp mắt chính là qua mấy thập niên. Hắn lại đi tại phía trước ta, cho nên nói, người một khi lão liền tràn đầy sự không chắc chắn."
"Ai?"
Giang Nhu trầm mặc, trên mặt ngược lại không có toát ra cái gì tâm tình bi thương tới.
Trên thực tế, phụ thân qua đời, nàng cũng không nhiều thương tâm.
Đinh lão gia tử không có khả năng không biết, nàng nếu là biểu hiện quá mức, ngược lại sẽ lên phản hiệu quả.
Giang Nhu không tiếp lời, Đinh lão gia tử liền chủ động kết thúc lần này đối thoại, thả Giang Nhu rời đi. Các loại Giang Nhu thân ảnh biến mất tại tầm mắt bên trong.
Đại quản gia Thi Cánh Thành đã đi tới Đinh lão gia tử trước mặt.
"Lão gia, chúng ta bây giờ là muốn trở về sao?"
Đinh lão gia tử không có trả lời vấn đề này, ngược lại hỏi,
"Lão Thi, ngươi nói, Tiểu Nhu nha đầu này có mấy phần thật mấy phần giả?"
Thi Cánh Thành không dám tùy tiện trả lời vấn đề này. Hắn lại được sủng, lại bị Đinh lão gia tử tín nhiệm. Vậy cũng chỉ là một cái hạ nhân.
Đối chủ tử, soi mói là tối kỵ, nhưng lại không thể không trả lời Đinh lão gia tử vấn đề.
Hắn nghĩ nghĩ, trả lời,
"Lão gia, ta nói không ra, nhưng ta biết, thiếu phu nhân tính tình vẫn còn có chút mạnh hơn."
Đinh lão gia tử ý vị thâm trường nói, "Nếu là chỉ là tính tình cường thế một điểm, vậy cũng tốt đáng tiếc."
Lại nói một nửa, lập tức lời nói xoay chuyển, hỏi, "Lão đại phái ra người, có hạ là sao?"
Thi Cánh Thành lắc đầu, "Lão gia, trước mắt còn không có."
Đinh lão gia tử con ngươi co rụt lại, ngựa khí rất lạnh, thật đúng là hảo thủ đoạn. Cũng không biết, là Tiểu Nhu bản nhân thủ bút, vẫn là cái kia Diệp An làm.
"Có mặt mày sao?"
Thi Cánh Thành lần nữa lắc đầu, "Lão gia, không có tra được trực tiếp chứng cứ. Nhưng, theo ta phỏng đoán, Diệp An làm khả năng rất lớn."
Đinh lão gia tử mặt không thay đổi hỏi, "Có căn cứ gì?"
Thi Cánh Thành nói ra mình phỏng đoán, "Lão gia, căn cứ có chừng hai phương diện. Thứ nhất, thiếu phu nhân những năm này, mặc dù bí mật cũng nuôi dưỡng một chút người một nhà, nhưng những người này, một mực tại mí mắt chúng ta dưới đáy,
phàm là có một chút động tĩnh, liền sẽ bị chúng ta biết được. Trong tình báo cũng không có nói tới bọn hắn có dị động tin tức. Mặt khác, chính là đại thiếu gia người biến mất quá mức đột nhiên cùng sạch sẽ, thật giống như hư không tiêu thất, không có lưu lại một điểm dấu vết để lại. Có thể làm được điểm này, ngoại trừ Diệp An cùng ngài cùng chủ chính mấy vị kia, ta thực sự nghĩ không ra Đông Hải thành phố còn có thể là ai. Mà lại, liền xem như chúng ta cùng chủ chính mấy vị kia độc thủ, cũng không phải không có dấu vết mà tìm kiếm. Cho nên, ta suy đoán, Diệp An xuất thủ khả năng lớn nhất. Chương 640, Đàng Vân Giá Vũ chương 640, Đàng Vân Giá Vũ đinh lão gia tử cúi đầu, rơi vào trầm tư bên trong. Một hồi lâu, mới ngẩng đầu, ngữ khí nghiêm trọng, hậu sinh khả úa. Nhưng người nào lại có thể nghĩ đến, một cái không có chút nào căn cơ bối cảnh người, sẽ trưởng thành nhanh như vậy. Nhanh đến, ngay cả ta đều đội vàng không kịp chuẩn bị. Cứ như vậy, dưới mí mắt chúng ta, tạo thành thế, lại thế không thể đỡ. Chờ lấy lại tinh thần, đã chậm. Thi cánh thành cũng lòng có đồng cảm, lão gia, còn muốn tiếp tục tra được sao? Đinh lão gia tử lần này suy nghĩ thời gian càng lâu, cha, thế tất yếu tra ra một cái chân tướng. Nhưng ta hoài nghi, động tác của chúng ta, căn bản không thể gạt được Diệp An. Ngươi để cho thủ hạ người, dứt khoát lớn mật một điểm, buông tay buông chân đi thăm dò. Thi cánh thành đáp ứng một tiếng, đem chuyện này ghi tạc trong lòng. Đinh lão gia tử không có lại về đinh thường tại phòng bệnh, mà là trực tiếp về tới nhà. Sau khi về nhà, hắn lui tất cả mọi người, tự ra mình ở trong thư phòng, một đợi chính là mấy giờ. Ra lúc, nguyên bản liền khí sắc không tốt hắn, nếp nhăn trên mặt thì càng sâu. Đinh thường tại bệnh viện quan sát 2 ngày, bệnh tình ổn định về sau, cũng liền trở về nhà. Đinh gia vốn là trang bị tư nhân bác sĩ cùng hộ công các loại chữa bệnh nhân viên, tính dưỡng là hoàn toàn đủ. Lại nói, hắn đợi tại bệnh viện quá lâu, chuyến đi cũng không phải cái gì tin tức tốt. Giang Du làm đủ mặt ngoài công việc, bồi Đinh thường tại 2 ngày. Các loại Đinh thường tại bị tiếp về nhà, nàng lập tức liền trở về cùng Du Tĩnh trụ sở. Mặc dù Đinh thường tại tạm thời là không nổi bao lớn bọt nước, an toàn có thể đạt được cam đoan, nhưng Giang Du vẫn là tránh không được lo lắng. Du Tĩnh thân phận bây giờ xưa đâu bằng nay, nếu là có cái gì sơ suất, nàng không có cách nào hướng Diệp An bàn giao. Dù sao còn có cái thâm bất khả chắc lão gia tử đâu. Một phen nói chuyện xuống tới, nàng đã 10 phần khẳng định lão gia tử không chỉ có biết nàng cùng Diệp An quan hệ, còn biết được Đinh thường tại té xỉu tiến bệnh viện tiền căn hậu quả. Sở dĩ một mực không có độc thủ, lựa chọn nhẫn mà không phát. Một phương diện là chuyện xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài, chủ yếu nhất vẫn là kiêng kỵ Diệp An thực lực hôm nay cũng có thể khiến người ta thần không biết quỷ không hay biến mất thủ đoạn. Nàng cùng Đinh thường tại quyết đấu cũng có một kết thúc, chỉ trong thời gian ngắn sẽ không lại lên xung đột. Để ăn mừng giai đoạn tính thắng lợi, Giang Du lại đem Tuyên Huyên cho Triệu Hoàn tới. Địa phương vẫn là chỗ cũ, Nam Huyền Tiểu Trúc. Tỷ muội gặp nhau, tự nhiên không thể thiếu linh hồn nhân vật Diệp An. Khoảng cách Du Tình ăn vào thể chất tăng lên dược thể đã có hơn 10 ngày thời gian. Vô luận là làn da hay là thân thể từng cái cơ năng, nàng đều có tăng lên rất nhiều. Theo giao lưu số lần gia tăng, nàng cuối cùng hướng phía Giang Nhu phương hướng một đi không trở lại. Đến cuối cùng, độ thiện cảm đột phá 95 điểm lúc, nàng so với Tuyên Huyền còn muốn lớn mật không bị cản trở. Diệp An từ Nam Huyền Tiểu Trúc sau khi trở về, mang theo một ngày em bé, liền chạy một chuyến Hàng Châu cùng Định Giang thị, tham hỏi cùng ban thưởng cấp cho xong. Hắn liền tới đến kinh đô thành phố, nhìn rõ chi nhắn hạng. Kinh đô bên này nữ nhân mang thai khí đều tương đối kém, không có một cái mang thai. Ngược lại là gần một năm về sau, Ngụy gia 3 tỷ mỗi đối với hắn cửu hận giá trị, rốt cục có chỗ buông lỏng. Mặc dù hạ xuống không nhiều, nhưng chí ít đều giảm xuống. Diệp An là không quan trọng các nàng căm thù chính mình trình độ, nhưng nhìn thấy các nàng tâm tính bên trên biến hóa, vẫn là phải cảm thán một câu, cái gì đều bù không được tuế nguyệt ăn mòn. Hắn hiện tại cũng hoài nghi, độ thiện cảm 90 điểm trở lên, liền sẽ không lại hàng. Hệ thống ở trong đó phải chăng đóng vai trọng yếu nhân vật? Bất quá, chuyện này với hắn mà nói, là chuyện tốt, cũng không cần phải quá phận nghiên cứu kỹ. Một đoạn thời gian không thấy, An Điểm có thể nói là tưởng niệm vô cùng. Quấn lấy Diệp An, chính là cả ngày. Chứ ăn cơm ra, đều không chút xuống nhà lầu. Cũng may mắn, có An Nhiên cùng An Tố đôi này song bảo thai hoa tỷ bội làm bạn, mới khiến cho An Điểm không đến mức kích động hạ không được điểm. Sau bữa cơm chiều, Lạc Lưu Ly tới. Diệp An không có từ Lạc Lưu Ly cùng An Điểm trên mặt nhìn thấy một tia dị dạng, như thế, để hắn cảm thấy ngạc nhiên, nhưng cũng không hề dùng nhìn rõ chi nhãn, nhìn trộm nội tâm của các nàng hoạt động. Có đôi khi, bảo trì một điểm cảm giác thần bí, mới có thể càng thêm có thú. Lão công, nghe nói ngươi tại Đông Nam Hải vực mua một cái hải đảo, lại đã tại thi công kiến thiết bên trong. An Điểm không e dè lão công hai chữ, rất tự nhiên nói ra miệng. Diệp An không có phủ nhận, đúng vậy a, ngươi muốn đi xem. An Nhiên nhảy cơn nói, có thể chứ. Diệp An gật đầu, đương nhiên có thể. An Điểm càng thêm hưng phấn, vậy chúng ta bây giờ có thể đi nhìn sao? Đã lớn như vậy, ta mặc dù cũng đi qua không ít địa phương, nhưng còn không có leo qua hải đảo đâu. Lạc Lưu Ly cùng song bảo thai hoa tỉ muội, mặc dù không có nói chuyện, nhưng trong mắt cũng tận là hiếu kỳ cùng kích động chi sắc. Diệp An tự nhiên không có cự tuyệt đạo lý, liền đáp ứng xuống tới. Mà lại, ban đêm đi mới dễ dàng hơn. Dù sao, ban ngày ở trên đảo khắp nơi là kiến trúc công nhân tại thi công. Hắn cái này từ trên trời giáng xuống hành vi, khó tránh khỏi sẽ cho người sinh nghi. Ban đêm, chỉ cần không náo ra động tĩnh lớn, liền sẽ không quấy nhiễu lưu đảo những công nhân kia. Đối với Diệp An biết bày sự tình, tại Lạc Lưu Ly các nàng cái kia đã không phải là bí mật gì, nhưng lần nữa lên không quan sát đại địa, vẫn là để các nàng tâm tình bành trướng không thôi. Không sai biệt lắm sau một tiếng rưỡi, một đoàn người đi tới trên hải đảo không. Nguyên bản hải đảo, sinh cơ bừng bừng, lại lộn xộn vô cùng, giống như là cái hải đồng tại vẽ xấu. Một đoạn thời gian hợp quy tắc cùng thi công sau, mặc dù ngay cả nền tảng đều không có toàn bộ kiến thành, nhưng đã có khu vực hình thức ban đầu. Trong đêm tối, tia sáng yếu ớt, không chút nào không ảnh hưởng, Lạc Lưu Ly tử nữ, tại cách đất mặt độ cao mấy chục mét, có thể nhìn thấy hải đảo toàn cảnh cùng bố cục. Lao công, cái kia một mảng lớn là làm cái gì? An Điểm chỉ vào toàn đảo bị thanh lý ra lớn nhất một khối đất chống hỏi. Diệp An không có dấu giếm, trực tiếp trả lời, phòng ốc kiến thiết cùng bao quát bãi cỏ, bên ngoài nước ngọt bể bơi, nghỉ mát bóng rừng tiểu đỉnh, các loại sân thể dục, các loại hưu nhàn khu làm một thể dung điểm. Diện tích lớn như vậy, dù là An Điểm làm An gia đại tiểu thư, cũng không khỏi đến âm thầm tắt lưới, đều có mấy vạn bình đi. Lao công, ngươi đây là chuẩn bị xây nhiều ít phòng ốc a? Diệp An gật gật đầu, chuẩn xác mà nói, là chọn bện 16 vạn bình. Về phần muốn xây nhiều ít phòng ốc, ngươi liền không muốn lấy sau ở chỗ này có được chính mình một bộ độc lập tiểu viện sao? An Điểm nghe vậy, lập tức liền tâm động, hương phấn nói, đương nhiên muốn. Sau đó, ngữ khí mang theo một tia chua xót, cũng đúng, tỉ bội nhiều như vậy, diện tích tiểu tử xác thực không đủ dùng. Lao công, đến lúc đó sau khi xây xong, có thể để cho ta, còn có mụ mụ, ngươi chọn đầu tiên chọn sao? Lạc Lưu Ly gắt một cái, nha đầu chết tiệt kia, ngươi nói nhăng gì đấy? An Điểm đối Lạc Lưu Ly, liền làm một cái mặt quỷ. Lạc Lưu Ly cầm An Điểm không có bất kỳ biện pháp nào, chỉ có thể quay đầu đi, không nhìn Diệp An cùng An Điểm. An Điểm hào hứng hiển nhiên còn không có tiêu tán, chỉ vào một chỗ khác truy vấn, lao công, vậy nơi đó đâu? Kia là sân bay. Nói như vậy, lao công ngươi muốn mua máy bay? Ừm, vì xuất hành thuận tiện, mua mấy đài thương dụng máy bay trực thăng, vẫn là có cần phải. Dù sao, nơi này khoảng cách đại lục có hơn 100 cây số đâu. Ừm ân, xác thực có cần thiết này, vậy cái kia một chỗ đâu? Nơi đó là hải đảo bốn phía, nước biển tương đối sâu nhất địa phương, kế hoạch của ta là làm một cái ngừng thuyền bến tàu. Cái này tốt, đến lúc đó mua mấy chiếc du thuyền cùng công kích thuyền, liền có thể ở trên biển mở mặt tỷ cùng lướt sóng. Hai người cứ như vậy một hỏi một đáp. Thằng đến, An Điểm hỏi không thể hỏi. Lạc Lưu Ly cùng Song Bảo Thai tỉ muội ở một bên nghe, cũng biết đến Diệp An đối hải đảo kiến thiết quy hoạch. Trong đầu đã không nhịn được tại ước mơ, hải đảo kiến thiết hoàn tất về sau sẽ là cái bộ dáng gì? Nghĩ đến, bao quát An Điểm ở bên trong, cũng không khỏi đến có chút mê dại. Hải đảo cô treo hải ngoại, không thành thị chi ồn ào náo động, tựa như là một cái độc lập lại phong bế không gian. Ở chỗ này, đem sẽ không bị thế tục chỗ quấy rầy, cũng không cần ứng phó kẻ không quen biết. Đơn giản, chính là cái thế ngoại đảo nguyên. Mấu chốt nhất là, dạng này liền có thể cùng Diệp An một mực tại cùng một chỗ, không cần tiếp nhận phân đà lưỡng địa dày vò. An Điểm thậm chí nghĩ đến, mình cho Diệp An sinh một đống hải tử, mấy cái đáng yêu xinh đẹp hải tử, quay chung quanh dưới gối hầu hạ một khắc này. Quá ấm áp, hẳn không thể có được xuyên qua thời gian năng lực, xuyên qua đến tương lai, lập tức có thể vượt qua loại ngày này. Diệp An mang theo Lạc Lưu Ly các nàng, rơi xuống bờ biển chỗ cái kia vùng trời nhưng bãi cát. Cước đạp thực địa sau, Lạc Lưu Ly các nàng rốt cuộc hoàn hồn. Vừa rồi, ở cách xa, không có cách nào thấy rõ nước biển thanh tịnh trình độ. Này lại, khoảng cách gần quan sát, các nàng lại là một hồi lâu sợ hãi thán phục. An Điểm đột nhiên não đại động mở, hỏi Diệp An, lão công, nơi này cách đại lục xa như vậy, hải đảo bốn phía không có cá mập loại hình cỡ lớn hải dương manh thú à? Diệp An thành thật trả lời, ta tới qua mấy lần, không có tận mắt nhìn thấy qua, nhưng cũng không bài trừ loại khả năng này. Vậy làm sao bây giờ? Muốn hay không dùng phòng cá mập lưới đem chu vi bắt đầu? Lấy ngươi bây giờ thể chất, ngươi còn lo lắng cá mập? Đúng nga, người ta kích động đều quên cái này một gốc dạng. Thứ hư, nếu là có mắt không mở cá mập dám tới gần, bản tiểu thư nhất định phải dạy chúng nó biết cái gì gọi là chân chính hung tàn. Lúc này mới phù hợp ngươi An đại tiểu thư nhân vật nha. Có ý tứ gì? Người ta bình thường cũng là rất ôn nhu được không? Diệp An không nói chuyện, ngay cả Lạc Lưu Ly cùng Song Bảo Thai tỉ muội đều có chút nghe không nổi nữa. Chỉ có khởi thác danh tự, không có để cho sai ngoại hiệu. Bạo lực nữ, cái ngoại hiệu này thật cho là người khác nhàn nhảm chán mới lên. An Điểm rất là khư phục, khuôn mặt đỏ lên, dậm chân nói, các ngươi đều không nói lời nào, là mấy cái ý tứ? Diệp An mặt không biểu tình, ánh mắt liếc nhìn đại hải. Song Bảo Thai tỉ muội tại cố nén, không để cho mình cười ra tiếng. Lạc Lưu Ly cũng là không biết nên khóc hay cười. Nàng đi đến An Điểm trước mặt, an ủi, Điểm Điểm, mỗi người đâu đều có mỗi người tính cách cùng tính tình. Ngươi kỳ thật không cần thiết học tập người khác, mất đi chính mình. An Điểm nghe xong, thật buồn bực, mẹ, ngay cả ngài. Lạc Lưu Ly nhịn không được, vẫn là cười ra tiếng, mụ mụ, chỉ là ăn ngay nói thật mà thôi. Gặp mụ mụ cũng tại rêu cận mình, An Điểm chỉ có thể đưa ánh mắt băng tại Diệp An trên thân, lão công, người ta thật có như thế không chịu nổi sao? Diệp An cười trả lời, Điểm Điểm, Lạc tỷ tỷ nói rất đúng. Ngươi, hiếm thấy nhất chính là mình, ngươi nếu là thật trở nên dáng vẻ cái cưỡng, vậy vẫn là chính ngươi sao? An Điểm mặc dù trong lòng vẫn là có như vậy điểm không phục, nhưng cũng chỉ có thể bị ép tiếp nhận. Ai bảo mẹ của mình nam nhân, tỷ muội của mình đều không ủng hộ mình đâu? Đây chỉ là một khúc nhạc dạo ngắn. Các nàng rất nhanh liền bị mềm mại bạch xa, thanh tịnh nước biển hấp dẫn, nhao nhao cởi bỏ giày, đi chân đất, cảm thụ được cắt mịn bàn chân xoa bóp cùng nước biển ôn nhuận. Chơi không sai biệt lắm có hơn nửa giờ, mấy người mới chuẩn bị dẹp đường hồi phủ. Trên bầu trời, sao lốm đốm đầy trời, nguyệt nhi cong cong. Dưới chân, từng đóa bạch vân nhanh chóng lùi về phía sau. Thật có loại đằng vân giá vũ cảm giác. An Điểm cũng không biết nghĩ tới điều gì, đột nhiên khuôn mặt nhỏ hồng hồng, trong ánh mắt càng là sóng nước dập dờn. Nàng gần sát Diệp An, giơ lên mặt, tại Diệp An bên tai nói nhỏ vài câu. Diệp An kinh ngạc nhìn An Điểm một chút, sau đó ánh mắt đảo qua Lạc Lưu Ly cùng Song Bảo Thai tỉ muội. An đại tiểu thư, ngươi xác định? An Điểm mặc dù trong lòng ngượng ngùng khó nhịn, nhưng vẫn là lấy hết dũng khí, trùng điệp gật đầu. Diệp An còn có thể nói cái gì? Đương nhiên là vô điều kiện đồng ý kết quả là. Nửa giờ lộ trình, quả thực là dùng gần 4 giờ. Diệp An cũng trong quá trình này giải tỏa thành tự mới. Trở lại trụ sở lúc, đã là rạng sáng nhanh 2 giờ đồng hồ. Diệp An đem Lạc Lưu Ly các nàng đưa vào riêng phần mình gian phòng. Không có ngủ, mà là trong phòng khách nhìn lên điện thoại. Đợi đến buổi sáng khoảng 7 giờ, Lạc Lưu Ly các nàng như cũ tại ngủ say. Ngụy gia ba tỷ muội đều đã rời khỏi giường. Đại tỷ, Ngụy Triều Nhan ngay tại phòng bếp bận rộn bữa sáng. Nhị tỷ, Ngụy Tịch Vũ cùng tiểu muội, Ngụy Vong Ưu thì ở lầu 1 trong phòng khách, ngồi đợi bắt đầu ăn. Diệp An thu hồi điện thoại, đi xuống lầu, đi thẳng tới Ngụy Tịch Vũ cùng Ngụy Vong Ưu trước mặt. Sau đó, ngay tại các nàng trên ghế salon đối diện ngồi xuống. Ngụy Tịch Vũ cùng Ngụy Vong Ưu trên mặt đồng thời hiện lên vẻ mặt kinh ngạc. Các nàng tại ngôi biệt thự này bên trong ở hơn nửa năm thời gian, Diệp An cũng đã tới không ít lần, nhưng song phương ngoại trừ cùng một chỗ lúc ăn cơm sẽ có gặp nhau. Thời gian khác đều là riêng phần mình bận bịu riêng phần mình. Các nàng đương nhiên sẽ không chủ động tới gần Diệp An, thậm chí ước gì Diệp An vĩnh viễn không đến ngôi biệt thự này. Bởi vì mỗi lần nhìn thấy Diệp An gương mặt kia, các nàng liền có một cỗ bắt hoa hắn, cũng thiên đao vạn quả xúc động. Hết lần này tới lần khác, các nàng lại không có năng lực này. Tại cựu hận phẫn nộ cùng bản thân hoài nghi bên trong, tình thế khó xử, tinh thần bên trong hao tổn cực kỳ nghiêm trọng. Diệp An cũng giống như đưa các nàng trở thành không khí, không để ý tới, cũng không thị hiểm. Nay lại Diệp An thế mà chủ động ngồi xuống các nàng đối diện, hắn muốn làm gì? Diệp An đem Ngụy Tịch Vũ cùng Ngụy Vong Ưu biểu tình biến hóa, nhìn ở trong mắt. Hắn thật cũng không đội vã mở miệng, mà là đợi trọn vẹn hơn một phút đồng hồ, mới cười hỏi: các ngươi ba tỷ muội ở chỗ này lâu như vậy, còn thích đứng sao? Ngụy Tịch Vũ không rõ Diệp An đang đánh ý định quỷ quái gì, trong lòng còn có đề phòng, không có ý định hồi phục. Ngụy Vong Ưu tuổi còn nhỏ, trong lòng giấu không được chuyện, hỏi lại Diệp An: thích đứng không thích đứng, cùng ngươi có quan hệ sao? Ít nhiều có chút quan hệ đi, không có ta, các ngươi cũng sẽ không đến ở nơi này tới. Ngươi. Diệp An nhẹ nhàng một câu, trực tiếp để Ngụy Vong Ưu phá phòng. Chương 641, cái này Diệp An quá không phải người. Chương 641, cái này Diệp An quá không phải người. Ngụy Vong Ưu thử lấy một đôi răng mèo, hung dữ, thở phì phò trừng mắt Diệp An. Tựa hồ là đang nghĩ, dùng loại phương thức này đến đem Diệp An giết chết. Có thể nàng quên, nàng là một cái nhan trị cao tới 96 phân đại mỹ nữ, còn chính vào hoa quý tuổi tác. Trên mặt thuế lông, bởi vì làn da quá mức trắng non nguyên nhân, mắt thường có thể thấy rõ ràng, lại có răng mèo gia trì. Dưới cái nhìn của nàng mình là trợn mắt kim cương, tại trong mắt người khác, lại là mềm manh đáng yêu không được. Muốn nói lực sát thương cũng không phải không có, định lực hơi kém một chút liền rất có thể bị nàng cho manh hóa. Đương nhiên Diệp An hiển nhiên không ở trong đám này, ngược lại là lên một điểm đùa tâm tư của nàng: đừng với ta có như thế đại địch gì nha, kỳ thật con người của ta vẫn là rất dễ thân cận, có thiện tâm, thành thật rất nhiều ưu điểm. Ngụy Vong Ưu hai mắt trừng thật to, giống như là thấy quỷ, mặt mũi tràn đầy vẻ không dám tin. Ngay cả một bên chuẩn bị thờ ơ lạnh nhạt muốn nhìn một chút Diệp An đang đánh ý định quỷ quái gì Ngụy Tịch Vũ nghe cũng không nhịn được khoe miệng giật, thành thật không nói trước, chỉ nói thiện tâm điểm này. Diệp An nếu là thiện tâm, dưới gầm trời này liền không có ác nhân. Ngụy gia mấy đầu nhân mạng chính là cái đấm máu ví dụ, ngay cả ngày dỗ cũng còn không tới đâu. Diệp An giống như là không thấy được hai tỷ bội phản ứng, phối hợp nói: còn đừng không tin, ta liền hỏi các ngươi một vấn đề, các ngươi Ngụy gia có này một kiếp là ai chọn trước sự tình? Ngụy Tịch Vũ cùng Ngụy Vong Ưu lập tức không lời nào để nói, các nàng đã biết cả kiện sự tình từ đầu đến cuối, từ đầu tới đuôi đều là Ngụy gia đang chủ động tìm Diệp An phiền phức. Mặc dù Diệp An quật khởi chiếm trước Ngụy gia căn bản lợi ích, nhưng không cách nào phủ nhận là đây là quang minh chính đại năng lực thể hiện. Diệp An cũng không phải liền vì nhằm vào Ngụy gia nhóm thế lực, chỉ là Ngụy gia vừa vận động trên họng súng thôi. Dùng cái này đến luận, xác thực không thể trách Diệp An tâm ngoan thủ lạn. Nhưng người trưởng thành thế giới, đúng sai có trọng yếu không? Chỉ có lợi ích là vĩnh hằng. Ngụy gia vì mình bản thân lợi ích, mặc dù thủ đoạn ám muội, mục đích cũng không thuần, nhưng đổi lại thế lực khác, hơn phân nửa cũng sẽ làm như thế. Cái này căn bản là người chết ta sống không giải được tử cục. Đến cuối cùng, cũng chỉ giảng được làm vua thua làm giặc thôi. Ngụy gia rất không may, bại, lại bại rất triệt để. Không chỉ có người vì thế mất mạng, toàn bộ Ngụy gia cũng liền mang theo ẩm bang sụp đổ, trở thành lịch sử. Diệp An tại hai tỷ muội hoảng hốt lúc lại mở miệng: từ đầu đến cuối, ta đều chỉ là đang bị ép phản kích. Chỉ là các ngươi Ngụy gia vận khí kém một chút, gặp phải là ta. Nếu như ta tự thân không đủ cường đại, thu hoạch thành quả thắng lợi chính là các ngươi Ngụy gia đi. Chuyện như vậy phát sinh ở các ngươi Ngụy gia, có ít sao? Cho nên ta mới nói, các ngươi căm thù đối tượng tính sai. Kẻ cầm đầu là các ngươi Ngụy gia tự thân, quá bá đạo, quá tham lam. Lòng tham không đáy, dù cho không gặp được ta, sớm muộn cũng sẽ gặp được có thể phá vỡ ngươi Ngụy gia người. Ngụy Tịch Vũ tiếp tục trầm mặc không nói. Ngụy Vong Ưu sắc mặt rất là khó coi, trên trán đã toát ra mồ hôi mịn. Nàng hiển nhiên không thể tiếp nhận Diệp An lần này luận điệu. Thế là tức giận phản bác: ngươi đánh rắm. Ngươi hôm nay đột nhiên cùng chúng ta nói những thứ này, bất quá là giết người chu tâm thủ đoạn mà thôi. Đừng tưởng rằng chúng ta là nữ nhân, liền nhìn không ra dụng tâm hiểm ác của ngươi. Nàng trên miệng nói như vậy, nội tâm nhưng vẫn là nhận lấy ảnh hưởng. Không riêng gì nàng, Ngụy Tịch Vũ cũng không ngoại lệ. Kỳ thật, những thứ này, các nàng không phải không biết, chỉ là làm đã được lợi ích người, cũng không thể tạo mình phản. Cái này đã vượt ra khỏi tầng dưới chót dân chúng còn tại đau khổ truy cầu chính nghĩa phạm chủ. Tại các nàng loại này sinh ra liền cao cao tại thượng trong mắt người, chúng sinh đều sâu kiến, chỉ phân đối bọn hắn có lợi, cùng bất lợi. Liền cùng nông dân trồng trọt lúc, phân chia côn trùng có ích cùng côn trùng có hại không có gì khác biệt. Trước đó, không có người biết, cũng không dám ở trước mặt các nàng nói những thứ này. Hiện nay, bị Diệp An không chút khách khí đâm thủng, trong lòng không có một chút liên ý liền là không thể nào. Không khác người tu hành, bị phá đạo tâm. Diệp An cũng chỉ là trong lúc rảnh rỗi, trêu chọc các nàng, cũng không có thay đổi các nàng từ xưa đến nay tư duy hình thức ý nghĩ. Thấy như thế tùy tiện liền để hai tỷ muội có phá phòng dấu hiệu, đông cảm giác không thú vị. Nói đến, hai tỷ muội có thể bị hắn dăm ba câu liền khiến cho nhanh phá phòng, cùng thân phận của hắn có chút ít quan hệ. Nếu là đổi thành người bình thường tới nói lời nói này, hai tỷ muội đoán chừng ngay cả nghe đều nghe không vào. Mà Diệp An hiện nay thân phận địa vị đã viễn siêu toàn bộ người ra, thực lực mới là đạo lý quyết định. Hai tỷ muội mới có thể nghe vào trong lòng về sau, không khỏi sau đó ý thức suy nghĩ cùng bản thân chứng thực. Diệp An bước xuống Ngụy Tịch Vũ cùng Ngụy Vong Ưu đi vào phòng bếp. Ngụy Triều Nhan đã không sai biệt lắm làm xong điểm tâm, có nướng tốt bánh mì, tươi mới sữa bò, cũng có luộc trứng gà ta cùng cháo gạo, vân vân. Tóm lại vẫn là rất phong phú. Nhìn thấy Diệp An đến, Ngụy Triều Nhan bản năng có chút khẩn trương. Tuổi của nàng lớn nhất, đã gả làm vợ người, còn sinh qua một đứa bé, tâm tính bên trên cũng càng thêm thành thục cứng cỏi. Mặc dù đối Diệp An hận ý tại trong ba tỷ bội dày đặc nhất, nhưng bình thường nhìn ngược lại ẩn sâu nhất vị kia, độ thiện cảm tăng lên cũng ít nhất từ ban đầu 89 đến bây giờ tăng trưởng đến 85, hơn nửa năm cũng mới tăng lên 4 điểm mà thôi. Trái lại Ngụy Tịch Vũ cùng Ngụy Vong Ưu theo thứ tự là 7 điểm cùng 9 điểm, nhưng mà biểu lộ có thể khống chế, thân sắc có thể ẩn tàng, theo bản năng hành vi nhưng vẫn là bán nàng đối Diệp An căm thủ đến tận xương thủy. Làm cơm tốt, với bạn ta cũng đói bụng. Diệp An bước xuống một câu, cũng không có hỗ trợ ý tứ, liền thản nhiên đi hướng phòng ăn. Ngụy Triều Nhan ổn định một chút tâm thần, mới bưng điểm tâm đi ra. Các loại đem tất cả bữa sáng dọn xong cuộn sau, nàng mới hỏi Diệp An: Diệp tiên sinh, Lạc nữ sĩ cùng An tiểu thư các nàng. Diệp An cầm lấy một khối nướng hương giòn bánh mì, cắn một cái mới trả lời: các nàng này lại hơn phân nửa còn dậy không nổi, chúng ta ăn trước đi. Ngụy Triều Nhan gật gật đầu, đi phòng khách gọi hai cái muội muội tới dùng cơm. Trên đường, khuôn mặt của nàng không bị khống chế đỏ lên một chút, làm dù có một nữ tới người. Nàng hiểu rất rõ Diệp An biểu đạt hàm nghĩa, thế nhưng là vừa nghĩ tới Lạc Lưu Ly cùng An điểm quan hệ, gặp qua không ít việc đời nàng, cũng không nhịn được một trận tê cả da đầu. Lại nghĩ tới Diệp An kinh khủng sức chiến đấu, bản năng của thân thể khu xử nàng lâm vào mơ màng bên trong. Dù cho nàng biết rõ dạng này không đúng, Diệp An là nàng cựu nhân không đội trời chung, nhưng bản năng sở dĩ gọi bản năng, chính là không nhận ý chí khoảng trừng. Ngụy Tịch Vũ cùng Ngụy Vong Ưu nhìn thấy đại tỷ tới, biết gọi là các nàng ăn cơm, không đợi Ngụy Triều Nhan mở miệng, liền cùng nhau từ trên ghế xạ lòn đứng người lên. Nhưng nhìn thấy Ngụy Triều Nhan sắc mặt có chút không đúng, Ngụy Tịch Vũ quan tâm hỏi: đại tỷ, ngươi thế nào? Ngụy Triều Nhan liền vội vàng lắc đầu: ta không sao, có thể là bánh mì nướng lúc nhiệt độ quá cao, đem mặt đều nướng. Ngụy Tịch Vũ cùng Ngụy Vong Ưu cũng không nghi ngờ gì, không tiếp tục hỏi. Ngược lại là Ngụy Triều Nhan đã nhận ra hai cái muội muội dị dạng, chỉ là Diệp An còn tại phòng ăn, khoảng cách gần như vậy, nàng không tốt hỏi thăm, liền xoay người về tới phòng ăn. Diệp An ăn rất nhanh, ba tỷ muội an bị lúc, hắn đã ăn không sai biệt lắm, ngay tại ngụm lớn uống vào một bát cháo gạo. Lang thôn hổ yết bộ dáng, một chút cũng không có công tử ca phong độ cùng hàm dưỡng, ba tỷ muội lại không người dám chọn cái này gai. Trước thực lực tuyệt đối, cái gọi là quy củ đều chẳng qua là một chuyện cười mà thôi. Diệp An ăn xong điểm tâm, cũng không có cùng ba tỷ muội chào hỏi, liền lên nhà lầu. Ngụy Triều Nhan lúc này mới hỏi ra nghi ngờ trong lòng: Tịch Vũ, Vong Ưu, các ngươi có phải hay không có chuyện gì giấu Diệp ta? Ngụy Tịch Vũ còn đang suy nghĩ lấy như thế nào cùng Ngụy Triều Nhan nói chuyện vừa rồi, Ngụy Vong Ưu há mồm liền ra: đại tỷ, là như vậy. Nàng đem chuyện đã xảy ra đại khái nói một lần, không có gì logic có thể nói, hoàn toàn là nghĩ đến đâu liền giảng đến đâu. Cũng may sự tình vừa qua khỏi đi không lâu, ngược lại không đến nỗi bừa bãi để cho người ta nghe không hiểu. Ngụy Triều Nhan sau khi nghe xong trầm mặc thật lâu. Ngụy Vong Ưu phồng má, giọng căm hận hỏi: đại tỷ, cái này Diệp An quá không phải người, chúng ta còn muốn chịu đựng tới khi nào? Ngụy Triều Nhan trên mặt hiện lên một đạo bất đắc dĩ đắng chát. Nàng nếu là có năng lực cùng biện pháp, làm sao đến mức nhịn đến bây giờ? Nhưng làm trong ba tỷ muội chủ tâm cốt, nàng lại không thể quá mức đả kích hai cái muội muội lòng tin. Đành phải an ủi: yên tâm đi, sẽ không quá lâu. Lao hổ đều có ngủ gật thời điểm, huống chi là người. Đừng quên, chúng ta còn có mụ mụ trợ giúp. Ngụy Tịch Vũ gật gật đầu, không nói chuyện. Nàng kỳ thật trong lòng rất rõ ràng, sở dĩ không nói ra miệng, cũng là cùng Ngụy Triều Nhan ôm tâm tư giống nhau thôi. Chỉ có Ngụy Vong Ưu còn mang một tia may mắn. Nghe được Ngụy Triều Nhan trả lời, nàng hung hăng cắn một cái lột tốt trứng gà, thật giống như cái này một ngụm là cắn lấy Diệp An trên thân, dùng cái này để phát tiết buồn bực trong lòng cùng oán khí. Ngụy Triều Nhan âm thầm lắc đầu, đã qua lâu như vậy, là thời điểm nên chủ động một điểm. Mụ mụ từ khi đi Đông Hải về sau vẫn lưu tại Đông Hải, Mặc dù hai người có thường xuyên liên hệ, nhưng dù sao không phải họ Ferlin gặp mặt, rất nhiều chuyện đều chưa chắc cùng trò chuyện thảo luận như thế. Ăn xong điểm tâm về sau, nàng đối Ngụy Tịch Vụ cùng Ngụy Vong Ưu nói, bàn ăn các ngươi thu thập một chút, ta đi trên lầu cùng Diệp An trò chuyện chút. Ngụy Vong Ưu cũng nghĩ cùng đi, lại bị Ngụy Triều Nhan ngăn trở. Ngụy Vong Ưu còn muốn kiên trì, Ngụy Tịch Vụ lôi kéo tay của nàng, hướng nàng lắc đầu, Ngụy Vong Ưu lúc này mới coi như thôi. Các loại Ngụy Triều Nhan lên lầu, Ngụy Vong Ưu đoán giận nói, nhị tỷ, ngươi ngăn trở thế nào ta cùng đại tỷ cùng một chỗ đâu? Cái kia Diệp An, xấu đến chảy mủ, đại tỷ một người đi lên, ta sợ không phải là đối thủ của hắn. Ngụy Tịch Vụ nhẹ lời an ủi, đại tỷ làm như thế, có đại tỷ đạo lý, chúng ta vẫn là đừng mù quan tâm. Lại nói, nếu như ngay cả đại tỷ đều không giải quyết được sự tình, chúng ta cùng tiến lên, liền hữu dụng. Ngụy Vong Ưu cũng minh bạch đạo lý này, nàng nhỏ giọng thầm thì, ta đây cũng không phải là nghĩ đến có thể giúp đỡ đại tỷ nha. Ngụy Tịch Vụ nhìn đầu bậc thang một chút, tâm tình hết sức phức tạp. Có thể cho người nhà báo thủ, đương nhiên là tốt, cũng là nàng hy vọng. Mấu chốt ở chỗ, chỉ bằng các nàng những thứ này cô nhi quả mẫu, thật có cơ hội sao? Nàng lo lắng chính là, đến lúc đó đừng báo thủ không thành, còn đem mình cho góp đi vào. Diệp An quá cường đại. Cường đại đến, ngay cả An gia đều có thể không để ý thanh danh, cũng muốn giao hảo hắn. Ngụy gia một đêm sụp đổ tình cảnh, còn rõ mồn một trước mắt. Đối mặt dạng này Diệp An, đã không phải là lòng tin không tin tưởng chuyện. Ngụy Triều Nhan tại lầu 2 phòng khách, thấy được Diệp An. Nàng mang tâm tình thấp thỏm, chậm rãi hướng phía Diệp An tới gần. Cách Diệp An càng gần, tim đập của nàng càng nhanh, căn bản không bị khống chế. Thật giống như, nàng sau đó phải đối mặt không phải một cái nhỏ nàng mấy tuổi thanh niên, mà là một vị hung danh bên ngoài tiền sử cự thú. Có thể, trong mắt có thể nhìn thấy Diệp An. Tại ánh nắng tắm rửa hạ, toàn thân tản ra như thánh khiết quang mang. Tại không tì vết chút nào nhan trị ra trì hạ. Những cái kia dùng để hình dung có khí chất cao nhan trị xoái ca tử, như ôn nhuận như ngọc, cho thế giai công tử các loại, đều lộ ra ảm đạm phai mờ. Loại này kịch liệt tương phản, để Ngụy Triều Nhan không khỏi có chút thất thần. Chạy tới Diệp An trước mặt, nàng đều không có phát giác. Ngụy đại tiểu thư, ngươi lại hướng phía trước một bước, liền muốn ôm ấp yêu thương. Diệp An ngẩng đầu, phát ra nhắc nhở. Ngụy Triều Nhan bị cái này đột nhiên thanh âm từ trong thất thần kéo về thực tế. Sắc mặt nàng ửng đỏ, bước dứt lui lại một bước, rất lâu mới chấn định lại, ngồi ở Diệp An đối diện trên ghế salon. Diệp tiên sinh, ta muốn mang lấy hai cái muội muội cùng một chỗ, cùng ngươi cùng nhau đi Đông Hải. Ngụy Triều Nhan vừa lên đến, liền đi thẳng vào vấn đề, thẳng thắn phát biểu suy nghĩ trong lòng. Diệp An nhiều hứng thú hỏi lại, lý do. Ngụy Triều Nhan hiển nhiên đánh tốt nghĩ săn trong đầu, từ khi mụ mụ đi Đông Hải thành phố, mẹ con chúng ta đã có mấy tháng không gặp mặt. Chúng ta chính là muốn đi Đông Hải thành phố, người một nhà có thể đoàn tụ. Diệp An đối với câu trả lời này từ chối cho ý kiến, nếu như ngươi là đang lo lắng mẫu thân ngươi an nguy, hoàn toàn không cần thiết. Tương phản, nàng tại Đông Hải thành phố, sống so với các ngươi ba tỷ muội cần phải tới nhiều. Không chỉ có không cần như cái hạ nhân đồng dạng làm việc nhà, còn làm quen mấy cái hảo tỷ muội. Ngụy Triều Nhan lắc đầu nói, Diệp tiên sinh, ngài hiểu lầm. Ta không có hoài nghi ngài tại khắc khe khắc mẫu thân của ta. Chúng ta chỉ là nghĩ người một nhà có thể sinh hoạt chung một chỗ. Ngụy gia đã không có, lấy Diệp tiên sinh cách cục, hẳn là sẽ không vừa lòng chúng ta những thứ này nữ lưu tiểu tiểu yêu cầu a. Diệp An khẽ cười một tiếng, Ngụy đại tiểu thư, các ngươi muốn đi Đông Hải thành phố, ta không ngăn. Nhưng về sau, tuyệt đối đừng tại trên người của ta dùng đạo đức bắt cóc đầu này, bởi vì căn bản vô dụng. Ta thừa nhận, con người của ta rất thiệt tâm, còn hào phóng, đặc biệt là đối tượng các ngươi loại cấp bậc này đại mỹ nữ. Có thể, cái này không có nghĩa là ta chính là cái lạ người tốt. Về phần trong miệng ngươi cách cục, cái kia càng là lời nói vô căn cứ. Ta làm việc toàn bằng bản ý, hiểu không? Diệp An rõ ràng là cười nói, lại ngựa khí ôn hòa. Nghe vào Ngụy Triều Nhan trong hai, lại làm cho sắc mặt nàng có chút trắng bệnh. Nàng trước khi đến, liền từng có chuẩn bị tâm lý, biết Diệp An tuyệt không phải một cái dễ nói chuyện người. Bởi vậy, cho mình nội tâm cấu trúc mấy tầng phòng tuyến. Lại bởi vì Diệp An lời nói này, cơ hồ toàn bộ sập bàn. Nếu như nói trước kia, nàng là bị Diệp An lôi đỉnh thủ đoạn cho chấn nhất rồi, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Hiện tại, nàng mới chính thức ý thức được, trước mặt mình người, mặc dù tuổi trẻ, nhưng tâm tính cùng lòng dạ, đồng dạng thâm bất khả trắc, hoàn toàn không phải nàng có thể địch nổi. Chương 642, đi ra ngoài không xem hoàng lịch. Chương 642, đi ra ngoài không xem hoàng lịch cũng có trách, cùng là kinh đô đại gia tộc An gia sẽ như thế coi trọng Diệp An. An điểm cái này dòng chính đại tiểu thư coi như xong, liền xem như con dâu Lạc Lưu Ly cũng hầu như là hướng biệt tự chạy. Chỉ sợ, cái này căn bản là An gia lão gia tử âm thầm thụ ý, nếu không, Lạc Lưu Ly lại được sủng ái, lại phóng đãng, cũng không dám làm như vậy. Đại gia tộc người, có bao nhiêu quan tâm thanh danh, coi trọng mặt mũi, nàng thân là tiền ngụy nhà đại tiểu thư, lại quá là rõ ràng. Chỉ có thể nói, Ngụy gia là một bước sai, từng bước sai, mới có bây giờ hạ trạng. Nhưng cái này lại có thể trách ai đâu? Ngụy gia quật khởi tốc độ vẫn là quá nhanh, còn lâu mới có được căn gia, Bạch gia các gia tộc có nội tình cùng căn cơ. Bởi vậy, liền không thể không mượn nhờ ngoại bộ lực lượng củng cố tự thân. Có câu nói rất hay, thành cũng tiêu hà bại tiêu hà. Ngoại bộ lực lượng quả thật làm cho Ngụy gia ích lợi khá lớn, trong lúc nhất thời danh tiếng vô lượng, nhưng cũng thành mục tiêu công kích. Một khi thế nhỏ, đừng nói có người vì Ngụy gia nói chuyện, có thể không bỏ đá xuống giếng, liền đã rất lưu tình. Trên thực tế, từ khi Ngụy gia suy sụp về sau, liền thật không có một cái nào có phân lượng người đứng ra vì Ngụy gia nói chuyện, những cái kia trước đó đi gần, cũng là cái chỉ sợ tránh không kịp. Cái này nếu là đổi lại An gia cùng Bạch gia, tuyệt sẽ không xuất hiện loại tình huống này. Dù sao, nát thuyền còn có 3000 đinh. Đánh cờ về đánh cờ, cơ bản thể diện vẫn là phải giảng. Dù ai cũng không cách nào cam đoan, chính mình sở tại gia tộc sẽ không phó người ta theo gót. Nghĩ đến đây, Ngụy Triều Nhan triệt để cúi xuống làm gia tộc đại tiểu thư cao ngạo đầu lâu, đa tạ Diệp tiên sinh thành toàn. Diệp An ân một tiếng, "Ngụy đại tiểu thư, ngươi cũng coi như rõ lý lẽ. Ngươi hai cái muội muội, liền giao cho ngươi." Ngụy Triều Nhan đáp ứng một tiếng, lui xuống. Không lâu, An Điểm xoa nhập nhèm hai mắt, từ lầu ba xuống tới, đi tới Diệp An trước mặt, dán Diệp An ngồi xuống. Thuận thế, liền vòng lên Diệp An cổ, hà hơi như lan, lao công, lợi hại a. Giang ba câu, liền để đã từng Ngụy gia đại tiểu thư ngoan ngoãn. Diệp An một thanh kéo qua An Điểm eo, đối nàng nghe được mình cùng Ngụy Triều Nhan đối thoại, cũng một chút cũng không có cảm thấy kỳ quái, vậy ngươi cái này An gia đại tiểu thư đâu? Có phục hay không? An Điểm lập tức hóa thành một con nhu thuận mèo con, kẹp lấy cuống họng nói, "Phục, lao công, người ta thế nhưng là nhất oan." Mà lấy Diệp An định lực, cũng không nhịn được dùng mình một cái, thật dễ nói chuyện. An Điểm nết lên miệng, "Lão công, tối hôm qua ngươi có thể thế nhưng là người ta công lao đâu." Đích thật là An Điểm công lao. Điểm này, không cách nào phủ nhận. Diệp An quyết định phải thật tốt tưởng thưởng một chút An Điểm. Kết quả, An Điểm vụ chạy. Một cái lắc mình, liền chạy hướng toilet, đi rửa mặt. Liền cùng hẹn xong giống như. An Điểm đào tẩu sau. Lạc Lưu Ly chậm chậm xuất hiện ở Diệp An trước mặt. Nàng thật không có giống An Điểm, liên tiếp Diệp An mà ngồi. Mà là ngồi ở Diệp An đối diện. Lại, đã rửa mặt qua, thái dương sợi tóc, còn không có khô ráo. Trên mặt chưa thi phấn trang điểm, lại trong trắng lộ hồng. Rõ ràng như cái đôi tám thiếu nữ thanh xuân tịnh lệ, lại tự mang một cỗ nồng đến tán không gian nữ nhân thành thục vật bị. Luận lực hấp dẫn. An Điểm nhan trị mặc dù hơi cao hơn Lạc Lưu Ly. Mấy cái An Điểm buộc chung một chỗ, khả năng cũng không sánh bằng Lạc Lưu Ly. Đây cũng không phải là Diệp An nhất gia chi ngôn. Thật sự là quay về thanh xuân Lạc Lưu Ly, quá mức liêu nhân. Là cái nam nhân chỉ sợ đều không chống đỡ được. Lạc tỷ tỷ, đói bụng không? Nếu không ta gọi Ngụy Triều Nhan, cho các ngươi một lần nữa làm một phần bữa sáng. Lạc Lưu Ly nhuyễn miệng cười, "Tốt, tỷ tỷ tối hôm qua thể lực tiêu hao quá mức, xác thực cần ăn một chút gì, bổ sung một chút thể lực. Cho nên à, có đôi khi, người phải học được có chừng có mực, hiểu nhân thua, không mất mặt, mạnh miệng sẽ chỉ thiệt to lớn. Thế nhưng là người dục vọng thường thường đều là không có tận cùng, muốn làm được ngươi nói, làm sao cái này khó?" "Thật sao? Ta còn tưởng rằng giống Lạc tỷ tỷ dạng này thành thục lý trí đại tỷ tỷ, có thể rất tốt khống chế tâm tình của mình đâu. Tỷ tỷ cũng chỉ là một cái tiểu nữ nhân." "Thú hổ, tình thâm nghĩa nặng, tình không chính mình." Xem ra, kinh lịch một số việc về sau, Lạc Lưu Ly cũng không muốn lại trốn trốn tránh tránh. Bằng không thì, lấy nàng thận trọng. Quyết định nói không nên lời như thế rõ ràng lời nói tới. Cái này còn nhờ vào An Điểm. Một trận tao thao tác, đã thông Lạc Lưu Ly hai mạch nhâm đốc. Về sau, hết thể đều chỉ sẽ trở nên càng thêm đương nhiên. Nửa giờ sau, Lạc Lưu Ly cùng An Điểm, còn có song bảo thai tỷ muội đều đến lầu một phòng ăn. Ngụy Triều Nhan tại Diệp An phân phó dưới, làm bữa sáng. Bộ phận đồ ăn, chỉ cần hâm nóng, liền có thể bưng lên. Cũng là không cần toàn bộ làm lại. Cho nên, cũng không có chậm trễ thời gian bao lâu. Diệp An ngồi tiếp tứ nữ An Điểm tâm. Ngụy Triều Nhan đã tìm được hai cái muội muội, lôi kéo các nàng đi phòng ngủ, nói chuyện riêng đi. Các loại Diệp An bên này cơm nước xong xuôi, Ngụy Triều Nhan ba tỷ muội cũng từ phòng ngủ đi ra. Ngụy Tịch Vụ còn tốt, liền cùng sớm dự liệu được, trên mặt nhìn không ra buồn vui. Ngụy Vong Như vẫn là quá nhỏ, biểu lộ quản lý làm không đúng chỗ. Khi nhìn đến Diệp An thời điểm, trong con ngươi hiện lên một đạo vẻ phức tạp. Trong đó, có e ngại, cũng có oán hận, càng trộn lẫn lấy một tia của cường. Diệp An cũng sẽ không quản Ngụy gia ba tỷ muội tâm tình. Sau khi cơm nước xong, liền mang theo Lạc Lưu Ly, An Điểm cùng song bảo thai tỷ bộ ra cửa. Dưới mắt, kinh đô nhiệt độ không khí sớm tối đã rất lạnh. Ngày ở giữa vẫn được. Năm người vừa vặn ngồi chung một chiếc xe. Lái xe, tự nhiên là Lạc Lưu Ly cái này kinh đô người địa phương, cũng không có cái cụ thể mục đích. Xe dọc theo một con đường chậm rãi mở ra. Diệp An tại kinh đô trước sau chung vào một chỗ, mặc dù cũng chờ đợi thời gian không ngắn, nhưng như hôm nay như vậy, lái xe ép đường cái, thật đúng là chưa từng có. Cứ như vậy, vừa giữa trưa liền đi qua. Ở giữa, năm người đã từng dừng xe lại đi dạo một hồi đường phố. Nhưng, bọn hắn nhan trị và khí chất thực sự quá mức lóa mắt, rất dễ dàng gây nên người qua đường vây xem. Vì để tránh cho ngoại ý muốn nổi lên tình huống, bọn hắn cũng chỉ là đi một đoạn đường, liền trở về trong xe. Giữa trưa, liền đi tới một nhà kinh đô rất nổi danh quán cơm. Cổ phong kiến trúc, trang nhã trang trí, thức ăn tinh xảo, ngon miệng hương vị. Đương nhiên, giá cả cũng rất mỹ lệ. Không phải một cái bình thường dân đi làm có thể tùy tiện tiêu phí lên. Cho nên, xuất nhập đều là một chút có của cải nhân sĩ. Trong đó không thiếu một chút công tử tiểu thư, đời thứ hai chi lưu. Diệp An một nhóm năm người, ăn cơm xong, từ phòng ra, đón đầu liền đụng phải một đám người trẻ tuổi. Có bảy người nhiều, xem thấu lấy cách ăn mặc và khí chàng, liền biết không phải bình thường kẻ có tiền. Nguyên bản hành lang rất rộng rãi, đầy đủ bốn người song hành, đều không lộ vẻ chen chúc, lại vẫn cứ kém chút ra đụng người sự tình. Rất rõ ràng, đối phương là cố ý vì chính là tìm một cái có thể bắt chuyện cớ. Loại sự tình này, nói hiếm có cũng không hiếm có, nói phổ biến cũng không phổ biến. Chủ yếu, vẫn là Lạc Lưu Ly tứ nữ nhan trị gây họa. Người bình thường, đối mặt Lạc Lưu Ly tứ nữ, đừng nói chủ động bắt chuyện, chỉ sợ ngay cả nói một câu, đều phải khẩn trương đến đỏ mặt. Nhưng, đối phương bảy người, hiển nhiên là tự kiểm chế thân phận, mới dám có lực lượng làm như thế. Bất quá, bọn hắn không nhận ra được Lạc Lưu Ly coi như xong. Ngay cả An gia đại tiểu thư, An Điểm cũng không nhận ra. Cho dù ở kinh đô cũng coi như được có quyền thế, nhưng thân phận lại cao hơn cũng cao không đến đi đâu. Diệp An bình thường rất ít xuất đầu lộ diện, càng khinh thường tại tầng dưới chốt bách tính trên thân làm trang bức đánh mặt cái kia một bộ. Dù sao, hiện nay bách tính mặc dù áo cơm vô ưu, nhưng sống cũng đủ vất vả. Dựa vào cái gì cũng bởi vì mình một chút ác thú vị, cho người ta sinh hoạt tăng thêm khó khăn. Các nhân viên an ninh, bảo vệ tốt đại môn là chức trách của bọn hắn. Nhân viên mậu dịch nhóm, tinh chuẩn định vị hộ khách là vì tốt hơn càng nhanh đạt thành giao dịch. Nếu không, người ta vì sao muốn hao tâm tổn trí phí công học thức đừng các loại xa xỉ phẩm cùng nhìn mặt mà nói chuyện năng lực. Vân vân. Cũng là vì có thể làm cho mình cùng người nhà có một cái tốt hơn sinh hoạt thôi. Về phần cái gọi là mắt cho coi thường người khác, Diệp An không biết cái từ này là ai phát minh, nhưng cái từ này bản thân liền là một cái không nên bị phát minh ra tới một cái từ. Tại không có cho thấy thân phận cùng tài năng tình huống phía dưới, ngươi để người ta một chút liền có thể nhìn ra ngươi có tiền, có tài năng, thân phận không đơn giản. Người ta đã không có hỏa nhãn kim tinh, cũng không có khả năng có dự báo tương lai bản sự tốt ta nếu thật là có. Người ta còn về phần tại tầng dưới chốt bị người bắt nạt cùng bạch nhãn sao? Chỉ sợ sớm đã lên như diều gặp gió, trở thành người trên người. Khả năng liền có người muốn nói, nói có ít người làm khác nhau đối đãi, thành kiến nhìn người. Đây không phải không thể bình thường hơn được sự tình sao? Để tay lên ngực tự hỏi, đối mặt một cái nhìn xem liền rất có tiền người, cùng một cái một thân hàng vỉa hè hàng, còn lôi thôi lết thế người. Đổi lại ngươi, ngươi sẽ làm gì lựa chọn? Dù cho sẽ không biểu hiện tại trên mặt, trong lòng muốn nói một điểm không có khuynh hướng, vậy ngươi chính là thời đại mới thánh nhân. Cũng chính vì vậy, Diệp An từ khi có tiền về sau, một thân đều là cao định. Dạng này, sau khi ra cửa, đã có thể phòng ngừa hiểu lầm, cũng có thể cho quốc gia tiêu phí kinh tế góp một viên gạch. Ở chỗ này, không thể không nói thêm một câu. Kỳ thật, kẻ có tiền cũng tốt, bên trong thể chế cũng được. Bọn hắn bung tay quá chán dùng tiền tiêu phí, mặc dù nhìn xem để cho người ta rất khó chịu, hẳn không thể thay vào đó. Nhưng đối với rộng rãi dân chúng tới nói, cũng chưa chắc liền nhất định là xấu sự tình. Bởi vì chỉ có tiền của bọn hắn bỏ ra ra ngoài, dù cho chỉ có cực ít một bộ phận để dân chúng bình thường được lợi, cũng hầu như so với bọn hắn đem tiền tồn hoặc là tại ngoại cảnh hoa mạnh hơn. Minh Triều chính là cái ví dụ sống sờ sờ, rõ ràng hàng năm chạy vào đại lượng bạch ngân. Thân sĩ địa chủ ngoại trừ độn địa đưa sinh bên ngoài, liền đem bạch ngân chôn ở trong hầm ngầm, dẫn đến tầng dưới chót bách tính càng ngày càng nghèo, quốc gia thu thuế cũng là thu không đủ chi. Quay về chuyện chính đề, không riêng Diệp An như thế, Lạc Lưu Ly các nàng bình thường đi ra ngoài số lần cũng không nhiều, coi như đi ra ngoài cũng là trước cùng sau hô, người bên ngoài căn bản không tới gần được. Hôm nay cũng chính là cùng Diệp An đi ra đến, mới không có để bọn bảo tiêu cùng nhau bồi đi. Vì cái gì chẳng qua là đổ cái thanh tĩnh, không nghĩ tới liền gặp mắt không mở. Song bảo thai tỷ muội phản ứng rất nhanh, lập tức ngăn tại Lạc Lưu Ly cùng An Điểm phía trước, đem song phương ngăn cách. An Tố cùng An Nhiên là không có cách nào cùng Lạc Lưu Ly cùng An Điểm sò không giả, nhưng không cách nào phủ nhận là các nàng đồng dạng là khó gặp cực phẩm đại mỹ nữ. Huống hồ vẫn là hai cái tương tự độ cực cao song bảo thai tỷ muội, đánh vào thị giác không thể so với Lạc Lưu Ly hoặc An Điểm bất cứ người nào chênh lệch. Các nàng đứng ra, không những không có để người đối diện lùi bước, ngược lại khơi dậy bọn hắn càng hương thịnh hơn thú. Hai vị tiểu thư, đừng khẩn trương như vậy nha, chúng ta cũng không phải người xấu, chỉ là nhìn xem mấy vị đặc biệt có mắt duyên, muốn quen biết một chút mà thôi. Trong bảy người, có người trên dưới quét mắt song bảo thai tỷ muội một chút, tiến lên nửa bước, mở miệng nói, ngữ khí thần sắc cũng là không phải dáng vẻ lưu manh, ngược lại một bộ rất là chân thành bộ dáng. Còn lại sáu người cùng hắn không sai biệt lắm, chỉ là trong ánh mắt nóng bỏng căn bản không che giấu được. Không có ý tứ, chúng ta không muốn cùng các ngươi nhận biết, mời rời đi. An Tố mặt lạnh lấy, lời nói mặc dù khách khí, trong giọng nói lại mang theo không thể nghi ngờ hương vị. Mời rời đi. An Nhiên không có nhiều lời, chỉ là phụ họa một tiếng. Đây là không đúng của các ngươi, nơi này là chỗ ăn cơm, cũng không phải nhà các ngươi, chúng ta là lưu là đi, các ngươi cũng không xen vào không phải. Một người khác hít mắt, cười ha hả nói, chỉ là ngữ khí cũng biến thành có chút bất thiện. An Tố cùng An Nhiên không nói gì thêm. Rất hiển nhiên, các nàng có tự mình xử lý loại này sự tình phương thức cùng chuẩn tắc, cũng không cần Lạc Lưu Ly cùng An Điểm phân phó, liền tự động tiến vào nhân vật. Ngay tại đối phương bảy người đều có chút không nhịn được thời điểm, An Tố cùng An Nhiên động. Thời gian không muộn không còn sớm, vừa vặn khoảng cách các nàng mở miệng, đi qua 15 giây. Kết quả chính là, đối phương bảy người chỉ là trong nháy mắt, liền bị từng cái quật ngã trên mặt đất. Chuyện đột nhiên xảy ra, lại kết thúc quá nhanh, nhanh đến ngay cả trong nhà hàng người đều không có kịp phản ứng. Cho nên, trong hành lang, ngoại trừ ra vào khách nhân, chỉ có mấy tên phục vụ viên nhìn thấy màn này. Diệp An cùng Lạc Lưu Ly cùng An Điềm ba người, đầu cũng không quay lại, liền hướng bên ngoài đi. An Tố cùng An Nhiên hai tỷ muội, cũng giống người không việc gì, đi mau mấy bước, đi theo Diệp An ba người bộ pháp. Về phần đến tiếp sau, đâu còn có cái gì đến tiếp sau. Lạc Lưu Ly cùng An Điềm tâm tình tốt, có lẽ sẽ không đem chuyện ngày hôm nay để ở trong lòng, bảy người kia cũng liền bạch ai một trận đánh, sự tình liền. Nếu là các nàng tâm tình không tốt, khó mà nói, bảy người kia, thậm chí người nhà của bọn hắn, đều sẽ đi theo xui xẻo. Thật cho là An gia người, là cái này a dễ khi dễ. Bảy người vô tội không vô tội, liền không nói được rồi. Ai bảo bọn hắn không may đâu, gây ai không tốt, hết lần này tới lần khác chọc phải An gia người. Chỉ có thể trách bọn hắn đi ra ngoài không xem hoàng lịch. Một việc nhỏ xen giữa, mảy may không có gây nên Diệp An 5 người trong lòng dù là một tia gợn sóng. Bởi vì cái gọi là ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh. Trong hiện thực, lấy An gia đại gia tộc như thế tới nói, bên ngoài xử lý phiền phức đều có mình một bộ điều lệ. Đối mặt cùng cấp bậc phiền phức, khả năng sẽ còn cần lắm lời lưỡi một phen. Gặp được không quen biết, cảnh cáo không có kết quả về sau, căn bản sẽ không lại nói với ngươi cơ hội. Mấu chốt bị đánh, bị sửa chữa. Ngươi còn không có chỗ nói rõ lý lẽ đi. Người ta đường đường An gia người cho ngươi thời gian cùng cơ hội. Ngươi không hiểu được chân quý. Vậy liền không thể trách. Căn bản liền sẽ không xuất hiện, ngươi tới ta đi, đánh nửa ngày ngụm nước chiến tình huống. Có phải hay không rất giản dị tự nhiên? Giản dị tự nhiên là được rồi. Thế giới này lấy ở đâu nhiều như vậy thận trọng từng bước, một vòng chụp một vòng nhu đồ. Nhìn cho tới bây giờ đều là ai có thể sống càng lâu, phạm sai lầm ít nhất. Đến cuối cùng, thừa người làm vua. Trở lại biệt thự sau. Diệp An 5 người, liền không có lại ra ngoài. Ngụy Triều Nhan lần nữa chủ động tìm tới Diệp An, hướng Diệp An nói hai cái muội muội sự tình. Tổng kết thành một câu, chính là, Ngụy Tịch Vụ cùng Ngụy Vong Ưu giống như nàng, muốn theo Diệp An cùng nhau đi Đông Hải cùng Thích Hủy đoàn tụ. Diệp An đáp ứng. Hiện nay Thích Hủy đã sớm cùng đồng bệnh tương liên Văn Vận thân quen. Trong khoảng thời gian này, cũng một mực ở tại Văn Vận nhà. Lại, nàng đã dùng qua 3 lần thể chất tăng lên dược thể, vô luận là nhan trị, vẫn là dáng người, đều khôi phục được trên dưới 30 tuổi bộ dáng. Nhất trực quan thể nghiệm, đương nhiên là chặt chẽ độ. Nơi này cường điệu một chút, nói là làn da, không phải khác. Chương 643, xa cách trùng phùng chương 643, xa cách trùng phùng lại đem Ngụy gia 3 tỷ bội đưa qua. Văn Vận nơi đó, liền đạt tới 9 người. Có vẻ như phòng ngủ liền có chút không đủ dùng, chỉ có thể chen một chút. Ân, có thể để Văn Vận mua mấy chương lớn một chút giường. Cứ như vậy, 3 cái phòng ngủ, mỗi cái phòng ngủ ở 3 người, cũng miễn cưỡng đủ. Thiên Văn nói qua, Ngụy Triều Nhan là có cái nữ nhi. Mà Ngụy Triều Nhan trợ phu, bởi vì thông gia quan hệ, cùng Ngụy gia chiều sâu buộc chặt. Cũng tại Diệp An thanh lý trong danh sách. Cho nên, nàng bây giờ bị cố ý thành một tên để tăng chồng quả phụ. Diệp An dứt khoát hảo phóng đến cùng, đặt cách Ngụy Triều Nhan đem nữ nhi cũng mang lên. Ngụy Triều Nhan sở dĩ không có ở Diệp An trước mặt đề cập 4 tuổi không đến nữ nhi, khẳng định không phải là không muốn nghiệm, mà là vì bảo toàn. Dù sao, nữ nhi không họ Ngụy, nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói, không phải người Ngụy gia. Nhà chồng mặc dù bị Ngụy gia tác động đến, tổn thất nặng nề, kéo dài hơi tàn, nhưng cũng không có triệt để rơi đài. Nữ nhi đi theo nhà chồng, dù sao cũng so đi theo nàng cái này ăn bữa hôm lo bữa mai mâu thần mạnh hơn. Nghe tới Diệp An cho phép nàng mang lên nữ nhi cùng một chỗ, nội tâm của nàng vẫn là run rẩy một chút, có kinh nghi, càng nhiều hơn là kinh hỉ. Lúc rời đi, cảm tạ liền lộ ra so với một lần trước muốn cảm xúc sung mãn nhiều. Tại kinh đô lại chờ đợi 2 ngày, Ngụy Triều Nhan đã đem nữ nhi Lưu Ngụy Dư nhận được biệt thự hơn 1 ngày thời gian. Lưu Ngụy Dư năm nay nhanh 4 tuổi, dáng dấp là phấn điêu ngọc trác, đáng yêu không được, có thể nói là hoàn mỹ kế thừa mụ mụ Ngụy Triều Nhan nhan trị phương diện đen, chính là tính cách phương diện thuộc về lệch nhát gan hình. Khả năng này cùng nho nhỏ niên kỷ gia đình liền gặp đại nạn, cùng mẫu thân tách ra hơn nửa năm nguyên nhân có quan hệ, có thể tuyệt đối không nên xem thường hiện tại hải tử. Tuổi con nhỏ không có nghĩa là cái gì cũng đều không hiểu, chỉ là không rõ ràng bên trong nguyên do thôi. Bất quá hải tử thủy chung là hải tử, hơn 1 ngày thích đứng xuống tới, nàng đã dần dần buông ra không ít, không còn là chỉ dám trốn ở mụ mụ cùng a di phía sau, lộ ra nửa cái đầu nhỏ, dùng sợ hai mắt to vụ trộm dò xét Diệp An cái đuôi nhỏ. Nếu như lại ở chung một đoạn thời gian, chỉ sợ không dùng đến quá lâu liền dám một mình tới gần Diệp An. Thời gian nửa đêm, Lạc Lưu Ly, An Điểm cùng Song Bảo Thai tỉ muội đã nằm ngủ. Diệp An từ lầu 3 xuống tới, đến lầu 1 phòng khách. Trong phòng khách, Ngụy gia 3 tỉ muội đã đợi chờ đã lâu, mà Lưu Ngụy Dư tại mụ mụ trong ngực ngủ chính ngọn. Đi thôi. Diệp An chào hỏi Ngụy gia 3 tỉ muội một tiếng, cũng không có làm bất kỳ giải thích nào, liền ra biệt thự. Ngụy gia 3 tỉ muội hai mặt nhìn nhau, bởi vì các nàng cũng không có nói trước mua đi Đông Hải bất luận cái gì phiếu, mà lại đều cái giờ này đã bỏ qua đi Đông Hải cái cuối cùng chuyến bay. Lưỡng địa cách xa nhau hơn 1.000 cây số, cũng không thể là hơn nửa đêm lái xe đi a. Không hiểu rõ Diệp An ý nghĩ, 3 tỷ muội nhưng không có mảy may chần chờ, đi theo Diệp An ra biệt thự. Sau đó, để 3 tỷ muội đại nao đứng máy một màn liền phát sinh. Các nàng thế mà không có dấu hiệu nào tại rời xa mặt đất. Đợi các nàng lấy lại tinh thần lúc, một nhóm 5 người đã rời đi kinh đô trên không. 3 tỷ muội trong đầu chỉ còn lại một cái ý niệm trong đầu, chúng ta bay lên rồi. Về phần làm sao làm được, nguyên lý là cái gì, các nàng tại lúc này căn bản không để ý tới đi suy nghĩ. Ba đạo ánh mắt gần như đồng thời đặt ở Diệp An trên thân. Cái này nam nhân còn có bao nhiêu thần kỳ năng lực là các nàng không biết. Nửa ngày, nhỏ tuổi nhất Ngụy Vong Ưu trước hết nhất thanh tỉnh. Nàng gập lên mở miệng hỏi, Diệp An, ngươi biết bay? Diệp An sớm thành thói quen cùng loại với các nàng loại phản ứng này, ý nghĩa nhiên không làm giải thích, chỉ là nhẹ gật đầu. Ngụy Vong Ưu đạt được khẳng định đáp án, chật vật nuốt một miếng nước bọt, giống như là đang lẩm bẩm lồ bầu, lại giống là tại chiều Diệp An tìm kiếm đáp án, người sao có thể bay đâu? Vấn đề này không riêng gì nghi ngờ của nàng cũng không hiểu. Ngụy Triều Nhan cùng Ngụy Tịch Vụ đồng dạng một chán dấu chấm hỏi. Chỉ tiếc, Diệp An cũng không trả lời vấn đề này. Hơn 1.000 cây số, máy bay từ cất cánh đến hạ xuống cũng muốn hơn 2 giờ. Ngụy gia 3 tỷ muội, đại não mặc dù còn không có hoàn toàn từ chập mạch bên trong khôi phục lại, nhưng cũng biết thời gian hẳn không có đến 1 giờ. Có thể các nàng đã tới Đông Hải thành phố. Đây là một cái bừng tỉnh thần công phu sao? Diệp An mang theo Ngụy gia 3 tỷ muội cùng Lưu Ngụy Dư, trực tiếp rơi xuống Văn Vận chỗ tầng lầu. Đi đến Văn Vận cửa nhà, một cái ý niệm trong đầu, cửa phòng liền tự động mở ra. Hắn dẫn đầu đi vào. Ngụy gia 3 tỷ muội chết lặng đuổi theo. Gian phòng bên trong, đèn đuốc sáng trưng. 3 tỷ muội con mắt hiển nhiên có chút không thích ứng, theo bản năng meo lại mắt. Lao công, chỉ đơn giản mặc vào một bộ viền ren váy ngủ Văn Vận, vượt lên trước một bước, chạy chậm đến Diệp An trước mặt. Tống Hâm theo sát phía sau. Ông Doanh Doanh cùng ông Tinh Tinh 2 tỷ muội cũng không cam chịu người về sau, chỉ lạc hậu hơn Tống Hâm nửa người. Chỉ có Văn Thanh Thiện cùng Thích Hủy, mặc dù đứng lên, nhưng không có dịch bước. Cái trước là tính tình cho phép, cái sau chính là thuần túy ngây dại. Các nàng mặc dù sớm nhận được Diệp An muốn tới tin tức, cho nên 6 người, một cái đều không ngủ trong phòng khách chờ lấy. Nhưng Thích Hủy không nghĩ tới, Diệp An thế mà đem mình 3 cái nữa nhi, còn có ngoại tôn nữ cũng cùng nhau mang đến. Trong nháy mắt, trong đầu của nàng miên man bất định, vô số suy nghĩ sẽ qua. Biểu lộ cũng từ ngốc trệ trở nên phức tạp. Lao công ít hai, cà ca ít hai. Thằng đến Tống Hâm, Văn Thanh Thiện cùng ông Doanh Doanh, Vương Tinh Tinh cùng Diệp An tiếng chào hỏi lần lượt vang lên. Thích Hủy mới từ trong suy nghĩ tỉnh táo lại. Mà lúc này, Ngụy gia 3 tỷ muội, con mắt cũng thích hướng ánh đèn trong phòng. Xuyên thấu qua đám người, liền thấy đứng tại trước sofa, hơi có vẻ khẩn trương và bức rứt Thích Hủy. "Mẹ." 3 tỷ muội, trăm miệng một lời hô lên. Thích Hủy thanh âm rung động nói, "Triều Nhan, Tịch Vũ, Vong Ưu, người, các ngươi làm sao cũng tới Đông Hải rồi? Còn có Tiểu Dư." Nói xong, nàng nhanh chóng liếc qua Diệp An, lại cấp tốc thu hồi ánh mắt. Mẫu nữ cựu biệt trùng phùng. Ngụy gia 3 tỷ muội cảm xúc chập trùng rất lớn, tự nhiên không nhìn thấy mẫu thân tiểu động tác. Diệp An đã nhận ra, nhưng cũng không hề để ý mà là phân biệt bóp một chút ông Doanh Doanh cùng ông Tinh Tinh 2 tiểu cô nương khuôn mặt, buông tay về sau, ngay tại 2 tiểu cô nương một tả một hữu vây quanh dưới, rời đi phòng khách. Văn Bận, Tống Hâm chữ Nhật Thanh Thiện tâm linh thần hội đuổi theo, đem phòng khách không gian để lại cho Thích Hủy mẫu nữ mấy người. Nhà ở lục nữ, thống nhất cũng chỉ mặc váy ngủ, chỉ là nhan sắc cùng tiểu dáng không giống nhau thôi. So sánh, Văn Bận, Tống Hâm gợi cảm thanh lương. Thích Hủy, Văn Thanh Thiện tương đối bảo thủ. 2 tiểu cô nương đi chính là phấn phấn đáng yêu thanh thuần gió. Người không nhiều, lại thắng ở chất lượng cao. Thỏa thỏa một lần thị giác thị yến. Trong phòng khách, chỉ còn lại Thích Hủy người một nhà. Bầu không khí trong nháy mắt dễ dàng không ít. "Mẹ, ngài trong khoảng thời gian này qua còn tốt chứ?" Ngụy Triều Nhan trên dưới đánh giá Thích Hủy vài lần, trong lòng mặc dù giật mình tại Thích Hủy dung mạo khí sắc biến hóa, nhưng vẫn là quan tâm hỏi một câu. Thích Hủy tự nhiên rõ ràng biến hóa của mình lớn đến bao nhiêu. Vừa nghĩ tới, đây hết thảy là Diệp An cửu nhân này cho. Nàng gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, có chút chột dạ không dám nhìn thẳng Ngụy Triều Nhan ánh mắt, "Ta còn tốt. Các ngươi đâu?" "Mẹ, chúng ta cũng còn tốt, chỉ là có chút nghĩ ngài." Ngụy Vong Ưu xen vào nói. Thích Hủy lập tức chua cái mũi, hai mắt bất tranh khí, bắt đầu hơi nước bốc lên. Ngụy Tịch Vũ tiến lên, nào vào Thích Hủy trong ngực, ôm Thích Hủy eo, thấp giọng nỉ non, "Mẹ, hết thảy đều đi qua. Về sau, chúng ta người một nhà liền có thể thời thời khắc khắc đợi cùng một chỗ, cũng không phân biệt mở." Nói chưa dứt lời, nàng tiểu nói này, tiếng nước nở bắt đầu ở trong phòng khách lan tràn ra. Có lẽ là đè nén quá lâu, tiếng nước nở rất có một bộ hướng phía lên tiếng khóc lớn phát triển xu thế. Cũng may mắn, lúc này, Lưu Ngụy Dư đột nhiên tỉnh lại. Nàng mở hai mắt ra, đầu tiên là mơ hồ một trận, sau đó mới chú ý tới cảnh vật chung quanh biến hóa, ánh mắt tìm kiếm phía dưới, thấy được Thích Hủy, nhận ra đây là mình bà ngoại. Nhìn thấy bà ngoại, nàng vẫn rất cao hứng. Nhưng nhìn thấy bà ngoại đang khóc, nàng mặc dù không rõ mình ngủ một giấc công phu xảy ra chuyện gì, nhưng tuyệt không ảnh hưởng nàng, cũng đi theo muốn gào một cú họng. Cũng chính là nàng cái này một cú họng, đánh gãy Thích Hủy cùng Ngụy Gia 3 tỷ buổi ôm đầu khóc giống xu thế. Tiểu Dư Dư, ngoan, không khóc, đến mô mô ôm. Thích Hủy lung tung lau một cái nước mắt, nhanh chóng điều chỉnh biểu lộ, vươn tay đi đón Lưu Ngụy Dư. Ngụy Gia 3 tỷ muội cũng cấp tốc kịp phản ứng, lau nước mắt, điều chỉnh cảm xúc. Lưu Ngụy Dư dù sao chỉ là tiểu hải tử, cũng căn bản không có hiểu rõ trạng huống. Sở dĩ gào một cú họng, vậy cũng chỉ là nhìn thấy bà ngoại, mụ mụ còn có hai cái gì tại rơi kim hạt đậu, nàng không phối hợp một chút, đều lộ ra không thích sống chung. Bởi vậy, nhìn thấy bà ngoại không khóc, lại đưa qua đến hai tay, nàng lập tức không gào, đồng dạng duỗi ra mập mạp tiểu đoạt tay, hướng Thích Hủy trong ngực gót. Thích Hủy một tay lấy Lưu Ngụy Dư như là chất bảo, ôm vào trong ngực. Mẫu nữ trùng phùng, vốn là đại hỷ sự. Hiện tại, ngay cả bảo bối ngoại tôn nữ cũng cùng nhau tới, càng làm mừng vui gấp bội. "Mô mô, ta hệ không cải đang nằm mơ nha." Lưu Ngụy Dư mãi thanh mãi khí thanh âm băng lên. Thích Hủy nín khóc mỉm cười, "Tiểu Dư Dư, ngươi làm sao hỏi như vậy?" Lưu Ngụy Dư nghiêng nghiêng cái đầu nhỏ nghĩ đạo, "Bởi vì ta vừa mở mắt, liền thấy Mô Mô nha. Không đến 4 tuổi niên kỷ, biểu đạt năng lực vẫn tương đối có hạn." Nhưng Thích Hủy nghe rõ, nàng ôn nhu trả lời, "Ngươi đương nhiên không phải đang nằm mơ, Mô Mô là chân thật Mô Mô nha." "A nha." Lưu Ngụy Dư gà con mổ thóc gật đầu, hai mắt híp lại thành hình trăng lưỡi liềm, "Cái kia Mô Mô hệ không cải có thể mang ta chơi chơi vui, bảy tốt bảy." Thích Hủy chỗ nào bỏ được đối Lưu Ngụy Dư nói không, mặt mũi tràn đầy từ ái gật đầu đáp ứng. Lưu Ngụy Dư hưng phấn bắt đầu vỗ tay. Có Lưu Ngụy Dư tiểu gia hỏa này điều hòa, Thích Hủy toàn ra bầu không khí, triệt để vui sướng bắt đầu. Nhưng, nàng dù sao chỉ có 3 tuổi nhiều, lại ở vào rạng sáng, chính là đang buồn ngủ díp mắt thời khắc. Không bao lâu, tiểu gia hỏa liền lại bắt đầu đánh lên ngủ gật. Mấy phút đồng hồ sau, liền nghe đến nhỏ xíu tiếng ấy. Tắt máy, tiến vào trong mộng đẹp. Thích Hủy vì phòng ngừa lần nữa đem Tiểu Gia Hỏa đánh thức, liền ôm Tiểu Gia Hỏa tiến vào phòng ngủ của mình, bỏ vào trên giường. Sau khi ra ngoài, nàng hỏi trong lòng muốn hỏi nhất vấn đề, Triều Nhan, Tịch Vụ, Vong Ưu, các ngươi cùng mẹ nói thật. Đến Đông Hải, là chính các ngươi ý tứ, vẫn là Diệp An hắn. Phòng khách mặc dù khoảng cách phòng ngủ không gần, nơi này cách âm hiệu quả cũng không tính quá kém, nhưng nàng vẫn là không có hỏi ra lời, bởi vì nàng biết rõ, lấy Diệp An tính lực, chỉ cần hắn nghĩ, liền nhất định có thể nghe được. Đừng quản Diệp An giờ phút này có hay không công phu nghe. Ngụy gia ba tỷ muội đều không ngốc, trong nháy mắt Minh Bạch Thích Hủy không hỏi ra miệng chính là cái gì. Ngụy Triều Nhan là đại tỷ, đến Đông Hải chủ ý cũng là nàng chủ động sách, cho nên nàng đại biểu ba tỷ muội hồi phục, mẹ là chính chúng ta ý tứ. Ngụy Tịch Vụ cùng Ngụy Vong Ưu phụ hòa gật đầu. Gặp đây, Thích Hủy trong lòng thật to thở dài một hơi. Mặc dù có một số việc nàng biết là vấn đề sớm hay muộn thôi, nàng không ngăn cản được. Ba cái nữ nhi cũng không có quyền cự tuyệt cùng năng lực, nhưng nàng vẫn là hy vọng có thể trễ một điểm, liền trễ một điểm phát sinh. Trong phòng khách bầu không khí cũng bởi vì cái này vấn đề kẻ ngắt xuống tới. Thích Hủy rõ ràng Ngụy gia ba tỷ muội cũng không hồ đồ. Diệp An tại đưa tay diệt Ngụy gia thời điểm lại đơn độc bảo vệ các nàng, nói Diệp An là thiện ý đại phát, đó chính là thuần túy đang dối gạt mình kinh người. Các nàng có cái gì ngoại trừ Ngụy gia nữ quyến thân phận, cũng chỉ còn lại có một bộ tốt túi ra. Diệp An đổ cái gì cũng liền không cần nói cũng biết, chỉ là mọi người bình thường đều đang tận lực trốn tránh, không đi nghĩ thôi. Lúc rạng sáng vốn là yên tĩnh, trong phòng khách không có thanh âm, liền đột hiện nơi khác thanh âm. Ngụy gia ba tỷ muội bao quát không có bất kỳ kinh nghiệm nào Ngụy Tịch Vụ cùng Ngụy Vong Ưu trước tiên liền nghe ra thanh âm này hàng nghĩa. Không có cách, tại kinh đô biệt thự nghe số lần quả thực nhiều chút, đều nhanh thành cơ bắp ký ức, chớ nói chi là Thích Hủy. Trong nháy mắt, trong phòng khách bầu không khí trở nên có chút lúng túng. Ngụy Vong Ưu tính cách nhất là hoạt bát, nàng liền một thoại hoa thoại hỏi Thích Hủy, mẹ ngài làm sao nhìn giống như là trẻ mười mấy tuổi đồng dạng. Theo sát lấy, nàng còn tìm bồi thêm một câu, mặc dù ngài trước kia cũng nhìn xem rất trẻ trung, hoàn toàn không giống như là một cái làm mộ mẫu người. Thích Hủy ngầm gắt một cái, tiểu nữ nhi thật sự là cái nào ấm không đề cập tới sách cái nào ấm. Đây đương nhiên là Diệp An công lao. Không riêng gì Diệp An cung cấp thể chất tăng lên dược tề. Còn có một số việc nàng không tốt nói rõ, chỉ có thể cầm thể chất tăng lên dược tề để giải thích. Ngụy gia ba tỷ muội nghe vậy, cùng nhau ngây ngẩn cả người. Trên đời này, còn có loại này có thể khiến người ta khôi phục thanh xuân dược vật. Diệp An cường đại, đã xâm nhập lòng người. Nếu không, cũng không có khả năng đưa tay ở giữa, gánh vác Ngụy gia nhóm thế lực vây quét, cũng tiến hành phản sát. Nhưng, hôm nay chuyện phát sinh, vẫn là để ba tỷ muội thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh. Trước có, Diệp An có thể mang theo các nàng trên không trung bay lượn, hơn 1000 cây số, chỉ dùng hơn nửa giờ, liền có thể đi ngang qua. Sau đó, là Diệp An cái kia một tay mở cửa thủ đoạn, cũng rất thần kỳ. Hiện tại, lại từ mụ mụ miệng bên trong, nghe được tin tức này, các nàng có thể không thất thần, liền kỳ quái. Đồng thời, trong lòng cũng dâng lên thật sâu cảm giác bất lực. Đối mặt dạng này Diệp An, các nàng thật đúng là có cơ hội không? Để các nàng có một loại mệt mỏi, hủy diệt đi, cảm giác bị thất bại. Ngụy Triều Nhan miễn cưỡng lên tinh thần, mẹ, vậy ngài biết, Diệp An có thể dẫn người năng lực phi hành sao? Chương 644, báo đáp phục cái truy chương 644, báo đáp phục cái truy Thích Hủy đương nhiên biết. Cái này tại Diệp An trong nữ nhân, cũng sớm đã không phải bí mật gì. Mặc dù, nàng vẫn còn không tính là Diệp An công nhận nữ nhân. Nhưng, nàng cả ngày chữa nhật vẫn các loại nữ ăn ở cùng một chỗ. Diệp An cũng không có cố ý cường điệu qua muốn giữ bí mật. Nàng tự nhiên mà vậy cũng đã biết. Biết. Thích Hủy khẳng định trả lời chắc chắn về sau, trầm mặc một hồi, vừa tiếp tục nói, ta biết các ngươi đang suy nghĩ gì. Trên thực tế, ta hơn nửa năm trước, cũng chỉ thân đi vào Đông Hải, chính là ôm đồng quy vu tận ý nghĩ. Nhưng, theo thời gian trôi qua, cùng đối Diệp An càng thêm hiểu rõ. Ta càng ngày càng phát hiện, ý nghĩ của mình chính là chuyện Tiếu Lâm. Căn bản thực hiện cũng được. Nàng dừng lại một chút, ngẩng đầu, thần sắc trang nghiêm, ta khuyên các người, cũng không cần lại ôm lấy mấy tưởng. Không phải là mẹ nhát gan sợ chết, mà là, Diệp An người này, không, sát thực nói, hắn đã vượt ra nhân loại phạm chủ. Là thần đồng dạng tồn tại. Có lẽ, đối với chúng ta tới nói, càng giống là một tôn vĩnh viễn không cách nào chiến thắng ma quỷ. Nhưng bất kể nói thế nào, chúng ta đều không có chút nào cơ hội. Hắn đem chúng ta giữ ở bên người, không chút nào không lo lắng chúng ta sẽ đối với hắn làm ra chuyện bất lợi đến, không phải là bởi vì hắn tự đại, càng không phải là bị sắc đẹp làm choáng váng đầu óc, mà là có tuyệt đối tự tin. Nói, vì gia tăng mình lời nói thuyết phục tính, nàng liếc một cái gian nào đó phòng ngủ, ta những thời giờ này, một mực liền ăn ở chỗ này. Vừa mới theo Diệp An rời đi năm nữ bên trong, có một cái, chính là trước Đông Hải thành phố người đứng thứ hai, Nô Địch phu nhân, Văn Vận. Nô Địch nếu như không có đắc tội Diệp An, một năm sau nhiệm kỳ mới, An gia rất có thể sẽ đẩy cái này tiến thêm một bước. Đến lúc đó, thân phận của nàng liền cùng ta lúc đầu cũng không kém nhiều lắm. Nhưng các ngươi biết không, cứ như vậy có được hiển hách thân phận Văn Vận, tại Diệp An trước mặt, lại thuận theo giống một con bị triệt để thuần phục nhỏ mèo cái. Không chỉ có tùy ý Diệp An muốn gì cứ lấy, còn lôi kéo trong gia tộc xuất sắc nhất nữ nhân cùng đi lấy lòng Diệp An. Vì cái gì cũng bất quá là từ Diệp An nơi đó thu hoạch được càng nhiều sủng ái mà thôi. Dù cho trong lòng có đủ kiểu không muốn, mọi loại không phục, Ngụy gia ba tỷ bội cũng nói không ra bất kỳ phản bác Thích Hủy lời nói tới. Chỉ vì các nàng biết, Thích Hủy nói đều là tình hình thực tế. Ngụy Triều Nhan cảm xúc xấu nhất, trên mặt nàng tràn đầy đắng chát. Mẹ, coi như ngài không theo chúng ta nói những thứ này, chúng ta, ngài người không tại kinh đô, chỉ sợ đối kinh đô trong khoảng thời gian này chuyện phát sinh, không hiểu nhiều lắm. Văn Vận thân phận lại cao hơn, còn có thể cao qua tại An gia có phần bị coi trọng Lạc Lưu Ly cùng An Điểm Mẫu nữa sao? Nhất là Lạc Lưu Ly, rõ ràng trượng phu của nàng, An Hạo Nhiên còn sống, hai người cũng không có ly hôn. Nàng lại công khai, không chút nào tị hiểm cùng Diệp An đồng tiến đồng xuất. Nói phía sau, không có An gia ngầm đồng ý, thậm chí là giật dây, căn bản không có khả năng. Luận thực lực, An gia cùng trước kia Ngụy gia tương xứng, nhưng luận nội tình, cần phải mạnh lên một mảng lớn. An gia lại cam nguyện bước lên thanh danh bị hao tổn phong hiểm, cũng muốn làm như thế. Khẳng định không phải An gia người điên, mà là có thể từ Diệp An cái kia thu hoạch được lợi ích lớn hơn nữa. Và hôm nay trước đó, ta còn nghĩ không ra, Diệp An mặc dù cá nhân võ lực siêu cường, nhưng cũng không trở thành để An gia làm được loại trình độ này. Hiện tại, ta rốt cục có một tia mặt mày. Rất có thể, liền cùng thể chất tăng lên dược tề có quan hệ. Chí ít, cũng là trọng yếu nguyên nhân một trong. Có thể khiến người ta quay về thanh xuân dược vật, nói là thần dược đều không quá phận. Đối với An gia các gia tộc tới nói, hoàn toàn được xưng tụng vật tư chiến lược. Ngụy Tịch Vũ cùng Ngụy Vong Ưu hiển nhiên không thể nghĩ tới chỗ này. Trải qua Ngụy Triều Nhan nhắc nhở, các nàng lúc này mới ý thức tới, Diệp An cho mụ mụ thể chất tăng lên dược tề đại biểu giá trị. Thích Hủy làm tự thể nghiệm người, cảm xúc cũng sâu nhất. Nàng trầm mặc thật lâu, không thể không thừa nhận, Ngụy Triều Nhan suy đoán rất có đạo lý. Càng lớn cảm giác bất lực, trong nháy mắt lan khắp toàn thân. Nếu như Diệp An chỉ có được thể chất tăng lên dược tề dạng này thần dược, đối Diệp An tới nói, không chỉ có không phải một chương vương bài, ngược lại có thể là bữa đòi mạng. Nhưng Diệp An ngoại trừ có thể lấy ra thể chất tăng lên dược tề, còn hữu dụng cường đại cá nhân võ lực, lại cùng Lưu Lão thành lập tương đương vững chắc quan hệ. Để Diệp An toàn thân cao thấp, không có chút nào sơ hở có thể nói. Dạng này Diệp An, đừng nói các nàng cô nhi quả mẫu, chính là đối mặt cơ quan quốc gia, cũng có đầy đủ át chủ bài. Nói cách khác, chỉ cần Diệp An không đáng xuẩn, đi tại quốc gia mặt đối lập, tại đại hạ trên phiến đại địa này, cơ hội là không chỗ cấm kỵ tồn tại. Trả thù, báo đáp phục cái truy. Trừ phi các nàng là lão thọ tinh ăn thạch tín, chán sống rồi. Nếu không, cũng chỉ có thể thành thành thật thật nghe theo Diệp An chi phối. Tử vong không đáng sợ, nàng cũng không phải là loại kia hạng người ham sống sợ chết, nhưng liền sợ chết không có chút giá trị. Cuối cùng, Thích Hủy vẫn là tổng kết một câu, tóm lại, chúng ta các không thể hành động thiếu suy nghĩ, chỉ có thể đi một bước, nhìn một bước. Ngụy gia ba tỷ muội đều nghe được trong lời nói của nàng thật sâu bất đắc dĩ cảm giác. Thích Hủy biết rõ, tiếp tục như vậy cũng không phải biện pháp, nhưng nàng là thật hết biện pháp. Cầm điện thoại di động lên, mắt nhìn thời gian, đã là trời vừa rạng sáng nhiều. Thời gian cũng không sớm, đêm nay, trước hết đến nơi này, các ngươi tạm thời trước cùng ta ở một phòng, giường khẳng định ngủ không hạ, nhưng cũng may phòng ngủ đủ lớn, có đầy đủ không gian ngả ra đất nghỉ. Thích Hủy có thể nghĩ tới, cũng chỉ có chỗ tránh. Nhưng mà, cũng không biết Diệp An là cố ý, vẫn là trùng hợp. Hai cái phòng ngủ, liên tiếp. Sát vách truyền đến thanh âm, mặc dù không lớn, nhưng ở loại này trời tối người yên thời khắc, lại có vẻ phá lệ rõ ràng. Lưu Ngụy Dư tiểu gia hỏa ngủ rất say, ngược lại không đến nỗi bị thanh âm đánh thức. Mẹ con các nàng bốn người, vốn là đều mang tâm tư, khó mà ngủ. Lần này thì càng là lật qua lật lại không ngủ được. Trong đêm tối, ánh đèn dập tắt, màn cửa kéo lên. Ngoài phòng nguyệt quang mặc dù trong sáng, nhưng trong phòng tia sáng yếu ớt, một mảnh đen kịt. Ngụy Tịch Vũ cùng Ngụy Vong Ưu dựa lưng vào nhau, ngủ ở chăn đệm nằm dưới đất bên trên. Hô hấp lại không bị khống chế dần dần dồn dập lên. Hai cái chưa nhân sự cô nương còn như vậy, chớ nói chi là Thích Hủy cùng Ngụy Triều Nhan hai cái này người từng trải. Đặc biệt là Thích Hủy, nàng khác sâu trải nghiệm qua mẫu người mạnh lại lớn. Bị thanh âm một đâm kích, trong đầu không tự chủ liền sẽ flash các loại hình tượng, mà lại vùng đi không được. Cũng may mắn, ở giữa còn cách một cái Lưu Ngụy Dư tiểu gia hỏa. Nếu không, Ngụy Triều Nhan tới gần, chỉ sợ đều có thể cảm nhận được từ Thích Hủy trên thân phát ra nóng hởi nhiệt độ. Đương nhiên, Ngụy Triều Nhan mình cũng không có tốt hơn chỗ nào. Khuôn mặt của nàng là càng ngày càng đỏ, cùng say rượu đồng dạng. Cũng không biết qua bao lâu, Thích Hủy cùng Ngụy gia ba tỷ muội chỉ cảm thấy trong phòng càng ngày càng đen, thẳng đến đưa tay không thấy được năm ngón. Thanh âm mới dần dần lắng lại. Các nàng cùng nhau thầm thở phào nhẹ nhõm. Nông đậm vũ vũ cũng theo đó đánh tới. Trong mơ mơ màng màng, liền lần lượt ngủ thiếp đi. Đợi các nàng khi tỉnh lại, sắc trời đã đại lượng. Màn cửa căn bản ngăn cản không được tất cả tia sáng xuyên suốt tiến đến, để trong phòng hết thảy có thể thấy rõ ràng. Ngụy Triều Nhan nhìn thoáng qua điện thoại, mình thế mà ngủ một giấc đến trưa. Nàng rất nhanh liền ý thức được không đúng. Nữ nhi bình thường lên mặc dù không tính sớm, nhưng bình thường cũng sẽ không vượt qua 8 giờ sáng chung. Hiện tại cũng giữa trưa, nữ nhi nhưng không có đánh thức nàng. Nàng vội vàng xoay người xem xét, nhưng không thấy nữ nhi thân ảnh. Nàng lập tức bị dọa đến một cái giật mình, hoàn toàn tỉnh táo lại. Ánh mắt liền trong phòng băn khoăn bắt đầu. Ý gì hề nhiên không thấy được nữ nhi. Nàng vội vàng từ trên giường đứng lên. Động tác quá lớn nguyên nhân, kinh động đến Thích Hủy. Thích Hủy mở to nhập nhèm hai mắt, hỏi, Triều Nhan, thế nào? Mẹ, Tiểu Dư không thấy. Ngụy Triều Nhan gấp đến độ không được, nhanh chóng trả lời một câu, liền muốn ra phòng ngủ. Trong nhà, Tiểu Dư sao lại thế? Thích Hủy lại nói một nửa, liền dừng lại, nàng lúc này mới triệt để tỉnh táo lại, khẩn trương đi theo cũng rời khỏi giường. Lúc này, Ngụy Triều Nhan đã mở ra cửa phòng ngủ, đi ra ngoài. Ngụy Tịch Vũ cùng Ngụy Vong Ưu cũng bị động tĩnh đánh thức. Chỉ là, các nàng còn không biết xảy ra chuyện gì, một mặt ngậm bứt hình. Thích Hủy cũng không kịp giải thích cái gì, đi theo Ngụy Triều Nhan, liền chạy ra khỏi phòng ngủ. Khi đi tới phòng khách lúc, Một màn trước mắt, nàng rõ ràng ngây ngốc một chút, bởi vì nàng nhìn thấy không thấy ngoại tôn nữ Lưu Ngụy Dư, giờ phút này đang ngồi ở Diệp An trong ngực không nhúc nhích, mà Diệp An chính bưng lấy một quyển sách đang nhìn, một lớn một nhỏ, hai cái thân ảnh tiến tĩnh lại hài hòa, không biết còn tưởng rằng đây là một đôi thân cha con. Ngụy Triều Nhan xúc động lớn hơn, nàng phảng phất nghe được mình nội tâm có đồ vật gì vỡ tan thanh âm. Lưu Ngụy Dư tiểu gia hỏa nhìn thấy mình mụ mụ cùng mỗ mỗ, nhưng không có trước tiên chào hỏi, mà là nháy một chút mắt to, vừa thích ý híp lại mắt, tựa ở Diệp An trong ngực, một bộ ta rất ngoan bộ dáng. Các ngươi đi lên. Diệp An đương nhiên chú ý tới Thích Ngụy cùng Ngụy Triều Nhan đến, hắn để sách xuống, ngẩng đầu, vừa bạn cũng nên là chuẩn bị cơm trưa thời điểm. Trong phòng bếp đã có sẵn nguyên liệu nấu ăn, các ngươi đi làm một cái đi.
Tốt, tốt.
Ngụy Triều Nhan theo bản năng trả lời. Thích Ngụy không có trả lời, mà là nhìn thật sâu một chút Diệp An, sau đó đi theo Ngụy Triều Nhan đi phòng bếp. Hai mẹ con mặc dù không rõ ràng các nàng ngủ công phu, Lưu Ngụy Dư liền cùng Diệp An chốt như thế thân cận nguyên nhân, nhưng các nàng xem được đi ra, Lưu Ngụy Dư không phải bị ép buộc, cái này đủ. Các loại Thích Ngụy cùng Ngụy Triều Nhan tiến vào phòng bếp, Ngụy Tịch Vụ cùng Ngụy Vong Ưu cũng từ phòng ngủ đi ra, nhìn thấy Lưu Ngụy Dư ngồi tại Diệp An trong ngực nhu thuận bộ dáng, các nàng cũng kinh ngạc một chút, nhưng tương tự không có vội vã hỏi rõ tình huống, mà là đi tới Diệp An đối diện, tại đối diện sofa ngồi xuống. Diệp An cũng không có đi quản các nàng, tiếp tục xem lên sách. Ngụy Tịch Vụ cùng Ngụy Vong Ưu liếc nhau, liền đem ánh mắt nhìn về phía Lưu Ngụy Dư, dường như tại dùng ánh mắt giao lưu phương thức đến tìm kiếm đáp án. Lưu Ngụy Dư nhìn thấy Nhị Di cùng Tiểu Di đang cùng mình nháy mắt ra hiệu, không do nó ý, còn tưởng rằng là đang cùng nàng chơi, liền rất ngây thơ nói: "Nhị Di, Tiểu Di, đại ca ca đang đọc sách, làm bé ngoan không thể quấy nhiễu nha." Ngụy Tịch Vụ cùng Ngụy Vong Ưu một mặt xấu hổ, vội vàng cúi đầu xuống, sợ Diệp An thấy được nét mặt của các nàng. Diệp An tại tiểu gia hỏa trên núi vuốt nhẹ một cái, lấy đó ban thưởng. Lưu Ngụy Dư một đôi như nước trong veo mắt to lập tức cong thành hình trăng lưỡi liềm, lập tức như cái tiểu đại nhân xuống mặt ngồi nghiêm chỉnh bắt đầu. Ngụy Tịch Vụ cùng Ngụy Vong Ưu nhìn chính là một trận trận mắt hốt mồm, cộng thêm im lặng. Lưu Ngụy Dư bình thường cũng hoàn toàn chính xác rất ngoan ngoãn hiểu chuyện, nhưng cũng không có hiểu chuyện thành như vậy đi. Làm sao đến Diệp An cái kia, thật giống như trong vòng một đêm trưởng thành mấy tuổi đồng dạng. Nếu không phải các nàng đã nhìn qua thời gian, Lưu Ngụy Dư hình dạng cũng không thay đổi. Các nàng đều muốn coi là mình cái này một giấc ngủ không phải mấy giờ, mà là mấy năm trôi qua. Có Diệp An tại, các nàng rất hiển nhiên từ Lưu Ngụy Dư nơi đó tìm hiểu không đến tin tức gì, liền dứt khoát cùng đi toilet. Rất nhanh, trong phòng bếp liền truyền đến mùi thơm của thức ăn, mà đổi thành một gian trong phòng ngủ. Văn vận các loại nữ cũng lần lượt tỉnh lại, đi ra. Các nàng xem đến Diệp An cùng Lưu Ngụy Dư thân mật bộ dáng, thật không có giống Thích Ngụy các loại nữ đồng dạng ngạc nhiên. Lấy Diệp An biểu hiện ra mị lực, đây mới là không thể bình thường hơn được sự tình thật sao? Chúng nữ đều đi vào phòng khách, Diệp An liền triệt để buông xuống sách. Trong phòng khách, không bao lâu liền truyền đến chúng nữ líu ríu trò chuyện âm thanh cùng Lưu Ngụy Dư tiểu gia hỏa đại thanh mại khí thanh âm. Bầu không khí được không vui sướng. Cái này khiến từ toilet ra Ngụy Tịch Vụ cùng Ngụy Vong Ưu trở nên hoảng hốt, cũng làm cho tại trong phòng bếp nấu cơm Thích Ngụy cùng Ngụy Triều Nhan nhìn nhau trầm mặc. Các loại cơm chưa làm tốt, mọi người cùng nhau xông lên bàn. Thích Ngụy cùng Ngụy gia ba tỷ muội lại một lần nữa cảm nhận được cái gì gọi là người với người bi hoan cũng không tương thông. Luận nhất hưởng thụ, đương nhiên vẫn là Diệp An. Toàn bộ ăn cơm quá trình, ngoại trừ cho Lưu Ngụy Dư kẹp mấy đũa thức ăn, liền lại không động tới một lần nữa, đều bị văn vận các loại nữ lại lao. Đương nhiên, văn vận các loại nữ hiển nhiên cũng là thích thú, lại làm không biết mệt. Kỳ thật, Thích Ngụy cũng tốt, Ngụy gia ba tỷ muội cũng được, cũng không phải không có trải qua cảnh tượng như thế này. Chỉ là, mẫu nữ bốn người tập hợp một chỗ, nhìn xem một màn này, còn là lần đầu tiên. Trong lòng khó tránh khỏi sẽ sinh ra cảm giác không giống nhau. Thật giống như, mẹ con các nàng bốn người, cùng Diệp An đám người, thậm chí đã bao hàm Lưu Ngụy Dư ở bên trong, không phải tại cùng một cái bàn ăn bên trên ăn cơm, mà là gần trong gang tấc, lại như là hai thế giới. Cơm nước xong xuôi, Diệp An cũng không có ở chỗ này mỏi mòn chờ đợi đến Lưu Ngụy Dư ngủ trưa về sau, liền rời đi. Hắn không có trực tiếp về Hải Châu Hoa Đình, mà là đi tới Tần Lan phòng ở mới. Tần Lan mang thai sau, vẫn ở tại tân phòng cái này. Bát Vọng cư xá bên kia là một lần không có trở về qua. Dù sao, nàng ở nơi đó sinh sống hơn 10 năm, hàng xóm cũng quen biết không ít người. Dù cho nàng trước mắt còn không có hiện nghi ngờ, bại lộ phong hiểm cực thấp, vẫn là vì để phòng vạn nhất, từ Bát Vọng cư xá đem đến phòng ở mới. Nàng thậm chí có dự định, qua một đoạn thời gian nữa, quán cà phê cũng không đi, hoàn toàn giao cho cửa hàng trưởng đến quản lý. Diệp An tự nhiên là theo nàng ý còn đưa ra qua, muốn cho nàng mời một cái A-Z ý nghĩ, chỉ là bị Tần Lan cự tuyệt. Dung nàng tới nói, bộ này phòng là nàng cùng Diệp An, cùng tương lai hai người hải tử hạnh phúc tiểu ba. Ngay cả Tần Ngọc Linh, nàng đều không định bỏ vào đến. Huống chi người ngoài. Lại nói, lấy nàng trước mắt thể chất, mang thai mà thôi, không nói cùng ăn cơm uống nước bình thường nhẹ nhõm, nhưng cũng không cần thiết quá phận thần trương. Chương 645, Tần Lan kiên trì chương 645, Tần Lan kiên trì Diệp An thật cũng không cưỡng cầu. Chính là đến Tần Lan nơi này tần suất, muốn so trước kia cao rất nhiều. Cái này chỉ sợ cũng là Tần Lan trong lòng đánh tính toán nhỏ nhặt. Diệp An đuổi tới Tần Lan nhà mới lúc, Tần Lan không có gì bất ngờ xảy ra, ngay tại ngủ trưa. Đây cơ hồ thành nàng một cái thói quen. Diệp An rón rén mở ra cửa phòng ngủ, đi vào. Nhìn thấy, chính là Tần Lan chính nằm nghiêng ngủ say bộ dáng. Diệp An tới gần Tần Lan, vừa chạm đến đối phương váy ngủ bọc vào ngạo nghễ ưỡn lên xuống mãn. Tần Lan liền tỉnh. Nhưng nàng nhắm chặt hai mắt, thân thể càng là không nhúc nhích. Tùy ý Diệp An đưa nàng hoàn toàn ôm vào trong ngực, chỉ là hơi có vẻ thở hào hẹn, vẫn là bắn nàng. Diệp An khỏe miệng móc ra một vòng đường cong, đại thủ liền bắt đầu không ở yên. Tần Lan cố nén một hồi, cuối cùng là không giả bộ được, "Ừm, Tiểu An An, vừa đến đã làm chuyện xấu." Ngoài miệng mặc dù nói như vậy, thân thể nhưng không có bất luận cái gì phản kháng động tác. Diệp An ngẩng đầu, cúi tại Tần Lan bên hai, cười xấu xa nói, "Cái kia Lan gì thích không?" Tần Lan gương mặt xinh đẹp đã đỏ lên nóng lên, miệng y hiển nhiên rất rắn, "Không, không thích." Diệp An động tác trên tay một trận, giọng nói mang vẻ vẻ thất vọng, "Ta còn tưởng rằng Lan Di sẽ rất thích đâu, nguyên lai." Tần Lan biết rõ Diệp An là giả vờ, nhưng chính là không đành lòng nhìn thấy Diệp An thất vọng bộ dáng. Nàng đưa tay, chụp vào Diệp An trên mu bàn tay. Sau đó, liền dẫn lĩnh Diệp An đại thủ. Kết quả là, Tần Lan bền lòng đứng dạng ngủ trưa, ngâm nước nóng. Hai người từ phòng ngủ ra lúc, đã là hơn 2 giờ sau. Mặc chỉnh tề, ngồi ở phòng khách ghế sofa bên trong Tần Lan, cuối cùng vẫn là nhịn không được ném cho Diệp An một cái to lớn bạch nhãn. Chỉ là cái này bạch nhãn, không chỉ có không có chút nào lực sát thương, ngược lại bởi vì trên mặt nàng chưa tán đỏ ửng, lộ ra phong tình vạn trùng, vũ mị cho người. Diệp An cũng rất phối hợp biểu hiện ra như cái đã làm sai chuyện hài tử. Phốc phốc Tần Lan lần nữa nhịn không được, cười ra tiếng. Đồng thời, trong đầu cũng không khỏi đến hiện lên cùng Diệp An có liên quan vô số hình tượng. Dùng qua ý thức tăng lên dược tề về sau, Tần Lan ý thức đã đột phá đến 91 điểm. Phương diện khác không nói, liên trí nhớ cái này một khối, đạt được trên phạm vi lớn tăng cường. Người bình thường, chỉ sợ ngay cả vài ngày trước phát sinh một số việc, đều rất khó lập tức nhớ lại. Trừ phi, sự tình bản thân sẽ rất khó quên. Tần Lan lại có thể rõ ràng nhớ lại, cùng Diệp An từ lần thứ nhất gặp mặt, càng về sau mỗi lần chung đụng từng ly từng tí. Những hình ảnh này, liền cùng thả phim đèn chiếu, tại trong óc của nàng, nhanh chóng sẽ qua. Lại như liền phát sinh ở hôm qua, rõ mồn một trước mắt. Nét mặt của nàng, cũng đi theo những hình ảnh này, chập trùng bắt đầu. Thẳng đến, hai người lần thứ nhất hôn, lần thứ nhất thẳng thắn gặp nhau, lần thứ nhất đánh vỡ. Mặc dù là đã chuyện phát sinh, nhưng Tần Lan vẫn là không nhịn được một trận cảm thấy khó xử, ngượng ngùng. Nhìn xem Diệp An trong ánh mắt, liền có thêm một tầng tan không ra mê ly. Nàng có lẽ cũng sẽ không nghĩ tới, trước mắt gái này mình nhìn xem lớn lên tiểu gia hỏa, có một ngày sẽ trở thành nàng dựa vào, nàng nam nhân, con nàng phụ thân. Diệp An đã nhận ra Tần Lan dị dạng, nhưng không có sử dụng nhìn rõ chi nhãn, đến thăm dò Tần Lan tiếng lòng, mà là chờ một hồi, mới tốt kỳ mà hỏi, "Lan gì, ngươi đây là nghĩ tới điều gì, biểu lộ như thế phong phú?" Tần Lan trong nháy mắt hoàn hồn, ánh mắt nhanh chóng từ Diệp An trên thân dịch chuyển khỏi, nói quanh co trả lời, "Không, không có gì." Diệp An liền không tiếp tục hỏi. Tần Lan âm thầm thở dài một hơi, vì không còn suy nghĩ lung tung, nàng chủ động tìm lên câu chuyện, "Tiểu An, hải đảo bên kia kiến thiết tiến độ còn thuận lợi sao?" Diệp An không có hiểu rõ Tần Lan làm sao đột nhiên hỏi như vậy, nhưng vẫn là gật đầu trả lời, "Rất thuận lợi, tiến độ so dự tính khả năng nhanh hơn một chút." Tần Lan sau khi nghe, gật gật đầu, do dự vài giây đồng hồ, mới mở miệng tiếp tục nói, "Tiểu An, ngươi làm sao đột nhiên liền nghĩ đến mua sắm hải đảo? Về sau liền thật chuẩn bị dùng hải đảo đến dưỡng lao sao?" Diệp An trong lòng hơi động, không có trả lời Tần Lan vấn đề, hỏi ngược lại, "Lan gì, ngươi có phải hay không có ý khác?" Tần Lan liền biết không thể gạt được Diệp An, nàng cũng không có ý định giấu giếm mình tâm tư. Lấy nàng cùng Diệp An bây giờ quan hệ, cũng căn bản không cần che giấu. "Còn nhớ rõ lần thứ nhất chúng ta cùng một chỗ về nhà lúc, ngươi đã nói với ta lời nói sao?" Diệp An thoáng một lần nghĩ, liền nhớ lại lúc trước cùng Tần Lan tất cả đối thoại. Kết hợp với Tần Lan lúc này nói lên vấn đề, hắn trực tiếp thuật lại ra, "Lan tỷ, ngươi nói chúng ta lão đến lúc đó liền về nhà, đóng một ngôi nhà, không có việc gì liền phơi nắng mặt trời, câu câu cá, dưỡng dưỡng gà vịt, có được hay không?" Sau đó hỏi, "Lan Di, ta đoán không lầm, hẳn là câu này a?" Tần Lan đối với cái này cũng không có cảm thấy mảy may ngoài ý muốn. Mặc dù nói, ngươi bây giờ ta, kỳ thật cũng còn rất trẻ trung, nói dưỡng lao, thực sự có chút hơi sớm. Nhưng, đã ngươi đã bắt đầu chuẩn bị. "Di Di, vẫn là muốn hỏi một chút ngươi, lúc trước nói ra, còn giữ lời sao?" Diệp An cơ hồ không do dự, liền khẳng định trả lời, "Đương nhiên giữ lời." Tần Lan nhuyễn miệng cười, mắt mang vẻ mơ ước, so sánh với hải đảo, Di Di kỳ thật càng hướng tới quê quán cuộc sống điền biên. "Nếu là có thể, Tiểu An, ngươi có thể." Diệp An không đợi Tần Lan nói hết lời, liền nói tiếp, "Lan gì, kỳ thật không cần ngươi nói, ta cũng từng có tính toán như vậy, chỉ là còn không có kế hoạch áp dụng thôi. Hiện tại, ngươi xách ra, ta quay đầu cũng làm người ta chuẩn bị bắt đầu." Cùng Tần Lan nhận biết lâu như vậy, đây là Tần Lan lần thứ nhất hướng hắn chủ động xách tố cầu. Diệp An tự nhiên muốn tận khả năng thỏa mãn đối phương. Lại nói, Tần Lan tố cầu cũng hoàn toàn chính xác tại tính toán của hắn bên trong. Đổi lại bình thường kẻ có tiền, một cái tư nhân hải đảo kiến thiết, liền có thể móc giống cái này tất cả vô liếng. Nhưng Diệp An là thật không thiếu tiền. An Hinh Truyền Thông cùng Hoa Phi Sinh Vật đã sớm thành hắn tiền mặt bỏ sữa công ty. Một năm lãi dòng nhuận cộng lại, cao tới mấy chục trên trăm ức. Thời Mỹ Mỹ Dung, mặc dù còn tại thời kỳ phát triển, nhưng cũng kém không nhiều có thể làm được thu chi cân bằng trình độ. Đã không cần Diệp An cá nhân tiến hành trả lại, không bao lâu, liền có thể thực hiện lợi nhuận, lại đồng dạng là cao lợi nhuận. Trừ cái đó ra, đừng quên, còn có sao có thể tin, ai hệ thống, cố máy ba loại kỹ thuật hình sản nghiệp. Mặc dù đều không tại Diệp An trưởng không phía dưới, nhưng tương lai lợi nhuận chia hoa hồng đều là tương đương khả quan. Sao có thể tin, đã đi vào lợi nhuận giai đoạn, chỉ là còn không có đạt được đợt thứ nhất chia hoa hồng mà thôi. Đây là chất lượng tốt tài sản, mang tới kinh khủng hấp kim năng lực. Đừng nói, Diệp An muốn xây hai nơi hưu nhàn dưỡng lao chẳng sợ, chính là nhiều đến mấy chỗ, cũng không có áp lực chút nào. Đổi thành những người khác hoặc xí nghiệp, có thể sẽ cầm tiền mặt tới làm đầu tư, để tài chính lợi ích tối đại hóa. Nhưng Diệp An không giống, bởi vì chính hắn liền có thể sáng tác hạng mục, lại đều là tiền cảnh cùng tiền cảnh đều tốt đẹp hạng mục. Cho nên xa xỉ một điểm cũng không thể cỡ trách nhiều a. Tần Lan nghe Diệp An nói như vậy, cảm động đồng thời cũng không khỏi động tình. Nàng quả quyết thưởng Diệp An một cái hương diễm hôn. Diệp An lý thẳng khí cũng tráng tiếp nhận. Hai người rúc vào ghế sofa bên trong, dây dưa rất lâu mới tách ra. Hơn một giờ sau, Tần Lan chạy chối chết. Đầu tiên là đi một chuyến toilet, sau đó liền chui tiến vào phòng bếp. Bởi vì trong bất chi bất giác, sắc trời liền đã ảm đạm xuống. Đến nên chuẩn bị bữa tối thời khắc. Tại Tần Lan nấu cơm thời gian, Diệp An cũng không có nhàn rỗi. Hắn lấy điện thoại cầm tay ra, liền cho Mã Thủ Lập gọi một cú điện thoại. Mã gia, mặc dù là lấy nguồn năng lượng làm hạch tâm làm giàu gia tộc, nhưng làm sao có thể không liên quan đến bất động sản tương quan ngành nghề? Trên thực tế, toàn bộ Trung Giang tỉnh, rất nhiều quán rượu, hoặc nhiều hoặc ít đều cùng Mã gia có thể nhắc lên điểm quan hệ. Mặt khác, Mã gia cũng tham dự không ít cái khác thương nghiệp kiến trúc khai phát cùng kinh doanh. Duy chỉ có nơi ở cái này một khối, tiếp xúc không sâu. Nhưng cái này cũng không đại biểu Mã gia không có tương quan nhân mạch quan hệ. Mã Thụ Lập đối Diệp An người minh hữu này thêm một phu, kia là phá lệ coi trọng. Thậm chí nói, ẩn ẩn có lấy lòng thành phần ở bên trong. Tiếp vào Diệp An điện thoại, tự nhiên là vui vô cùng. Đang nghe Diệp An giảng thuật về sau, càng là tại chỗ vô ngực cam đoan, nhất định vì Diệp An đem hết thảy đều làm thỏa đáng, không cần Diệp An vì thế thao một tia tâm. Diệp An tự nhiên không nghi ngờ Mã Thụ Lập năng lượng. Tại đề một chút yêu cầu cơ bản về sau, liền đem chuyện này yên tâm giao cho Mã Thụ Lập đi làm. Sau khi cúp điện thoại, Diệp An liền trực tiếp tiến vào phòng bếp, đem cái này tin tức tốt nói cho Tần Lan. Tần Lan nghe vậy, mặc dù rất cảm động tại Diệp An hiệu suất làm việc, nhưng vẫn là đem Diệp An đẩy ra phòng bếp. Cái này rất Tần Lan. Thể chất tăng lên dược tề cùng ý thức tăng lên dược tề song trọng tác dụng dưới, Tần Lan biến hóa rất lớn, trở nên càng thêm tuổi trẻ có sức sống, cũng càng thêm thông minh. Nhưng có nhiều thứ nàng như cũng tại kiên trì. Tỷ như ngủ trưa, lại tỷ như nàng coi như lại mệt mỏi, cũng sẽ không dễ dàng cho phép Diệp An tiến phòng bếp, đặc biệt là rửa chén. Diệp An cũng không có muốn cải biến bất cứ người nào thói quen sinh hoạt hoặc là tư duy hình thức ý nghĩ, cũng chỉ có thể thành thành thật thật về tới phòng khách, chờ lấy Tần Lan đem làm cơm tốt, cũng bưng lên bàn. Tần Lan chủ nghệ, tự nhiên không lời nói, lại chỉ là hai người phần. Chẳng mấy chốc, liền làm xong. Hai người mỹ mỹ nếm qua bữa tối, cũng không có đi ra ngoài dự định, liền rúc vào với nhau, xoát lên màn kịch ngắn. Kể từ khi biết màn kịch ngắn là Diệp An danh hạ An Hình truyền thông làm ra sau, Tần Lan trong lúc rảnh rỗi lúc, liền sẽ xoát bên trên quét một cái. Dần dần, cũng đã thành nàng giết thời gian giải trí hạng mục một trong. Nhưng, như hôm nay dạng này, cùng Diệp An cùng một chỗ xoát, vẫn là không từng có. Nàng liền nhìn phá lệ say sưa ngon lành. Còn thỉnh thoảng, cùng Diệp An thảo luận lên bên trong kịch bản cùng các diễn viên biểu hiện. Khi thấy nhìn quen mắt nhân vật, nhất là tham diễn chính là Vân Tô Giao, Liên Vũ, Bưu Tình các loại tỷ mỗi lúc, nàng đều sẽ len lén dò xét Diệp An thần sắc biến hóa. Dù sao, không phải mỗi một nam nhân đều có thể tiếp nhận nữ nhân của mình tại hí bên trong cùng một cái nam nhân khác mắt đi mày lại, thậm chí thân mật hí. Dù là biết đây đều là diễn, lại dùng số nhớ cùng thế thân các loại phương thức. Diệp An đối với cái này, ngược lại là không nhiều lắm tâm tình mâu thuẫn. Nếu là hắn thật mâu thuẫn, đại khái có thể ngăn cản Vân Tô Giao các loại nữ diễn kịch. Liên cùng Ninh Điểm Điểm, làm một cái ăn ngủ, ngủ rồi ăn, ở giữa ngoại trừ dạo phố chính là mua sắm chim hoàng yến. Đây cũng không phải hắn hào phóng. Tôn trọng nữ nhân của mình, cũng chỉ là một phương diện. Chủ yếu vẫn là, hắn nữ nhân nhiều lắm. Nếu như, cũng giống như Ninh Điểm Điểm, hoàn toàn lấy hắn làm trung tâm, không có cuộc sống của mình cùng công việc. Hắn chuyện gì đều không cần làm. Mặc dù, hắn đại đa số thời gian, đều là cái vung tay trưởng quỹ. Thời gian thấm thoát, tuế nguyệt như thoi đưa. Đảo mắt, một năm mới lại đem đến. Hải đảo kiến thiết, ngay tại như hỏa như đồ đang tiến hành. Chế tạo điện viên gió trang viên kế hoạch cũng tại Mã Thụ Lập trợ giúp dưới tiến vào giai đoạn trước công tác chuẩn bị. Địa điểm Diệp An cùng Tần Lan sau khi thương nghị cuối cùng vẫn là tuyển tại quê quán vứt bỏ nền nhà địa chu đây. Nền nhà địa vốn là tại đồi núi giữa sườn núi, khoảng cách thôn đường cái đại khái mấy trăm mét xa. Mặc dù không phải vết chân hiếm thấy chi địa, nhưng cũng coi như được thanh tịnh. Mấu chốt nhất là người chung quanh nhà đều đã dọn đi rồi. Dọc theo nền nhà địa hướng thôn đường cái hướng bắc địa phương kéo dài, xung quanh phương viên mấy cây số, ngoại trừ hoang phế hơn phân nửa vùng núi cùng cỏ dại cây cối sinh trưởng tốt đồi núi, liền không có một gia đình. Lại hướng bắc là một tòa đúng nghĩa núi, độ cao so với mặt biển chừng hơn 800 mét cao. Từ núi mà xuống, tạo thành một đầu dòng suối, đến nền nhà địa chỗ gần, đã không sai biệt lắm là một đầu rộng chừng 2 mét tiểu hạ. Nước sông thanh tịnh, dù cho đến mùa khô, cũng sẽ không triệt để khô cạn. Có thể nói, bốn phía đại bộ phận vùng núi tới tiêu dùng nước, ngoại trừ hồ nước, liền đến từ con sông này. Có núi có nước, không gian còn cũng đủ lớn, đã được xưng tụng một chỗ điều kiện rất không tệ ở lại hoàn cảnh. Vấn đề duy nhất xuất hiện ở giao thông bên trên. Thôn đường cái cũng không hẹp, có rộng 5 mét, đầy đủ 2 chiếc xe giao lộ. Nhưng lúc kiến tạo, bởi vì một chút nguyên nhân, tu chính là rẽ trái lượt phải. Vật liệu dùng cũng là xi măng. 10 năm gần đây qua đi, đường xi măng mặc dù còn rất cứng chắc, hư hao địa phương không nhiều. Nhưng Diệp An vẫn là để người liên hệ trong thôn cùng trên trấn người phụ trách. chuẩn bị đem thôn đường cái ngay tiếp theo trong trấn đến thôn con đường đều thêm rộng tu chỉnh một phen. Xi măng cũng đổi dùng nửa đường. Số tiền này tự nhiên là Diệp An bỏ ra. Có chuyện tốt như vậy, trong thôn cùng trên trấn người phụ trách nào có không đáp ứng đạo lý. Đại quan trấn chỗ vùng núi hẻo lánh trong ổ kinh tế luôn luôn là hậu. Nếu không phải cho mượn quốc gia đập chứa nước hạng mục Đông Phong, đừng nói thôn đường cái không có khả năng tu rộng như vậy, chính là trấn đường cái cũng chưa chắc có thể sớm như vậy tu kiến bắt đầu. Bọn hắn là không muốn đem đường tu thẳng tắp lại bằng thẳng sao? Không biết vùng núi đường xi măng mùa đông chính là một mầm họa lớn sao? Còn không phải khổ vì không có tiền. Sát vách trấn kinh tế tương đối tốt một chút, không chỉ có trấn đường cái, ngay cả bộ phận thôn đường cái đều dùng chính là nhựa đường. Bọn hắn không nóng mắt kia là giả, liền không nói vì dân chúng làm tốt sự tình loại này lời nói dấu vết. Chỉ cần Diệp An đầu tư đúng chỗ, nhựa đường đường kiến hành, đó cũng là một hạng có thể đem ra được công trạng thật sao? Đối lên trước thế nhưng là rất có ích lợi. Bởi vậy bọn hắn không chỉ có đáp ứng lập tức xuống tới, còn bổ sung lấy để một cái yêu cầu nho nhỏ, chính là hỏi thăm Diệp An có thể hay không đem chấn đường cái cũng tu chỉnh một phen, thống nhất đổi thành nửa đường đường. Diệp An nhận được tin tức về sau không có cự tuyệt, nhưng cũng không có đáp ứng, mà là để tương quan người phụ trách cho ra một cái dự toán. Hắn rồi quyết định phải chăng móc số tiền kia. Chương 646, Đinh Thường Mậu nổi điên. Chương 646, Đinh Thường Mậu nổi điên nói là chấn đường cái, nhưng thật ra là huyện đường cái trải qua thị trấn đoạn đường, toàn bộ hành trình bất quá mấy chục cây số. Đừng nói chỉ là sửa chữa lại, chính là một lần nữa mở một đầu. Đối Diệp An tới nói, tài chính bên trên cũng không phải việc khó, nhưng tiền của hắn cũng không phải lũ lụt phiêu tới. Đương nhiên là hy vọng tiền của mình có thể tận khả năng rơi xuống thực chỗ, mà không phải bị một số người dở cho nuốt. Tuyệt đối đừng bởi vì bọn hắn chỉ là nhất cơ sở nhân viên chính phủ liền xem thường bọn hắn. Trong hiện thực, tiểu quan cự tham ví dụ còn ít sao? Diệp An cũng biết cái này sự tình là không cách nào hoàn toàn tránh khỏi. Coi như hắn vận dụng quan hệ có thể ngăn chặn lần này sẽ không xuất hiện tiền tiến tư nhân túi tình huống, cái kia cả nước phạm vi bên trong đâu, hắn cũng chỉ có thể dùng nước quá trong ngắt không có cá thuyết pháp tới nói phục chính mình. Bất quá so sánh với Âu Mỹ trắng trợn, thậm chí là hợp pháp, trong nước còn không đến mức khoa trương đến loại trình độ này. Chỉ đối đại đa số dân chúng bình thường tới nói, ảnh hưởng không có lớn như vậy. Cái khác đâu, đồng dạng không cần Diệp An tự thân đi làm, bao bên ngoài ra ngoài là đủ. Cho đến trước mắt, hải đảo kiến thiết quá trình bên trong, Diệp An còn chưa phát hiện ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu, theo thứ tự hàng nhái các loại ác tính sự kiện phát sinh. Về phần trong đó một chút không ảnh hưởng toàn cục chuyện ẩn ở bên trong, Diệp An lựa chọn mở một con mắt nhắm một con mắt. Mặt khác, chính là việc học bên trên sự tình. Đại học năm 4 đi học kỳ sắp kết thúc, chương trình học là càng ngày càng ít. Đến nửa học kỳ sau, trường học cơ hồ sẽ không ở an bài môn bắt buộc. Các bạn học nên tìm công tác tìm việc làm, nên học nghiên chuẩn bị học nghiên. Diệp An đi trường học lên lớp tần suất càng ngày càng thấp. Trong khoảng thời gian này, đại bộ phận đều dùng tại bồi nữ nhi cùng Tần Lan, Khương Nguyệt hai cái phụ nữ có thai bên trên. Đáng nhắc tới chính là, cũng không biết là Tần Lan cùng Khương Nguyệt mang thai khí quá tốt rồi. Vẫn là, cho dù Diệp An các nữ nhân thể chất đều đã phá trăm, nhưng thụ thai tỷ lệ cũng không có rõ rệt để cao nguyên nhân. Hơn một tháng qua đi, một cái mang thai đều không có. Bởi vậy, Trương Nghiên cùng Khương Nguyệt liền thành chúng nữ vô cùng hâm mộ đối tượng. Tần Lan giữ bí mật công việc làm tốt, ngoại trừ Diệp An, còn không người biết nàng mang thai sự tình. Ngược lại là Tần Ngọc Linh đã nhận ra một tia dị dạng. Dù sao, Diệp An cho Tần Lan mua nhà sự tình, nàng đã sớm biết. Trước đó Tần Lan, ngoại trừ ngẫu nhiên đi tân phòng bên kia ở vài ngày, hơn phân nửa thời gian đều vẫn là ở tại Bát Vọng cư xá. Mà Tần Lan trong khoảng thời gian này cử chỉ khác thường, để Tần Ngọc Linh khó tránh khỏi sẽ sinh ra một chút hoài nghi. Chỉ là, nàng cũng không xác định, cũng không có trực tiếp hỏi Tần Lan, mà là đem tất cả tinh lực đều tiêu vào thi nghiên cứu bên trên. Cùng Diệp An quan hệ tốt nhất hai cái bạn học cùng lớp, Chu Nghiêu cùng Dương Lập Hạ, cũng kém không nhiều cùng Tần Ngọc Linh, đang vì học nghiên mà phấn đấu. Dù sao, qua không được mấy ngày, chính là thi vòng đầu thời gian. Một ngày này, nhiệt độ không khí mặc dù lạnh, nhưng khí trời tốt, tinh không vật lý, gió cũng không lớn. Diệp An chính buổi tiếp càng thêm tinh xảo đáng yêu Diệp Hân tiểu gia hỏa, nằm tại nửa phong bế ban công trên ghế nằm, phơi nắng. Liên nhận được Giang Nhu dùng ý thức tin tức truyền đến. Từ lần trước náo qua cái kia một trận, Đinh Thường tại thổ huyết nằm viện, đến bây giờ cũng không thể triệt để khôi phục lại. Vì thế, còn kinh động đến Đinh lão gia tử. Nguyên bản, sự tình nên có một kết thúc, sẽ không lại ra cái gì yêu thiêu thân. Không ngờ, Đinh lão gia tử không có nổi lên. Đinh Thường tại lựa chọn nén giận. Đinh Khả Xuyên nghĩ gây sự, cũng không có năng lượng lớn như vậy. Sự tình xuất hiện ở làm Giang Nhu Minh hữu Đinh Thường Mậu trên thân. Nguyên nhân gây ra rất đơn giản, chính là Đinh Thường Mậu cũng không biết từ nơi nào biết được, lão gia tử dự định Đinh Thường tại vì đời sau Đinh gia người nói chuyện tin tức. Sau đó, hắn liền điên rồi. Đợt, cái kia, lão phụ thân thời gian qua đi một năm, lại nhập viện rồi, lần trước là kết sỏi, lần này là náo ngạnh, cũng may trước mắt đến xem, không nghiêm trọng như vậy, nhưng cần nằm viện kiểm tra cùng trị liệu. Ta cần xin phép nghỉ bồi hộ. Tạm thời cũng không biết cần mấy ngày. Ai? Lớn tuổi, chính là như vậy, nói bệnh liền bệnh, làm văn bối, có thời gian, bình thường vẫn là nhiều hơn cùng cha mẹ người nhà đi. Dù sao, ai cũng không biết. Xin lỗi. Chương 647, chính là cái này cảm giác chương 647, chính là cái này cảm giác người biết chuyện này không nhiều. Giang Nhu vẫn là Diệp An nói cho nàng biết. Làm đã được lợi ích người Đinh Thường tại, lại xuẩn cũng sẽ không theo Đinh Thường Mậu cái này mạnh mẽ nhất đối thủ lộ ra tin tức. Còn lại, cũng chỉ có Đinh lão gia tử cùng biết đến không nhiều thi quản gia. Thi quản gia là Đinh lão gia tử tuyệt đối tâm phúc, theo Đinh lão gia tử mấy chục năm, cũng hoàn toàn chính xác rất trung tâm, không có Đinh lão gia tử cho phép hoặc là âm thầm thụ ý, là không thể nào tiết lộ trọng yếu như vậy tin tức. Dù cho không sử dụng nhìn rõ chi nhãn, chỉ dùng phương pháp bài trừ, Diệp An cũng suy đoán ra được một thứ đại khái kết quả. Hắn nghĩ nghĩ, vẫn là khởi động nhìn rõ chi nhãn. Rất nhanh, chân tướng liền tra ra manh mối. Diệp An cũng không có đem chân tướng trước tiên nói cho Giang Du, mà là tìm tới Đinh Vọng Kiều. Đinh Vọng Kiều hiện nay tại nằm ngửa đại nghiệp bên trên, là một đường báo tác, lại một đi không trở lại. Trước đó nàng có lẽ cũng bởi vì mới lạ, đi An Hinh truyền thông khách mời cái cùng loại với tiểu nụ hoặc là tiểu di nhân vật, cũng đưa tới không ít người truy phủng cùng yêu thích. Xinh đẹp nhất tiểu di cái danh này cũng không phải hoàn toàn dựa vào nói khoát thổi phồng lên, mà là bị rộng rãi người xem độ cao công nhận. Nguyên nhân cũng không phải nàng diễn kỹ tốt bao nhiêu, chủ yếu vẫn là nàng nhan trị dáng người và khí chất quá mức xuất chúng. Dù cho không có bất kỳ cái gì diễn kỹ, hướng cái kia vừa đứng liền có thể hấp dẫn vô số người xem ánh mắt, thậm chí có thể đoạt nữ chính hí. Có thể rất nhanh làm việc 3 phút nhiệt độ liền phát tác. Theo đối quay phim mới mẹ kình qua đi, Đinh Vọng Kiều liền thời gian dần trôi qua đã mất đi hứng thú, trở nên cùng Ninh Điểm Điểm không phải cả ngày đều ở nhà, chính là tại trên mạng lướt sóng mua sắm. Cho nên Diệp An làm người khác có thể muốn chờ một đoạn thời gian, gọi Đinh Vọng Kiều đây tuyệt đối là vừa gọi một cái chuẩn. Không bao lâu, Đinh Vọng Kiều liền quay động lên càng thêm nở nang gợi cảm thân thể chậm chậm mà tới. Lão công, đây chính là giữa ban ngày đâu, còn làm lấy tiểu tiểu hân trước mặt, có phải hay không có chút không tốt lắm à? Đinh Vọng Tiểu đối với sinh con một chuyện, không có giống Khương Nguyệt như vậy chấp nhất cùng nhu cầu danh lợi, nhưng nàng lại tại một số phương diện so Khương Nguyệt muốn chủ động lớn mật nhiều. Dù sao, đây chính là cái vì kích thích, lúc trước dám liên hợp Khương Nguyệt biên ra một bộ ra ngoại quốc du lịch nữ nhân. Nếu không phải lần kia thể nghiệm quá bình thường, Diệp An xuất hiện quá kinh diễm, không biết nàng có thể hay không đi đến một đầu hoàn toàn khác biệt con đường tới. Đừng nhìn Diệp Hân tiểu gia hỏa bao nhiêu người lớn, nhưng đã biết được rất nhiều chuyện, chỉ là khổ vì không cách nào biểu đạt thôi. Nghe được Đinh Vọng Tiểu nhắc tới mình, nàng một đôi tròn căng mắt to lập tức nhìn về phía Đinh Vọng Tiểu, trong ánh mắt tràn đầy hiếu kỳ cùng tham dò mớn. Ngược lại là đem Đinh Vọng Tiểu nhìn có chút đỏ mặt, nàng có thể tại Diệp An cùng bọn tỷ muội trước mặt không cố kỵ gì, lời nói thô tục há mồm liền ra, nhưng ở mấy tháng lớn bảo bảo trước mặt, nàng vẫn là phải mặt. Lại nói, nàng dù sao cũng là tiểu gia hỏa kiểu kiểu mẹ, sao có thể dơ bẩn tiểu gia hỏa tính trẻ con cùng ngây thơ đâu. Diệp An để Đinh Vọng Tiểu ngồi tại bên cạnh mình, không nói nhảm, đi thẳng vào vấn đề giảng bảo nàng tới dụng ý. Đinh Vọng Tiểu nghe xong, sắc mặt rốt cục trở nên chăm chú nghiêm túc lên. Diệp An sau khi nói xong, cũng không đợi, không có thúc giục Đinh Vọng Tiểu làm ra trả lời. Chọn bẹn qua 3 phút, Đinh Vọng Tiểu hít sâu một hơi, mở miệng nói, "Lão công, ta đã biết." Sau đó, nàng ra vẻ nhẹ nhõm tại tiểu gia hỏa phấn nộn ngọt khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên điểm nhẹ một chút, rước lấy tiểu gia hỏa khanh khách cười không ngừng. Nàng mới hứng hở tiếp tục nói, từ khi ta lựa chọn đường phu, lại từ gia tộc sự vụ bên trong, triệt để đi ra ngoài. Đinh gia hết thảy, liền cơ bản không có quan hệ gì với ta. Tiêu sái, khoái hoạt, liền trở thành ta trong sinh hoạt dòng chính. May mắn, ta có Nguyệt Nguyệt tỷ cái này tốt khuê mật, để cho ta may mắn gặp lão công ngươi. Mới không còn triệt để xa đoạn trầm luân, biến thành chính mình lúc trước kẻ đáng ghét nhất. Đã, ta đã làm ra lựa chọn, ta liền tuyệt sẽ không quay đầu. Cho nên, lão công, Đinh gia sự tình, ngươi xem đó mà làm thôi, không cần quan tâm ta ý nghĩ. Nếu như, ta nói là nếu như, có thể. Diệp An kỳ thật đã sớm dự đoán trước Đinh Vọng Tiểu sẽ là đáp án này. Hắn không đợi Đinh Vọng Tiểu nói hết lời, liền trả lời, yên tâm đi, ta cùng Đinh gia đừng nói cái gì thâm cửu đại hận, chính là ngay cả cơ bản xung đột lợi ích cũng không có. Không có lý do, cũng không có đạo lý, trực tiếp xuất thủ tổn thương bọn hắn. Huống hồ, lão gia tử bất kể nói thế nào, cũng là ta tiện nghi cha vợ, Đinh gia mấy cái huynh đệ, đều là ta tiện nghi đại cứu tử. Không nể mặt sư thì cũng nể mặt Phật, xem ở trên mặt của ngươi, ta cũng không có khả năng làm ra tổn thương bọn hắn sự tình tới. Bất quá, sự tình đã phát sinh, từ đầu đến cuối phải giải quyết. Ngươi bị kia thật lớn đầu. Đinh Vọng Tiểu đạt được Diệp An chính miệng hứa hẹn, biểu lộ rõ ràng hòa hoãn không ít, nghe được Diệp An nhắc lên Giang Du, nàng quả quyết lắc đầu, "Lão công, cái này không có quan hệ gì với ta. Ta làm Đinh gia có thụ sủng ái đích nữ, nói loại lời này, ngoại nhân biết, khẳng định hội nghị luận ta không biết đại cục, vứt bỏ gia tộc lợi ích mà không để ý, là bất hiếu, lại bạch nhãn lang hành vi. Nhưng đây là ta chân chính ý nghĩ." Diệp An nhẹ gật đầu, tại tiểu gia hỏa tầm mắt bên ngoài, vỗ nhẹ Đinh Vọng Tiểu ngạo nghễ lướt lên, lấy đó an ủi cùng ban thưởng. Ngay trước tiểu gia hỏa mặt, Đinh Vọng Tiểu lần nữa đỏ mặt. Nàng con tiểu gia hỏa, ném cho Diệp An một cái to lớn bạch nhãn. Chỉ là cái này bạch nhãn bên trong, thấy thế nào, đều lộ ra vô tận mị ý cùng mọi loại phong tình. Các loại Đinh Vọng Tiểu sau khi đi, Diệp An đem tiểu gia hỏa giao cho Trương Nghiên. Hắn mới ra khỏi Biển Châu Hoa Đình, lái xe chạy tới Giang Nhu cùng Du Tĩnh chỗ biệt thự. Ý thức giao lưu lúc, Giang Nhu chỉ là hướng Diệp An đơn giản giảng thuật một chút chuyện phát sinh cùng trải qua. Nhìn thấy Diệp An, một trận thân mật là không thể tránh khỏi. Sau đó, nàng liền giảng một chút kỹ càng quá trình, cùng lập tức cục diện. Kỳ thật, không cần Giang Nhu nói, Diệp An biết được tình huống so Giang Nhu phải hơn rất nhiều. Nhưng Diệp An vẫn là nghe xong Giang Nhu tự thuật, Đinh Thường Mậu sát thực nổi điên, mà lại bị điên triệt để, trực tiếp náo đến Đinh lão gia tử cái kia, tại Đinh gia nội bộ nhấc lên không nhỏ sóng gió. Vì thế, Đinh lão gia tử giận tím mặt, trực tiếp đem Đinh Thường Mậu cấm đủ. Bất quá, Đinh Thường Mậu dù sao cũng là Đinh lão gia tử con trai trưởng, mặc dù chỉ là xếp hạng lão nhị, nhưng những năm gần đây cũng xác thực vì gia tộc làm ra không thể xóa nhòa công hiến. Cũng tỉ như Đinh Thường Mậu toàn bộ hành trình tham dự nguồn năng lượng mới cùng ô tô bạc hối, để Đinh gia ích lợi khá lớn. Tiếp lấy lại cùng sao có thể tin nhanh chóng đạt thành quan hệ hợp tác, để Đinh gia lần nữa được lợi đồng thời. Đinh Thường Mậu tự thân cũng ở trong quá trình này tích lũy đầy đủ hy vọng cùng nhân khí. Đây hết thảy, tầng dưới chốt bách tính cũng biết, nhưng Đinh gia tất cả mọi người nhìn ở trong mắt. Đinh Thường Mậu danh tiếng, thậm chí ẩn ẩn lấn át Đinh Thường tại cái này thuận vị kế thừa đệ nhất nhân. Cho nên, Đinh lão gia tự ra ngoài một ít áp lực, quyết định tại 2 ngày sau, triệu tập Đinh gia tất cả hạch tâm nhân viên đến một trận bên trong gia tộc mở rộng hội nghị. Ở trong đó, Giang Nhu làm Đinh gia con dâu, đương nhiên cũng là muốn tham gia. Chỉ là để Giang Nhu không nắm chắc được chính là lão gia tử thái độ. Nàng luôn cảm thấy trong này có cái gì chuyện ẩn ở bên trong, nhưng chính là nghĩ không ra sẽ là cái gì. Dù sao, lão gia tử nói lên cái hội nghị này, lý do rất thỏa đáng. Liền ngay cả nàng cũng cảm thấy rất có tất yếu. Những người khác càng thêm không có phản bác lấy cớ. Chỉ có thể nói, Giang Nhu tuy là một giới nữ lưu, nhưng vẫn là rất nhạy cảm. Nếu như Diệp An không có nhìn rõ chi nhãn, bằng vào cao hơn quá nhiều người thường ý thức, có lẽ sẽ suy đoán gia đình lão gia tử mục đích, nhưng cũng không dám nói, liền có thể 100% xác định. Lão công, ngươi nói, người ta đằng sau nên làm như thế nào a? Giang Nhu khởi xướng nũng nịu đại pháp, không sợ thiếu nữ sẽ nũng nịu. Giống Giang Nhu loại này đỉnh cấp quý phụ, như cái tiểu nữ nhân đồng dạng nũng nịu bán manh, kịch liệt tương phản cảm giác, vẫn là rất có thể kích động thần kinh người. Diệp An cũng không ngoại lệ. Nhất là, Giang Nhu còn đối với hắn không chút nào bố trí phòng vệ, phúc lợi cho sung túc tình huống phía dưới. Cái này có lẽ chính là mọi người thường nói cảm xúc giá trị đi. Cùng là nữ nhân, lại nhan trị dáng người không chút nào thua Giang Nhu Du Tĩnh, ở một bên nhìn xem, đều gọi thẳng chịu không được. Đừng nói là Diệp An người trong cuộc này. Cũng may mắn Diệp An bên người cực phẩm vô số, mới chỉ là nhoáng một cái thần, liền khôi phục thanh minh. Trả lời ngươi vấn đề này trước đó, trước tiên ta hỏi ngươi một vấn đề, lấy ngươi đối Đinh Thường Mậu hiểu rõ, hắn nổi điên phản ứng, bình thường sao? Giang Nhu sững sờ, vũ mị động tình trên mặt, nổi lên một vòng vẻ suy tư. Một lát sau, mới do dự lắc đầu, Đinh lão nhị mặc dù tại đại cục bên trên thiếu sót một chút hòa hợp, nhưng ánh mắt cùng quyết đoán đều không kém. Nếu không cũng sẽ không trực tiếp uy hiếp được Đinh Thường tại địa vị, mặc dù ở trong đó có lão công ngươi nhân tố tại. Lão công, trải qua ngươi kiểu nói này, Đinh lão nhị lần này phản ứng, quả thật có chút không bình thường. Cũng không thể nói không bình thường, chính là Giang Nhu nhất thời bán hội, tìm không thấy thích hợp từ để hình dung. Hoặc là nói, nàng ý thức được vấn đề, nhưng lại không biết vấn đề ở chỗ nào. Diệp An nói tiếp, có phải hay không cho người ta cảm giác quá mức quá kích rồi? Giang Nhu liền vội vàng gật đầu đáp lại, đúng, Đinh lão nhị phản ứng mặc dù hợp tình hợp lý, nhưng chính là cho người ta một loại. Nàng lại tạm ngừng. Diệp An hướng dẫn từng bước, khó chịu, không chân thực, thậm chí có loại cố tình làm cảm giác. Giang Nhu kích động vô đuổi, đúng, chính là cái này cảm giác. Đầu óc cũng đi theo quay lại, biểu lộ cũng từ kích động chuyển đổi thành kinh ngạc. Lão công, ý của ngươi là Đinh lão nhị nổi điên là trang? Vậy hắn mục đích làm như vậy là cái gì? Khả năng bởi vì quá kích động nguyên nhân, Giang Nhu không có dừng lực đạo, để nàng trắng nón nở nang trên đùi, rất nhanh liền xuất hiện một cái hồng dấu bàn tay, lập tức đã mất đi một chút mỹ cảm, đơn giản có chút phung phí của trời. Cũng may mắn, một tát này là đập vào chính nàng trên đùi, đổi thành người bình thường, đoan trưởng trực tiếp muốn kéo đi cắt. Diệp An chỉ là nhìn sang, liền thu hồi ánh mắt. Vậy ngươi muốn hỏi ngươi tốt công công, Đinh lão gia tử? Giang Nhu hiểu lầm, gặp Diệp An nhìn thoáng qua bắp đùi của nàng, dứt khoát vẩy lên váy, đem trọn đầu đều lộ ra. Sau đó mới hồi phục tinh thần lại, làm sao cùng lão gia tử còn dính líu quan hệ rồi? Đinh lão nhị nổi điên, tổng không đến mức cùng lão gia tử có thể, nói, thanh âm của nàng liền càng ngày càng nhỏ, cho đến nói không được nữa. Có một số việc, người trong cuộc sẽ làm cục người mê. Một khi có người thoáng chỉ điểm một chút, rất có thể liền mở ra mạch suy nghĩ, hết thảy liền trở nên rõ ràng sáng tỏ. Giang Nhu chính là loại tình huống này. Cùng Đinh lão nhị nhận biết lại ở chung được lâu như vậy, còn làm qua minh hiếu. Giang Nhu không dám nói, đối Đinh lão nhị sự tình cùng tính cách, có thể hoàn toàn hiểu rõ. Nhưng, tình huống căn bản vẫn là hiểu rõ. Lại nói, Đinh gia tình huống, cùng lúc trước Giang gia không thể nói rất giống, quả thực là không có sai biệt. Chân chính đại quyền, kỳ thật vẫn là giữ tại lão gia tử trong tay. Đinh Thường tại cùng Đinh Thường Mậu, cũng chỉ là tại bộ phận hạng mục cùng tài sản, có nhất định quyền quyết định thôi. Dù là tin tức tiết lộ, Đinh Thường Mậu hơn phân nửa cũng chỉ chọn xem như không biết rõ tình hình. Sau đó, trong bóng tối phát lực, mở rộng sức ảnh hưởng của mình mà thôi. Nội điên, thậm chí nháo đến lão gia tử trước mặt, rõ ràng là không khôn ngoan tiến hành. Đinh Thường Mậu thật có can đảm này làm như vậy sao? Hoặc là nói, Đinh Thường Mậu làm như thế, phù hợp lợi ích của hắn sao? Thế nhưng là, nếu như Đinh Thường Mậu làm như thế, là lão gia tử ở sau lưng thôi động. Lão gia tử kia mục đích lại là cái gì? Diệp An gặp Giang Nhu một bộ nhíu chặt lông mày bộ dáng, nhàn nhạt nhắc nhở một câu, "Ngươi quên, bởi vì lần trước ngươi cùng Tĩnh Di sự tình, Đinh Thường tại này lại thân thể còn không có triệt để khôi phục lại." Du Tĩnh nghe vậy, gương mặt xinh đẹp lập tức liền đỏ lên. Giang Nhu lại bắt lấy manh mối, "Lão công, ý của ngươi là, lão gia tử bởi vì Đinh Thường tại thân thể xảy ra vấn đề nguyên nhân, lâm thời khởi ý, muốn đổi một vị người thừa kế?" Diệp An không trả lời thẳng vấn đề này, mà là tiếp tục nhắc nhở, "Ngươi suy nghĩ lại một chút, ngươi lần trước mục đích làm như vậy." Giang Nhu suy ngẫm bắt đầu, còn vừa tự lẩm bẩm, phản phất là tại dùng loại phương thức này để tiêu hóa Diệp An nói nội dung cùng làm rõ ý nghĩ của mình. "Ta lúc đầu buồn nôn Đinh Thường tại, khí đinh thường tại chỉ là một phương diện, mục đích chủ yếu là, mà trải qua ta cùng Du Tĩnh cái kia nháo trò, đinh thường tại thân thể trực tiếp liền sụp đổ. Lão gia tử càng là thừa dịp cơ hội lần này, muốn nói cùng, ta ngay lúc đó trả lời là, đinh thường tại cái này bị nhận định người thừa kế, thân thể không được, mà có ta cái này họ khác người ở một bên nhìn chằm chằm. Càng quan trọng hơn là, ta có lao công cái này núi dựa lớn, ở sau lưng ủng hộ ta. Lão gia tử mặc dù cảm nhận được uy hiếp, lại đối ta không thể làm gì. Cho nên, không giải quyết được ngoại bộ nguy hiểm nhân tố, cũng chỉ có thể từ nội bộ bắt đầu. Mà, đổi một cái người thừa kế, chính là tốt nhất, cũng là đại giới nhỏ nhất biện pháp. Giang Nhu là càng nói, càng cảm thấy mình cách chân tướng càng tiếp cận, ngựa khí cũng càng ngày càng chắc chắn. Diệp An nhấp một miếng trà, âm thầm cho Giang Nhu điểm một cái tán. Đây là cùng người thông minh nói chuyện chỗ tốt. Căn bản không cần giải thích một đồng lớn, một điểm liền có thể thấu. Du Tĩnh ở một bên tĩnh tĩnh nghe, cũng có loại không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại cảm giác. Giang Nhu sau khi nói xong, liền nhìn về phía Diệp An, muốn từ Diệp An nơi này đạt được càng thêm đáp án xác thực. Diệp An không có lại thừa nước đục thả câu, rất có thể chính là như vậy. Giang Nhu liền vội hỏi, lão công, vậy ta tiếp xuống nên làm như thế nào? Diệp An chậm rãi nói, ngươi cái gì đều không cần làm, xem kịch là được. Giang Nhu lần này phản ứng càng nhanh, lão công, ngươi nói là đinh thường tại sẽ không như vậy nhận thua, hắn sẽ làm ra cường lực phản kích.